Chương 176, Song Long đại chiến. Chương 176, Song Long đại chiến. Hắc Long sau đi đánh tan công kích của Lý Thiên Vũ liền ngửa đầu lên trời gầm lên một tiếng rồi bay vút về phía Phong Thương quấn quanh thân thể hắn, hắn hiện tại như là một tôn chiến thần, bất khả chiến bại. Mây đen cuộn cuộn, sắc mặt Phong Thương dần tái nhợt, nhưng nhiều hơn là sự điên cuồng, hắn biết khi hắn cứ gọi ra Long Linh chắc chắn sẽ kết thúc cuộc chiến này. Phong Thương chỉ tay về Lý Thiên Vũ, nhiệt độ không khí xung quanh bỗng tụt mạnh, một tiếng hét lạnh lẽo vang lên. Vĩnh. Đúng lúc hắn vừa dứt lời, mây đen chấn động, một đạo hắc ảnh khổng lồ cuối cùng bay lên. Một con hắc long khổng lồ thò ra thân hình lạnh lẽo như gang thép xuất hiện trước tất cả ánh mắt chăm chú. Hắc long gầm rú lao xuống, không khí như bùng nổ, cả vùng rừng núi sạt lở, chỉ nháy mắt đã xuất hiện một cái hố khổng lồ. Trước sự công kích của hắc long, sắc mặt của tất cả đều không còn giọt máu. Doạt. Y phục trên người Lý Thiên Vũ cũng bị kình phong khiến cho rách tươm, dù hắn hiện nay cũng cảm thấy đau đớn. Hắn biết công kích lần này của Phong Thương là ở cấp độ chí mạng. Hắc long sao? Ta cũng có. Lời nói vừa dứt, từ thân thể Lý Thiên Vũ đột nhiên một luồng ánh sáng màu hắc kim sắc bạo phát ra bên ngoài, lập tức trên bề mặt da xuất hiện vô số đường vân kỳ bí, sau đó từng chiếc vảy sừng mọc ra răng đầy cơ thể, lân phiến màu hắc kim sắc đó chính là long lân của Lý Thiên Vũ, hiện tại hắn đã bên trong trạng thái bán long hóa. Vờ. Từ cổ họng Lý Thiên Vũ vọng ra tiếng long ngâm. Trước tiếng gầm đó, con hắc long kia rung lên dữ dội, trong đôi mắt như vô hồn đống như lóe lên một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào hắc long thực thụ. Thanh âm bình tĩnh vang lên, nhưng trong đó tràn đầy sự lạnh lẽo và vô tình. Hắc kim sắc quang trụ phóng lên tận trời, lập tức một tôn hư ảnh hắc kim thần long cũng theo đó mà xuất hiện, đó chính là Tịnh Không thần long, thân thể khổng lồ phát ra một long ngâm rồi quấn quanh thân thể Lý Thiên Vũ, lao vào đi, cuối cùng đâm sầm vào con hắc long. Một cú va chạm kinh thiên động địa. Hắc quang bên trên điên cuồng lan tỏa trong không gian, nháy mắt chiếm cứ cả bầu trời, thứ sức mạnh đáng sợ đó khiến không ít người phải kinh hãi thất sắc. Tịnh Không thần long phóng lên cao chui vào tầng mây đen, thỉnh thoảng mây đen chuyển động để lộ ra thân hình khổng lồ tỏa ra hắc kim sắc quang mang, lan tỏa thứ sức mạnh khiến người ta phải sợ hãi. Rất nhiều ánh mắt chấn kinh nhìn lên tầng mây đen đậm đặc, bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy một thứ khổng lồ dài ngoằng đang chuyển động trong đó. Thứ sức mạnh và áp lực đáng sợ này còn mạnh hơn rất nhiều so với hắc long mà Phong Thương gọi ra. Đi! Lý Thiên Vũ chợt quát lên, hắc long gào rít, giơ nhanh múa bước lao thẳng về phía hắc long của Phong Thương mà đi. Ầm! Vào khoảnh khắc va chạm, mọi âm thanh cơ hồ như biến mất, thậm chí thời gian cũng như dừng lại. Hắc sắc quang mang như hai vầng mặt trời chói lọi bùng phát trên bầu trời. Theo sau đó là làn sóng sức mạnh đáng sợ không thể hình dung tạo nên những đợt cuồng phong lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Hai luồng hắc quang vẫn cuốn lấy nhau, khiến cho thiên địa rung chuyển dữ dội. Trên bầu trời cách đó không xa, sắc mặt Phong Thương tái nhợt nhìn hai luồng sáng. Dù là hắn cũng không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy một chiêu đó của Lý Thiên Vũ. Phong Thương vốn nghĩ một khi dùng tới thánh cấp bảo khí chắc chắn hắn sẽ có phần thắng áp đảo, nhưng cục diện lúc này lại khiến hắn cảm thấy lạnh run. Quả thực Phong Thương không thể tưởng tượng được tại sao Lý Thiên Vũ chỉ dự vào thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ mà lại có lực chiến đấu đáng sợ như này. Cái tên này quả thật biến thái a. Với thực lực thiên nguyên cảnh đỉnh phong của Phong Thương lại cộng thêm thánh cấp bảo khí, thực lực đủ đến đánh ngang với một cường giả bán bộ niết bàn cảnh rồi. Với Hạ Như Ảnh mà nói, nếu là nàng đối mặt với Phong Thương nhất định cũng sẽ trọng thương, vậy mà lại không thể làm gì được Lý Thiên Vũ. Ầm. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh hung hăng lao vào nhau, năng lượng cùng bạo khiến mặt đất nứt ra vô số đường rãnh sâu, kình phong bùng phát, ngay những ngọn cây khổng lồ xung quanh cũng bị chấn động nổ thành mảnh vụn. Làn sóng năng lượng đáng sợ lan tỏa, hai thân ảnh đều thê thảm bay ngược về sau hàng chục trượng, rồi hai mắt lại đỏ ngầu đầy sát ý lao vào quyết chiến. Kiếm ảnh quyền ảnh liên tục đánh vào nhau, từng chiêu vũ khí mạnh mẽ tuyệt luân đồng xuất ra đánh cho thiên thôn địa ám, máu me đầy người, đánh từ trên cao xuống tới mặt đất, máu tươi bắn ra tung tóe, đến mặt đất cũng bị nhuộm thành một màu đỏ tươi. Cuộc chiến giữa hai bên thật lúc này mới thật sự ác liệt. Đây là cuộc huyết chiến vô cùng đáng kinh hãi. Trên bầu trời hai con hắc long không ngừng phát ra những luồng sức mạnh kinh người che khuất cả mặt trời, ngay cả mây đen trên trời cũng bị đánh tan. Tất cả những ai nhìn về phía này đều đang trọng trạng thái há hốc mồm sững sờ, ngay cả nhân vật như Hạ Như Ảnh, sắc mặt cũng phải đồng cứng lại, ánh mắt khẽ chuyển như là suy nghĩ điều gì. Âm thanh trầm đục vang lên, hắc kim sắc quang mang từ thể nội hắc kim thần long phóng ra bên ngoài, hắc kim thần long thân hình trên không trung cuộn tròn đầu rồng lộ ra bên ngoài, ánh mắt lạnh lẽo và vô tình đến cực hạn nhìn về phía hắc long của Phong Thương, đồng hắc kim thần long long chảo nâng lên, long chảo khổng lồ ba cây móng vuốt như là ba cây cự kiếm sắc bén vô song, bên trong cự chảo tràn đầy khí tức hủy diệt. Hắc long thoái thiên thủ, sức mạnh kinh khủng ngưng tụ trên cự chảo, xuyên thủng không gian, nhanh như chớp oanh kích thẳng vào đầu con hắc long. Ầm. Sức mạnh đáng sợ bùng phát từ đầu con hắc long, rồi dẫn ra vô số phản ứng liên hoàn, thân thể đổ sộ của con hắc long từ đầu đến cuối đều phát ra thanh âm nổ tung liên tục, hắc quang đậm đặc cũng dần nhạt đi. Nổ. Cự trảo tóm mạnh một phát, đầu con hắc long nổ tung, trong khoảnh khắc phát nổ, mọi ánh mắt đều đầy vẻ kinh hãi. Hắc long linh mà Phong Thương dùng thánh cấp bảo khí ngưng tụ ra đã bị Lý Thiên Vũ bóp nát. Phụt. Hắc long nổ tung, Phong Thương tâm thần tương liên với nó cũng hồ máu, khí tức xuất giảm, hiển nhiên đã bị thụ thương không nhẹ. Sao có thể? Máu tươi bắn ra không ngừng nhưng Phong Thương vẫn chưa hoàn hồn. Hắn nhìn hắc long linh nổ tung trên bầu trời với ánh mắt không tin nổi, gầm lên: "Phong Thương ngươi bại." Lý Thiên Vũ nhìn về Phong Thương bên dưới lạnh nhạt nói. Phong Thương lấy tay lau đi vết máu trên quai môi, hai nhắm nhắm chặt, hít sâu một hơi, rồi hai mắt mở ra tay nhẹ đưa lên trên trắng khẽ vây trên mi tâm thiên nguyên kim ấn khẽ bay ra bên ngoài. Phong Thương nhìn về kim ấn khẽ thở ra một hơi rồi ném nó về phía Lý Thiên Vũ khẽ lên tiếng: "Có chơi có chịu, thiên nguyên kim ấn này đã thuộc về ngươi." "Được, đa tạ." Lý Thiên Vũ cũng không từ chối, ánh mắt nhìn về thiên nguyên ấn màu vàng kim đang lơ lửng trong không trung, Lý Thiên Vũ biết khi hấp thụ nó xong hắn liền có thể tiến vào Thiên Nguyên Kim Bảng, nhất định cũng sẽ được Lục Tông xem trọng, thứ mà hắn nhất lúc này chính là tài nguyên, mà ở Bắc vực này nơi nào tài nguyên phong phú hơn Lục Tông. Lý Thiên Vũ khẽ chạm vào, Thiên Nguyên ấn của Phong Thương biến mất nhanh chóng, còn về Thiên Nguyên ấn của Lý Thiên Vũ dần biến thành màu hoàng kim. Hấp thụ xong Thiên Nguyên ấn của Phong Thương, đương nhiên Thiên Nguyên ấn của hắn đã được thăng cấp. Lý Thiên Vũ thở ra một hơi nhìn về mi tâm Thiên Nguyên ấn màu trắng nhạt của Phong Thương, hắn biết tuy Phong Thương mất đi kim ấn cũng không vì vậy mà hắn mất đi tư cách tranh đoạt mà là bắt đầu lại từ con số 0. Với thực lực của Phong Thương muốn đạt được Thiên Nguyên kim ấn nhất định không phải chuyện khó khăn gì. Hắc Long Linh bị Tịnh Không Thần Long đánh nát, còn về Hắc Long Thiên Thiên ấn cũng bị Lý Thiên Vũ đánh cho vết thương chồng chất, kiện thánh khí này trên cơ bản đã hủy gần như một nửa, hiện tại nó đã không còn uy lực của thánh khí. Phong Thương tâm tính cũng không tệ, cầm lên được bỏ xuống được, cũng không vì đánh bại mà mất đi lý trí. Cái tên này có thể cân nhắc thu phục, để hắn làm chủ một phong của Thương Nguyên Thần Tông a. Lý Thiên Vũ thầm nghĩ. Nhưng bây giờ cũng không đổi, để quan sát hắn thêm một thời gian cái đã, hiện tại cũng không gấp á. Phong Thương, cáo tử. Thất công chúa, cựu công chúa, có duyên sẽ hành ngộ. Lý Thiên Vũ cười to rồi thân hình nhoáng lên hướng nơi xa rời đi, rất nhanh thân hình liền biến mất tại chân trời. Không ngờ Lý Thiên Vũ hắn lại đánh bại Phong Thương. Hạ Như Ảnh nhìn về hướng Lý Thiên Vũ rời đi lộ ra vẻ hứng thú của nhiệt, cái tên này quả thật mạnh đến mức biến thái, nếu như nàng bật hết chiến lực cũng không dám chắc có thể đánh bại Lý Thiên Vũ được, nàng chính là người duy nhất tại Cổ La bí cảnh này đạt được Thiên Nguyên Xích Kim ấn, thực lực cũng không tầm thường mà còn đánh giá Lý Thiên Vũ cao như vậy. Thì huynh ấy luôn tạo ra kỳ tích mà. Hạ Hân Vi cười mỉm nói. Hắn chính là người của một vương triều nhỏ bé nhưng lại có thể khiêu chiến với thiên tài cao nhất của một đế triều, mà thiên tài đế triều còn dùng đến thánh khí mà kết quả vẫn là bại trận. Chương 177, nhất chiến thành danh. Chương 177, nhất chiến thành danh. Những làn sóng năng lượng cuồng bạo lan tỏa khắp bầu trời cũng dần tan đi, nhưng không gian vẫn lặng như tờ, dù là đỉnh cấp thiên tài của đế triều cũng không ai phát ra một âm thanh gì, tất cả vẫn bị bao trùm bởi sự chấn kinh. Thế gian này đúng là sắp thay đổi rồi. Hàn Thiên Giật của Phiêu Tuyết đế triều cuối cùng hắn sức tỉnh, nhìn về phía rời đi của Lý Thiên Vũ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng chợt nói: "Cái tên này chỉ là người của một vương triều nhỏ bé thôi, nhưng chiến lược đến cả các yêu nghiệt của đế triều đều ảm đạm thất sắc." Lời phía sau của Hàn Thiên Giật nhỏ không thể nghe thấy, mơ hồ còn có sự chua chát. Thiên nghĩ, là người của đế triều, khi đối diện với người đến từ vương triều thậm chí là hoàng triều vẫn sẽ khó tránh khỏi việc có cảm giác ưu việt hơn. Dù sao bọn họ cũng dễ dàng có được thành tựu mà người khác cần phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Điều kiện ban đầu của bọn họ vượt xa những người khác, điều này khiến bọn họ càng dễ dàng tu luyện và cường đại hơn nên có tư cách để coi thường những người khác. Nhưng lúc này, trước mắt hắn, một vương triều bé nhỏ kia lại xuất hiện một nhân vật cực kỳ khó nhằn, thậm chí biến thái đến như vậy. Khoảng cách xa vời giữa vương triều và đế triều cũng đã bị bọn họ hoàn toàn kéo gần và cả vượt qua. Cái tên này thú vị. Lúc này trên một đỉnh núi xa có hai người đang song bay, bên trong hai người nam thanh nữ tú, cả hai khí chất bất phàm trông thật xứng đôi. Người nam tử ánh mắt nóng rực nhìn về nơi Lý Thiên Vũ rời đi lên tiếng: "Tiêu Nhiên đại ca, huynh định tìm người này giúp đỡ hay sao?" Người nữ tử dung mạo tú lệ bên cạnh lên tiếng: "Đúng rồi, Lý Thiên Vũ quả thật rất thích hợp, nhất là hắn và Thiên Kiếm Tông có mối thù không đội trời chung. Và lại thứ quan trọng nhất chính là thực lực của hắn rất mạnh, đối phó với Kiếm Vô Song và cả Thiên Kiếm Tông không phải là không thể." Người nam tử kia lại lên tiếng. Người nam tử kia chính là Sở Tiêu Nhiên, tam hoàng tử của Thiên Kiếm Đế Triều, tuy hắn cũng là người của Thiên Minh nhưng lại không phải chó săn của Thiên Minh, và hoàng thất Sở gia và Thiên Kiếm Tông bất hòa đã mấy trăm năm. Sở gia thống trị Thiên Kiếm Đế Triều đã mấy ngàn năm, ở Thiên Kiếm Đế Triều Sở gia là chúa tể một lời có thể định giang sơn, nhưng 200 năm trước một cái thế lực đột nhiên xuất hiện lấy tên Thiên Kiếm Tông, thực lực cũng vô cùng mạnh. Chỉ là thời gian không tới một năm liền xưng bá toàn bộ đế triều, khiến cho bá chủ Sở gia này chỉ còn là bù nhìn mà thôi, cũng từ đó hàng năm Sở gia phải cống nạp cho Thiên Kiếm Tông rất nhiều tài nguyên, thậm chí phải gả công chúa vào Thiên Kiếm Tông để làm con tin. Thiên Kiếm Tông thế lực mạnh đến nỗi hoàng thất muốn chọn người thừa kế ngôi vua cũng phải được Thiên Kiếm Tông đồng ý, Thiên Kiếm Tông liền một lời có thể định người thừa kế của Sở gia, hoặc là bất cứ người nào có địa vị cao tại Thiên Kiếm Tông liền có thể chi phối phế vua và chọn người khác lên ngôi. Thậm chí Thiên Kiếm Tông đã từng buông lời không để cho hoàng thất xuất hiện thánh giả, nếu không thánh giả của bản tông nhất định ra tay gạt bỏ NGO này, nên hiện tại trên bề nổi người mạnh nhất Sở gia cũng chỉ là bán thánh mà thôi. Trong lịch sử hoàng thất cũng đã không ít lần có người tu vi không khống chế được mà tiến vào thánh cả, chuyện này liền đến tay Thiên Kiếm Tông, chỉ trong một đêm đầu của vị thánh giả đó đã bị treo trước cửa hoàng cung, thị uy. Có lời đồn, Thiên Kiếm Tông có quan hệ rất lớn đến Thánh Kiếm Tông, một trong lục đại tông môn bá chủ của Bắc vực này, nếu như người của Thiên Kiếm Đế triều có ngựa gia nhập Lục Tông nhất định phải là Thánh Kiếm Tông, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Sự chênh lệch thực lực như vậy, cũng làm cho Sở gia thù hận Thiên Kiếm Tông rất nhiều, thực lực không bằng NGO cũng chỉ có thể nuốt đi cơn giận mà thôi. Thực lực của tên này quả thật phi thường mạnh. Trận chiến này mà lan truyền ra chắc chắn sẽ làm chấn động cả vùng trung tâm. Đây chính là nhất chiến thành danh chân chính. Những ngọn cây khổng lồ cao vút sừng sững, bóng cây ánh lên hồng quang tối tăm khiến cả khu rừng lan tràn một thứ sát khí lạnh thấu xương. Trong khu trung tâm này dường như đến ánh nắng cũng có sát khí lạnh buốt, đã có vô số anh hùng trở thành vong hồn ở nơi đây. Lúc này ở nơi không xa trên một cành đại thụ to lớn, Lý Thiên Vũ đang ngồi tĩnh dưỡng, sau một trận chiến quả thật hao tổn rất nhiều chân nguyên và thương thế cũng không hề nhẹ. Trận chiến vừa rồi thật sự là khốc liệt, Phong Thương chiến lực thật sự rất mạnh, Lý Thiên Vũ gần như là đã khai hỏa toàn bộ chiến lực, chỉ có điều chưa tế ra thánh khí và cả ba tuyệt kỹ mạnh nhất của hắn mà thôi. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, huyết mạch thần thông và cả hủy diệt thần quang, cả ba điều tiêu hao lượng lớn chân nguyên, nếu như dùng chúng rồi mà vẫn chưa giải quyết được địch nhân thì Lý Thiên Vũ sẽ ngay lập tức rơi vào tình cảnh bị động, thậm chí là bị phản sát giết ngược. Lý Thiên Vũ thở ra một hơi, hiện nay hắn đã đo kim ấn, việc được Lục Tông xem trọng đã không thành vấn đề. Theo như lời của sứ giả Lục Tông Tống Lâm nói, ai có được Thiên Nguyên Kim ấn là có thể tham gia vòng đấu xếp hạng, người đoạt được ngôi vị quán quân là sẽ được tự chọn tông môn gia nhập. Huyền Cực Tông, nơi này có gì mà sư tôn đặc biệt dặn dò nhỉ? Lý Thiên Vũ suy nghĩ hồi lâu cũng không ra đáp án, liền không suy nghĩ nữa. Dưới tán cây khổng lồ, Lý Thiên Vũ yên tĩnh ngồi quanh chân, quần áo đầy máu đã được thay ra, nhưng mùi tanh vẫn chưa thể tan hết. Có thể thấy được một số vết thương toát ra của hắn, vết thương đó nếu là người bình thường thì ít nhất phải vài ngày mới khép miệng. Nhưng Lý Thiên Vũ lại khác, không chỉ thân thể vô cùng mạnh mẽ mà còn tu luyện Thái Sơ Thần Long Biến, năng lực hồi phục hơn hẳn những cường giả bình thường. Vì thế tuy chỉ mới qua mấy canh giờ nhưng rất nhiều vết thương đã khỏi khá nhiều, hơn nữa chân nguyên đã tiêu hao gần hết nhờ có đại thôn tiên thuật điên cuồng luyện hóa linh thạch và cả linh dược cũng nhanh chóng hồi phục. Với khả năng phục hồi đến mức quái thai đó, e là chỉ cần chưa tới nửa ngày hắn đã lại có thể bùng phát ra chiến lược đỉnh phong. Đến tìm ta để đánh nhau hay sao? Lý Thiên Vũ đang tỉnh tọa đột nhiên lên tiếng, đột từ nơi xa trên một cành cây đại thụ khác một thân ảnh thẳng tắp bước ra cười to lên tiếng. Không cần đâu, thân thể ta cũng không phải da dày thịt béo, nên chịu đau không tốt, không muốn đánh nhau với ngươi. Vậy, ngươi đến tìm ta có việc gì? Ngươi đến chính là biểu ca của hắn, Lý Bạch Nhật khi Lý Thiên Vũ đến nơi này không lâu đã phát hiện ra hắn, nhưng Lý Thiên Vũ cũng không vạch trần mà lặng lặng tu luyện đợi chờ xem Lý Bạch Nhật là đang làm gì. Đợi hồi lâu cũng không thấy Lý Bạch Nhật có hành động gì, Lý Thiên Vũ biết tên này không đến để gây bất lợi cho hắn. Ta nghe nói, tại chỗ ngươi có không ít bổn nguyên bảo vật, đúng không? Chỗ ta có không ít hỏa bổn nguyên bảo vật, có thể đổi hay không? Lý Bạch Nhật chậm rãi nói. Được, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu? Lý Thiên Vũ đạm nhiên nói. Ngươi có loại nào bảo vật và có thể xuất ra bao nhiêu? Lý Bạch Nhật nói. Thủy, kim và thổ. Với ngươi mà nói mỗi loại 10 cân là có thể luyện ra linh thể, còn ta thì cần số lượng lớn hơn, như vậy đi mỗi loại ta có thể xuất ra 20 cân, Lý Thiên Vũ nói. Được. Lý Bạch Nhật nhẹ gật đầu nói. Nhìn thấy Lý Bạch Nhật xác nhận, Lý Thiên Vũ cũng không kéo dài thời gian, lập tức lấy ra một chiếc nhẫn chứa vậy tỉ mỉ, lấy ra mỗi loại khoảng 20 cân rồi ném về phía Lý Bạch Nhật. Ngươi tin tưởng ta đến vậy? Lý Bạch Nhật bắt lấy nhẫn chứa vật mà cũng không cần xem xét bên trong, rồi nhìn về phía Lý Thiên Vũ lên tiếng. Dư thừa. Lý Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Lý Bạch Nhật cười to, sau đó cũng lại ném về phía Lý Thiên Vũ một cái nhẫn chứa vật. Lý Thiên Vũ đưa tay bắt lấy và cũng không cần xem xét trực tiếp thu nó lại. Lý Bạch Nhật nhìn thấy như vậy cũng nhẹ cười, rồi lại suy nghĩ cái gì đó hồi lâu mới tiếp tục lên tiếng. Biểu đệ, ta biết ngươi cùng Kiếm Vô Song nhất định sẽ có một trận chiến, đệ hay cẩn thận, Kiếm Vô Song hắn không đơn giản. Không đơn giản như thế nào? Lý Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không rõ, nhưng khoảng hơn nửa năm trước ta thấy hắn tu luyện một môn vũ kỹ vô cùng kỳ dị. Thực lực của hắn hiện tại cũng không tầm thường. Lý Bạch Nhật nói. Được, đa tạ. Ta nhất định cẩn thận, Lý Thiên Vũ lên tiếng. Ha ha, biểu đệ ta rất chờ mong ta và đệ một trận chiến, nhưng không phải bây giờ, nếu được tại trận đấu xếp hạng tái ngộ. Lý Bạch Nhật cười to rồi thân hình khẽ động lập tức biến mất vô tung. Cam Kim Ấn. Thật không đơn giản. Vừa rồi Lý Bạch Nhật đến Lý Thiên Vũ cũng không nhìn rõ, đến khi hắn nói lời này Lý Thiên Vũ mới chú ý đến cam kim ấn trên mi tâm của hắn, rồi thầm lẩm bẩm. Sau khi Lý Bạch Nhật rời đi, Lý Thiên Vũ nghĩ tới Kiếm Vô Song, hắn liền lộ ra ánh mắt nặng nề. Lần đó tuy có Hàn Tĩnh Chi trợ chiến, với thực lực cả hai người cũng không làm gì được Kiếm Vô Song, phải biết thiên tài như hắn nhất định phải có thánh cấp bảo khí, nhưng lần đó hắn chưa dùng đến. Chưa dùng thánh khí mà đã mạnh như vậy thì có thánh khí thì là cỡ nào, và lại hiện tại tu vi của hắn là bậc nào? Thiên Nguyên đỉnh phong hay là bán bộ nhất bàn cảnh? Lý Thiên Vũ thở ra một hơi, liền lấy ra cái nhẫn chứa vật vừa rồi của Lý Bạch Nhật, trầm ngâm hồi lâu rồi lựa chọn luyện hóa hỏa chi bản nguyên tăng cao tu vi. Chương 178, Kiếm Vô Song tái hiện. Chương 178, Kiếm Vô Song tái hiện. Bởi vì hỗn độn thần kiếm thể duyên cớ nên hiện tại bên trong cơ thể hắn đã không thể tu luyện ra linh thể hay là bảo thể nữa. Kể cả thủy linh thể và cả kim linh thể lúc trước đã bị hỗn độn thần kiếm thể thôn vệ hoàn toàn, bây giờ hắn luyện hóa bổn nguyên bảo vật đã không còn bất kỳ bình cảnh nào nữa, hắn hiện tại có thể vun tay mà luyện hóa hỏa bổn nguyên bảo vật. Ý nghĩa vừa ra, hắn bắt đầu điên cuồng luyện hóa hỏa bổn nguyên bảo vật. Tổng cộng lần này hắn phải lấy ra 40 cân hỏa bổn nguyên luyện hóa, tu vi võ đạo nhất cử đạt đến thiên nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, tu vi nhục thân đã là thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Hắn nhẹ mỉm cười, như vậy là đủ. Còn lại 20 cân còn lại chừa cho Kim Mao và Tiểu Hắc thôi. Cũng đến lúc rời đi rồi. Lý Thiên Vũ bước bay, thương thế giờ đã khỏi hẳn, tiếp theo hắn cũng nên thực sự đi vào trong vùng trung tâm rồi, chắc ở đó quần hùng đã tề tiểu. Có lẽ cũng có không ít kẻ đang âm thầm tìm kiếm chính hắn, ý đồ đoạt đi thiên nguyên ấn, nhưng suy nghĩ đó cũng có trong đầu của Lý Thiên Vũ. Cũng đã đến lúc kiểm tra thành quả khổ tu trong một năm ở Cổ La này rồi. Rốt cuộc sẽ thảm hại trở về hay sẽ được Lục Tông xem trọng, điều này phải chờ xem biểu hiện của mỗi người thôi. Trong khu rừng rậm rạp, đột nhiên có những tiếng rít gió vang lên, một vài thân ảnh lao vút qua những thân cây, địa hình phức tạp không hề gây trở ngại gì cho bọn họ. Có lẽ lúc này những người tham dự đều đang đổ về Cổ La Thánh Sơn. Đó là trung tâm của vùng này, cũng là nơi thi đấu cuối cùng của Cổ La đại chiến này. Nơi đó cũng chính là nơi quyết định số mệnh của bọn họ, một là được các tông phái đỉnh cấp đó thu nhận một lần nhất phi trùng thiên, hai là số mệnh định sẵn không duyên với Lục Tông, hoặc là kết quả xấu nhất chính là bỏ mạng tại nơi đất khách này. Cổ La Thánh Sơn, chờ ta. Lý Thiên Vũ khẽ hướng về nơi xa cao ngất trong mây kia. Đó là nơi điểm tập trung cuối cùng của vô số cường giả tham gia vào Cổ La đại chiến. Đương nhiên, những người có thể đến đây đều là cường giả thật sự nổi trội trong Cổ La này. Chỉ có bọn họ mới có tư cách được tông phái đỉnh cấp kia lựa chọn. Với tu vi hiện tại của Lý Thiên Vũ không nắm chắc, có thể đi đến cuối cùng, phải biết ở các đế triều cũng có mạnh có yếu, tỉ như Phong Vân đế triều và Thiên Kiếm đế triều tuy mạnh nhưng cũng không phải là mạnh nhất, có một số võ giả thì thực lực vô cùng biến thái. Nếu gặp phải bọn họ thì nhất định cẩn thận một chút. Thiên tài yêu nghiệt đến từ những đế triều đó vô cùng khó đối phó. Ai cũng thật sự là thiên kiêu chi tử, vũ khí mà bọn họ tu luyện cũng đều là thánh cấp vũ khí cường đại vô cùng, loại thiên tài có tài nguyên, thiên phú và tâm kế như thế chẳng kẻ nào là loại dễ dàng đối phó cả. Lý Thiên Vũ suy nghĩ miên man một lát rồi thở ra một hơi dài, ngẩng đầu lên nhìn trời rồi vẫy tay, nhanh chóng biến thành một đạo quang ảnh lao đi trong rừng sâu rất nhanh liền biến mất. Cả đêm Lý Thiên Vũ gần như không dừng bước, dọc đường ngoài một số rắc rối nhỏ, không có bất cứ điều gì cản trở hành trình của hắn. Vì thế khi sắp trời dần sáng, Lý Thiên Vũ cũng dần cảm nhận được khí tức cường giả ngày một nhiều hơn. Lượng người bên trong cổ la này số lượng cực kỳ khổng lồ, bên trong những nhưng giả có được thiên nguyên ấn cũng không ít, do người từ bên ngoài đến đây thực lực đan xen na ná nhau, nên không thể nào tránh khỏi những cuộc chiến tàn khốc tranh đoạt thiên nguyên ấn trong tay đối phương cũng xuất hiện ngày một nhiều. Có một số người thiện lương sau khi cướp đi thiên nguyên ấn thì thân thể không được toàn thay, có kẻ thì lại may mắn hơn được buông tha sinh mệnh, điều này cũng giúp bọn chúng có thêm một cơ hội để tìm lại kim ấn. Những tiếng la thét kinh hải tuyệt vọng vang lên làm cho không gian nơi đây đầy máu tươi và túc sát chi khí, cảnh tượng nơi đây làm cho ai nấy cũng đều hiểu cựu tử nhất sinh. Lý Thiên Vũ bay đến một ngọn cây cao, nhìn ra xa. Ở một số nơi xa xa có thể nhìn thấy không ít thân ảnh sắc mặt đủ rột, thảm hại, ánh mắt có chút thất vọng phiêu phù ở đó. Nhưng kẻ này cũng chính là những người may mắn sống sót khi bị lấy đi thiên nguyên ấn, chí ít bọn họ còn có cơ hội lần hai, chỉ là những cố gắng kia thì lại tan thành mây khói, nhưng những cố gắng kia đổi lại tính mệnh cho bọn họ đã rất quý báu rồi. Được làm vua thua làm giặc, đây là đạo lý bất biến. Lý Thiên Vũ khẽ nói, đó là quy tắc ở đây, bọn họ đang ở trong này, hắn cũng không thể đảm bảo mình sẽ thuận lợi đi đến lúc cuối cùng. Chẳng ai dám chắc sẽ không xuất hiện một đối thủ khó nhằn khiến hắn mất đi thiên nguyên ấn, thậm chí còn có người còn mất đi cả tính mạng của mình. Lý Thiên Vũ cũng không có ý định dừng lại đây lâu, hắn vây tay rồi lao vút đi, tiếng gió rít khiến những người kia quay lại nhìn nhưng không có biểu cảm gì nhiều. Do gần đến cổ La Thánh Sơn, khí tức xung quanh ngày một đậm đặc, đủ mọi trận đấu diễn ra, chỉ trong mấy phút mà Lý Thiên Vũ đã thấy gần chục trận chiến. Hai bên vì thiên nguyên ấn mà liều mạng với nhau, không khí đó có thể khiến người ta phát điên. Lý Thiên Vũ trầm ngâm một chút rồi cũng nhanh chóng rời đi. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở những nơi thế này, thân hình khẽ động lại biến mất tại chân trời. Xuyên qua rừng rậm mênh mông, trên đường đi hắn hiển chứng kiến rất nhiều trận đấu có to có nhỏ, thảm chiến rất khốc liệt, nhưng những việc này cùng hắn có việc gì? Đi được một lúc lâu, thân hình Lý Thiên Vũ đột dừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Trong mắt Lý Thiên Vũ chính là một thiếu niên bạch y liễu, đưa lưng về phía hắn hai tay ôm lấy một thanh trường kiếm trước ngực, tuy hắn chỉ là đứng ở đó không phát ra một tí nào khí tức, nhưng xung quanh lại tràn đầy sự ngột ngạt đến đáng sợ. Lý Thiên Vũ, đã đến lúc ngươi phải chết rồi. Thanh âm nhàn nhạt, nhưng lại vô cùng sắc bén. Ở cách xa nhau mấy dặm nhưng Lý Thiên Vũ lại có thể dễ dàng nghe thấy. Kiếm vô song, chưa đến phút cuối không biết ai chết ai sống đâu. Lý Thiên Vũ lạnh lùng nói. Thực ra Lý Thiên Vũ và Kiếm vô song lại không có bất kỳ cái gì thâm cừu đại hận. Chỉ là do Thiên Kiếm Tông ỷ thế với người. Tại Đại Mạc Vương Triều, Hắc Diện luôn tìm mọi cách giết chết Lý Thiên Vũ, nhưng cuối cùng lại bị phản sát giết ngược, cũng từ đó mà hắn cùng Thiên Kiếm Tông trở thành thù địch của nhau. Người thì tự vệ bản thân, người thì sĩ diện tông môn mà luôn đối đầu với nhau. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần, lần thứ hai chính là giết chết Hoa Thiếu Du cũng là lần đó hắn bị đánh ra không gian hư vô, lần thứ ba giết chết Thiên Quân, lần thứ tư đánh bại An Nhiên và rất nhiều lần khác, lần gần nhất chính là giết chết Kiếm Ly và đánh nát Thiên Minh đại bản doanh. Qua những sự kiện đó cũng khiến cho cả hai đã không còn quan lượng, vô tình trở thành sinh tử đại địch, một người muốn kết thúc ân oán này, còn một người muốn thị uy với thiên hạ. Một trận chiến này nhất định không tránh khỏi. Kiếm vô song quay lưng lại, ánh mắt vô hình lộ ra sát khí, từ thân thể vô hình như là kiếm khí ba động mạnh mẽ lan tràn ra bên ngoài. Lý Thiên Vũ cũng không lo ngại, từ thể nội lôi đỉnh kiếm tâm cũng phát ra một luồng kiếm khí vô hình rằng có cùng với kiếm khí của kiếm vô song. Hai luồng kiếm khí vô hình cùng nhau âm thầm tranh phong, không để ai có thể chiếm ưu thế hơn ai. Lần tranh phong này tuy chỉ là vô hình nhưng nếu một hai kinh thị một khi rơi xuống hạ phong nhất định sẽ nhận công kích vô cùng vô tận như là cuồng phong báo vũ. Không đợi kết quả, kiếm vô song liền tiến lên một bước, tay phải bóp quyền một luồng kiếm khí sắc bén tuyệt thế phóng lên tận trời, rất nhanh ngàn vạn kiếm khí lập tức hóa thành một quyền ấn to lớn, hạo đãng kinh thiên, quyền ấn đánh nát không khí tạo nên một đường hỏa hoa hướng về phía Lý Thiên Vũ mà đi. Lý Thiên Vũ cũng không lùi bước, chân phải nhẹ chuyển tay phải bóp quyền tung ra một quyền, bên trên thiên khung phong vân biến sắc, hắc vân cuộn cuộn, vạn đạo lôi đỉnh kết thành quyền ấn, lôi đỉnh thiên nộ phá nát trường không, làm cho không gian cũng phải rung rẩy, lôi đỉnh cuồng bạo khí tức mạnh liệt, nghịch thiên mà lên. Ầm. Cả hai va chạm vào nhau, bạo hưởng chấn thiên, ở trung tâm một vụ nổ phát ra bên trên tại thành một hình nấm nổ tung, sóng xung kích phát ra bên ngoài chấn nát những cây đại thụ bên dưới, làm cho đất bay đá chạy, nhưng chiếc rơi cũng bị chấn đến tan thành mây khói tán loạn khắp nơi. Bên dưới vô số trận chiến nổ ra, lập tức cảm nhận được sóng năng lượng khủng bố này, tất cả đều nhao nhao kêu to, mặc kệ tất mà tán loạn khắp nơi bỏ trốn. Mức độ năng lượng tiết ra như thế này, chỉ là một ít nhưng đã khủng bố bậc này, bên trên giao thủ chí ít cũng là thiên nguyên đỉnh phong giao chiến, nếu như bọn chúng không chạy mau dù bọn chúng có tận 10 cái mạng cũng không đủ để giết. Bên trên thiên cung, kinh khí phong bạo đánh chi hai người bọn hắn lui về sau hơn trăm bước mới giữ vững thân hình, lúc này cả hai ánh mắt luôn dán chặt vào nhau đột nhiên kiếm vô song quát lớn, Lý Thiên Vũ không cần thăm dò, trực tiếp lấy ra võ hồn đi. Lời nói hắn vừa dứt, thân thể hắn kiếm khí ba động mạnh mẽ, cùng lúc một cổ chân nguyên vô cùng mạnh mẽ phát ra bên ngoài, bên trên thiên khung dần dần hình thành một quang ảnh cựu diệp kiếm trúc, nhưng lần này cựu diệp kiếm trúc lại thêm ngưng thực và cả cô động mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chương 179, lại chiến kiếm vô song. Chương 179, lại chiến kiếm vô song. Cửu Diệp kiếm trúc một lần nữa tái hiện, kiếm khí tung hoành thiên không. Trời ạ, là kiếm vô song minh chủ của Thiên Minh. Là hắn, không ngờ ta lại gặp hắn ở đây. Không biết người giao chiến với hắn là ai. Người này cũng thật bưu hãn. Ta nghe kiếm vô song bảo hắn chính là Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ? Cái tên như có ma lực đó chui vào thai gần như khiến thân thể bọn họ run lên. Sau khi vào vùng trung tâm này không lâu, bọn họ cũng đã được nghe thấy tin tức về cuộc đại chiến kinh thiên động địa trả Lý Thiên Vũ và Phong Thương. Cuộc đối quyết giữa Lý Thiên Vũ một người đến từ một cái vương triều và Phong Thương thiên tài đến từ một cái đế triều cuối cùng đã kết thúc với thắng lợi thuộc về một tên vô danh đến từ vương triều kia. Sự trái ngược này đủ để khiến bất cứ ai cũng phải kinh thán. Mọi người ai nấy đều là nhân tài đến người từ các phương của Bắc vực, cho nên gần như ai cũng biết khoảng cách khó có thể rút ngắn giữa hai cấp bậc này, dù những người đó may mắn có được chuyển thừa đỉnh cấp đi chăng nữa, nhưng muốn khiêu chiến vượt cấp thì vẫn là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng cũng vì những suy nghĩ đó mà khi thông tin đó lan truyền ra mới tạo được hiệu quả chấn kinh đến vậy. Sau khi biết kết quả của cuộc chiến đó, gần như tất cả mọi người đều ghi nhớ cái tên ấy, một gã đến từ vương triều đi khiêu chiến với thiên tài đế triều mà lại còn chiến thắng, cái tên đó, Lý Thiên Vũ. Mà lúc này, cái tên chỉ tồn tại trong lời đồn kia cuối cùng đã xuất hiện trước mặt bọn họ mà còn lại tiếp tục khiêu chiến một cấp, lần này chính là khiêu chiến với cường giả số 1 số 2 của lần cổ la này. Một số người thầm nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn thân ảnh đó có phần kính sợ. Rõ ràng bọn họ không ngờ được bọn chúng có thể gặp hai cái đại nhân vật danh tiếng lẫy lừng này. Bên trên Lý Thiên Vũ không hề hay biết về những điều này, từ thân thể một cổ hơi thở cực kỳ khủng bố tái hiện, hắc bạch song sắc phóng lên tầm trời, kèm theo đó là một trận gầm gú không gian, kinh thiên động địa, sau đó một hư ảnh cự hổ vô cùng to lớn xuất hiện, sát khí voi tầm phát ra làm cho xung quanh một trận túc sát chi khí. Vzzm. Thiên Ma Hổ ngửa mặt lên trời gầm gú kinh thiên, ánh mắt băng lãnh của Thiên Ma Hổ nhìn về phía kiếm vô song tràn đầy sát khí. Bạch Hổ Thánh Điện, Bạch Hổ Phụ Thể, Bạch Hổ Ma Thần Biến, Bạch Hổ Cùng Bạo. Ba đại kỹ năng gia tăng lực chiến đấu đồng thời được kích hoạt. Võ hồn không chỉ giúp võ giả có thêm bảo thuật và tăng cường nhục thân, giúp nhục thân mạnh mẽ, nếu như dung hợp võ hồn thích hợp với bản thân liền có thể gia tăng uy lực vũ khí và cả nồng độ chân nguyên còn có thể tăng lên một bậc. Như kiếm vô song hắn chính là một cái thuần túy kiếm tu, võ hồn cựu diệp kiếm trúc với hắn mà nói lại chính là một cái võ hồn thích hợp với hắn nhất, bên trong toàn bộ vũ khí của hắn chính là kiếm kỹ nên sở hữu cựu diệp kiếm trúc võ hồn sẽ tối ưu chiến lực của hắn. Nếu như võ hồn của hắn không phải cựu diệp kiếm trúc mà là một loại khác võ hồn dù là bài danh có cao hơn đi nữa, dù là chân long hay chân phượng võ hồn cũng không thể nào phát huy ra chiến lực như hiện tại chỉ là có được một cái bảo thuật mạnh hơn mà thôi, về trước mắt là mạnh nhưng về lâu dài là không được. Tỷ như Lý Thiên Vũ hiện tại, một thân thực lực tổng hợp có quyền, có kiếm, có nhục thân mạnh mẽ thậm chí là một ít át chủ bài đáng sợ tứ tượng chân kinh, âm dương thần ấn nên rất khó tìm ra võ hồn thích hợp, nhưng song tử thì lại khác, hắn không biết có phải hay không song tử sinh ra đã là định sẵn làm võ hồn cho hắn. Chỉ một cái âm dương kỳ nữ võ hồn đã giải quyết tất cả. Như là mỗi một cảnh giới là một cái võ hồn cái này có thể giúp ít rất lớn CBO Lý Thiên Vũ, âm dương chi lực thì đã có võ hồn song tử và cả thiên ma hổ giao phó kể cả Chu Tức Thánh Điện và Huyền Vũ Thánh Điện, băng đế điện thì đã có băng đế võ hồn còn lại Thanh Long Thánh Điện thì là Tịnh Không Thần Long võ hồn tăng phúc. Còn về kiếm đạo thì chẳng phải võ người dâng đến tận cửa rồi hay sao? Hiện tại Lý Thiên Vũ vẫn còn chống một lạc ấn đây này. Bạch Hổ Thánh Điện, Bạch Hổ Đột Tích. Lý Thiên Vũ khép cười rồi thân hình biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện là ở phía sau lưng kiếm vô song, Bạch Hổ Đột Tích chính là một chiêu thông qua không gian tấn công bất ngờ từ phía sau, làm cho địch nhân không đoán được vĩ tuyến mà chúng đòn. Nhưng kiếm vô song đã từng giao chiến với Lý Thiên Vũ nên hắn biết cái này ý vị là như thế nào. Hắn liền nở một nụ cười kinh miệt, thân hình khẽ động cấp tốc lui về sau 10 bước tay phải vung quyền, bên trên cựu diệp kiếm trúc nhẹ rung động từng tia kiếm khí chấn động kịch liệt lập tức hóa thành một đạo quyền ấn to lớn đánh về phía Lý Thiên Vũ. Hai đạo công kích va chạm cùng một chỗ, kinh khí phong bạo quét ra đánh cả hai người bay về sau hơn 100 bước, đại thụ bên dưới một lần nữa bị chấn nát, đất đá bay mù mịt. Lý Thiên Vũ nhận ta một kiếm. Lời nói vừa dứt, trường kiếm trong tay kiếm vô song rung lên bần bật, lập tức một tiếng kiếm reo vang lên trường kiếm ra khỏi vỏ, võ hồn bên trên phát ra từng đạo thanh mang tiến vào bên trong trường kiếm. Thiên kiếm quyết, hoành táo thiên quân. Kiếm khí ba động kịch liệt, lập tức một luồng kiếm khí khuấy động thiên cung, làm cho không gian cũng kịch liệt rung dậy, kiếm khí trên hư không chém ngang tạo thành một hư ảnh cự kiếm to lớn hướng về Lý Thiên Vũ mà đi. Huyền Vũ Thánh Điện, Huyền Vũ Thuần. Trên thiên cung hắc khí phun trào, lập tức xung quanh Lý Thiên Vũ xuất hiện bốn cái mai rùa bay xung quanh bốn hướng. Vzzo. Một tiếng rầm rú kinh thiên, như là quỷ như là xà cùng lúc băng lên, lập tức không gian chấn động kịch liệt một cái hư ảnh một con rùa to lớn trên mai rùa là một con hắc sắc cự xà hai mắt băng lãnh nhìn về kiếm của kiếm vô song. Phúc. Kiếm khí va chạm với Huyền Vũ như là đụng phải nước, không hề vang lên một cái thanh âm nào dù là nhỏ nhất, Huyền Vũ thân thể như là từ ngàn vạn cái bọt khí tạo thành, thân ảnh nó chỉ thoáng rung động một cái mà thôi. Hai mắt cự xà băng lãnh nhìn về cự kiếm, lưỡi rắn thò ra thuộc vô cùng đáng sợ, đồng từ trong miệng cự xà một luồng sáng kinh thiên khí tức hủ hóa và mục nát phát bên ngoài đánh thẳng về phía cự kiếm của kiếm vô song. Huyền Vũ Thánh Điện, Trung Cổ Quy Khư. Luồng sáng kinh thiên đánh xuyên cự kiếm, làm cho cự kiếm chỉ thoáng nhẹ rung động, bên trong thể nội cự kiếm một cổ năng lượng vô cùng cuồng bạo lan tràn ra bên ngoài, bên trên cự kiếm từng vết dạng lan rộng. Ầm. Trường kiếm ầm vang nổ tung bên trên thiên cung, từng tia sóng năng lượng đánh nát thiên khung lan rộng ra bên ngoài, làm cho các võ giả ở gần liên tục lùi lại, có một số ít miệng phun ra một ngụm máu tươi. Năng lượng kinh khủng như vậy, Một số người kinh thán về uy lực này, bọn họ thân ước định nếu là họ ở giữa trung tâm hoặc là một trong hai người, nhất định sẽ bị oanh sát ngay tức khắc, không chịu nổi một kích. Sau khi trường kiếm nổ tung, một đạo ánh sáng đen trắng phóng lên tận trời, âm dương chi lực cuộn trào chấn động thiên khung làm cho mây xanh biến sắc, mây đen đủ đủ kéo tới. Bạch Hổ Thánh Điện, Liệt Không Tỷ Đế. Thiên khung sấm chớp nổ vang trời, phía sau Lý Thiên Vũ thân ảnh to lớn của Thiên Ma Hổ gần lên một tiếng kinh thiên động địa, phía trên mây đen, một hổ ảnh to lớn thoát ẩn thoát hiện khí tức mạnh mẽ tuyệt luân. Rầm rầm. Bên trên thiên khung Thiên Ma Hổ khí thế bàn bạc, một cổ áp lực vô cùng khủng bố lan tràn ra bên ngoài, làm cho bên dưới ai nấy cũng đều hoảng sợ một phen. Lý Thiên Vũ thân hình bay lên cao, tay bóp trọng quyền cách không đánh ra hướng về phía kiếm vô song. Gầm. Thiên Ma Hổ lại gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo hắc bạch quang mang hướng về kiếm vô song lao nhanh mà đi. Thiên Ma Hổ tốc độ vô cùng khủng bố, chỉ là thoáng nghe thanh âm gầm gú đằng xa là nó đã đến sát một bên. Thiên Ma Hổ chân đạp hư không, làm cho không gian rung chuyển mạnh một phen. Kiếm vô song ánh mắt ngưng trọng, thân hình nhẹ chuyển động lui nhanh về phía sau, nhưng không gian lúc này liền bị động lại, bản thân khó nào gì chuyển được bước. Trước bao con mắt dòm chăm chú, không gian xung quanh đột nhiên nứt ra hơn 30 đạo vết nứt không gian, từ bên trong hư vô chi khí lan tràn ra, hủ hóa chi khí liền thôn phệ tất cả những gì nó đi đến. Hơn 30 thanh vật chất sắc bén đâm ra từ những vết nứt không gian như là 30 thanh cự kiếm sắc bén vô song, cự kiếm sắc bén đâm ra đánh về phía kiếm vô song đang ở giữa trung tâm. Thiên Ma Hổ bên trên thân hình khẽ động, hổ trảo vung lên từng đạo hổ trảo liên tục chạm về phía kiếm vô song, cự kiếm sắc bén và cả hổ trảo uy lực vô cùng khủng bố, một kích này đến một võ giả bán bộ niết bàn cũng phải nhượng bộ lui binh. Liệt Không Thí Đế tuy không phải là bảo thuật của Thiên Ma Hổ, nhưng uy lực của nó lại hết sức mạnh liệt, một chiêu này nếu như kiếm vô song kinh thị, kết quả không nói cũng biết, nhất định vạn kiếp bất phục. Chương 180, cận chiến. Chương 180, cận chiến. Kiếm vô song ở giữa, thân hình phiêu phục, ánh mắt ngưng trọng liếc nhìn xung quanh, nơi này không gian đã bị phong tỏa, hầu như hắn không thể nào tự chủ thân hình, tuy là vậy một thiên tài như hắn thì làm sao có thể khoanh tay chịu chối. Ở giữa, một luồng kiếm khí vô cùng khủng bố lan tràn ra bên ngoài, kiếm thế uy mãnh vô song, kiếm thế được ngưng tụ từ 69 đạo kiếm ý, khí tức sắc bén đến cực điểm hiển hóa hư không, từ thân thể kiếm vô song ngàn vạn đạo kiếm khí phát ra mạnh mẽ phóng thẳng thiên cung. Thông thường những thiên tài tu luyện ý chí võ đạo thường là chỉ có thể cô động thành 50 đạo ý chí võ đạo, nhưng cũng có một số ít thiên phú chắc tuyệt phá vỡ cực hạn tu luyện trên 50 đạo tỷ như kiếm vô song tu luyện ra 69 đạo, như là Lý Thiên Vũ chẳng phải vạn cổ duy nhất 100 đạo kiếm ý hay sao? Lý Thiên Vũ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào sức mạnh thật sự của Thiên Kiếm Tông. Kiếm vô song cười to, sau đó kiếm khí xung quanh nổ tung ngàn vạn đạo kiếm khí xuất hiện xung quanh, kiếm khí gào thét hư không, kiếm vô song tay ấn quyết kỳ dị thủ pháp nhanh như chớp giật, sau đó kiếm khí như là nhận được mệnh lệnh sinh động hẳn lên, kiếm khí càn quét xung quanh. Là hoàn chỉnh nhất thiên kiếm quyết, Vạn Kiếm Quý Tông. Ở nơi xa, có hai người một nam một nữ đang quan sát cuộc chiến này, đồng người nam sắc mặt nặng nề nhìn về thiên khung lên tiếng. Nhiên ca, hình như người cùng kiếm vô song chiến đấu chính là Lý Thiên Vũ. Bên trong người nữ tử kia đang nhìn về thiên khung to lớn hắc bạch sắc cự hổ có chút quen mắt kia, lên tiếng. Quả thật là Lý Thiên Vũ. Nhưng uy danh của thiên kiếm quyết không dễ đối phó như vậy đâu. Người nam tử kia chính là Sở Tiêu Nhiên tam hoàng tử của thiên kiếm đế triều. Hắn vô tình đi ngang nơi này liền cảm nhận được chiến đấu bên này liền đi qua xem, ban đầu chỉ là hiếu kỳ không biết là thần thánh nơi nào đang chiến đấu liền đến xem, hắn lại không ngờ lại là hai tên biến thái này. Là cái kia danh chấn thiên kiếm quyết. Nữ tử kia cũng sắc mặt nặng nề nhìn tất cả. Chân thực là thiên kiếm quyết. Thiên linh mội võ biết vì sao thiên kiếm quyết lại danh tiếng lẫy lừng như vậy không? Nữ tử này chính là thanh mai trúc mã của Sở Tiêu Nhiên, nàng là con gái của tể tướng của thiên kiếm đế triều, thiên linh thiên phú của nàng rất cao bởi vì mi tâm tâm của nàng chính là cam kim ấn. Thiên Linh ánh mắt hiếu kỳ nhìn về Sở Tiêu Nhiên, như là nàng muốn nói, vì sao? Thiên Kiếm Quyết cấp bậc thực sự của nó chính là thánh cấp hạ phẩm kiếm pháp, bên trong thánh cấp hạ phẩm cũng là cấp cao nhất tồn tại, uy lực đương nhiên cũng là khủng bố. Thánh cấp hạ phẩm kiếm kỹ, Thiên Linh thì thào lẩm bẩm. Đúng, là thánh cấp hạ phẩm kiếm kỹ. Sở Tiêu Nhiên hai tay siết chặt, ánh mắt đạm đạm nhìn về bầu trời một cái, thân ảnh toàn thân kiếm quang lập lờ. Phải biết vũ kỹ thông thường là đã có công năng nghiền trời lệch đất, hô mưa gọi gió, hô phong hoán vũ, bất kỳ môn thánh cấp vũ kỹ cũng đều có thể khiêu chiến vượt cấp, nói gì tới thánh cấp kiếm kỹ. Phải biết kiếm pháp chính là cực hạn sát phạt, một chiêu thánh cấp kiếm kỹ uy lực phải là tuyệt đại, không gì không phá, không gì không chém. Bởi vì uy lực mạnh đến vậy nên hoàng thất Sở gia suốt ngàn năm qua không thể nào thoát khỏi Thiên Kiếm Tông khống chế. Nhiên ca, muội nghe nói thánh cấp vũ kỹ cần phải có áo nghĩa tương ứng mới có thể tu luyện được, mà áo nghĩa lại là thủ đoạn mà chỉ thánh giả mới có được, vậy làm sao bọn mình có thể tu luyện được? Thiên Linh quay sang Sở Tiêu Nhiên cố tình chuyển chủ đề, để hắn không còn buồn phiền nữa. Muội biết vì sao hay không? Sở Tiêu Nhiên nạt nói giữa chừng, liền dừng lại ánh mắt nhu tình nhìn về Thiên Linh tiếp tục lên tiếng. Bởi vì các đại thế lực đều có át chủ bài riêng, điều này chỉ giúp bọn mình tu luyện thánh kỹ đến tiểu thành mà thôi, không thể nào đạt đến cấp độ cao hơn được. Xung quanh không chỉ một chỗ Sở Tiêu Nhiên và Thiên Linh nghị luận mà ở nơi này, khắp nơi đều nghị luận ầm ĩ lên. Sau bao tiếng bàn tán xôn xao, Lý Thiên Vũ bên trên thiên khung không hề hay biết, cho dù là biết thì hắn cũng không quan tâm làm chi, chỉ lúc này kiếm khí của kiếm vô song hóa thành một dòng kiếm hà đã như là đến gần sát một bên Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ thân hình cấp tốc lui về phía sau, tay bó ấn quyết vô cùng phức tạp, thủ ấn kỳ dị. Thủ ấn sau khi hoàn thành, Lý Thiên Vũ tay khẽ động, lập tức trước mắt hai đạo bạch quang xuất hiện xếp thành hình chữ thập bên trong không trung, khí tức sắc bén lan rộng không gian. Hai đạo bạch quang như là hai thanh tuyệt thế đao mang sắc bén vô song, chỉ là khí tức truyền ra bên ngoài cũng đủ làm không gian chấn động. Lúc này hai cánh tay của Lý Thiên Vũ hóa thành hai cái hổ trảo, hổ trảo nắm vào trung tâm, tay phải phát lực thân thể trên không xoay tròn lột vòng mượn phản chấn ném mạnh hai đạo đao mang về phía kiếm hạ. Bạch hổ thánh điện, bạch hổ thập tự trảm. Bên trên không trung, thập tự đao mang khí thế vô thượng không gì không cản, chém nát hư không hướng về kiếm hạ. Phúc. Thập tự trảm, khí thế cường đại không gian xung quanh cũng chấn động mạnh liệt từng tia năng lượng kinh khủng lan truyền ra lập tức chém nát kiếm hạ, khí thế không giảm lập tức hướng về kiếm vô song oanh kích mà đi. Kiếm vô song ánh mắt bình tĩnh, không gấp không đội thân hình nhẹ chuyển hóa thành một đạo tàn kiếm phóng thẳng lên cao, lập tức quát lớn, Lý Thiên Vũ ta biết ngươi chính là kiếm tu, mau rút kiếm ra. Quả thật ta dùng kiếm, nhưng ngươi chưa đủ để ta rút kiếm. Lý Thiên Vũ thanh âm nhàn nhạt, vang vọng thiên cung, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh, đến nước này rồi mà Lý Thiên Vũ lại không chịu rút kiếm, phải biết kiếm vô song chính là thiên tài kiếm đạo thực lực thâm bất khả chắc mà Lý Thiên Vũ vẫn không dùng ra toàn lực, điều này rất dễ bị chém giết a. Tên này thật là kiêu ngạo a. Phía xa Thiên Linh đang quan chiến, nghe thấy lời nói này liền nhẹ tiếng, lẩm bẩm. Cái này sẽ có hai tình huống, một là ngu ngốc, hai là hắn có át chủ bài có thể đối kháng lại với kiếm vô song. Sở Tiêu Nhiên lên tiếng, theo huynh hắn là loại người nào? Thiên Linh nghi hoặc nói, hắn từ một võ giả của vương triều kém, thông qua bao nhiêu cực khổ chém giết khắp nơi, đánh bại phong thương và có thể đối kháng kiếm vô song thì nhất định không phải hạng người thứ nhất. Kiếm vô song nói, ý huynh hắn nhất định có át chủ bài để đánh bại kiếm vô song. Thiên Linh kinh ngạc nói, không chắc, đợi kết quả là sẽ biết thôi. Sở Tiêu Nhiên nói, ho ho hát. Bên trên thiên cung, sau lưng Lý Thiên Vũ xuất hiện một đôi chu tước kim dựng to lớn, bên trên đỉnh đầu một tôn kim quang chu tước giang rộng đôi cánh hót lên một tiếng vang trời. Thư ảnh kim quang chu tước ánh mắt vô cùng lăng lệ nhìn phía kiếm vô song, xung quanh nhiệt độ tăng lên một cách chóng mặt. Chu tước thánh điện, chu tước phân hải. Bên trên bầu trời, mây đen biến đổi toàn bộ điều chuyển sang màu vàng rực ánh nắng chói chang, thiên khung nhuộm một màu vàng khí tức cực nóng tỏa ra bên ngoài cũng làm cho không gian bặm mẻo. Bên dưới những tán cây đại thụ khổng lồ cũng dần héo đi, nhiệt độ cao khiến cho phần lớn võ giả xung quanh đổ mồ hôi lấm tấm, dù là cao giai võ giả cũng không thoát khỏi nhiệt độ phân hóa. Hừ, vậy thì đi chết đi. Kiếm vô song hừ lạnh một tiếng, trường kiếm nâng lên một kiếm kinh khủng tách rời thiên không, rạch tan không khí hướng về Lý Thiên Vũ mà đi. Lý Thiên Vũ không gấp không đợi, phía sau lưng đôi chu tước kim dực vụ mạnh thân hình như một tôn chu tước lăng thiên hướng lên trời bay đi. Chu tước thánh điện, chu tước lăng thiên thuật. Thân ảnh nhấp nháy vài cái liền phóng thẳng trời cao, tiến nhập hoàng vân, kim quang chu tước giang rộng cánh, một tiếng hú dài vang lên, hai cánh của chu tước như là hai thanh thiên đao có thể chém rụng bầu trời. Chu tước thánh điện, chu tước tiên dực trảm. Khí tức mênh mông tiết ra bên ngoài, sắc bén chi khí chém nát hư không, kim quang chu tước bên trên thiên khung thân hình nhẹ chuyển hai thanh thiên đao liền phóng ra hai đạo quang mang, mang theo khí tức sắc bén chạm về phía kiếm vô song. Kiếm vô song thân hình khẽ chuyển phóng lên cao, trong tay kiếm khí lăng lệ, kiếm ảnh trùng thiên, trên cao cựu diệp kiếm trúc cũng nhẹ lắc lư, kiếm khí càng thêm mạnh mẽ. Thiên kiếm quyết, tịch diệt chấn sát trảm. Kinh khủng vô song thanh sắc kiếm thế, phong mang tuyệt thế, ngang trời xuất thế nghịch thiên mà lên, xuyên qua thiên địa hướng về chu tước thiên dược trảm của Lý Thiên Vũ mà hung hăng va chạm. Oanh! Hai đạo công kích cùng lúc tấn công cùng một chỗ, một tiếng oanh minh nổ lớn vang lên rung trời bạo hưởng chấn thiên, ngay lập tức hai đạo công kích đầm vang nổ tung, bay tán loạn. Bên trên tiếng nổ lớn vang lên, cả hai liền bị kình khí đánh bay ngược về phía sau. Lúc này Lý Thiên Vũ chỉ vừa ổn định thân thể lập tức trong mắt liền nhìn thấy một bạch quang thân ảnh như là quỷ mị lao nhanh về phía hắn. Cận chiến sao? Lý Thiên Vũ cụ nhạt nói. Sau đó một ánh sáng màu hắc kim sắc từ thể nội Lý Thiên Vũ bạo phát đi ra, trên thân từng miếng lân phiến với tốc độ cực nhanh xuất hiện trên bề mặt da của hắn, những chiếc lân phiến tuy rất mỏng manh nhưng độ cứng rắn của nó lại là kinh khủng vô cùng. Trạng thái bán long hóa hoàn toàn xuất hiện. Chương 181, Thánh khí chi uy. Chương 181, Thánh khí chi uy. Cận chiến với Lý Thiên Vũ mà nói thật ra không có gì đáng sợ, mà với hắn cái này cũng đúng với ý của hắn, đối với thân thể cường hãn long tộc tới mà nói đây quả thật là thể loại chiến đấu thông quái nhất. Long tộc về thân thể và sức chiến đấu cận thân là cực kỳ khủng bố, cận chiến Lý Thiên Vũ không sợ. Hai thân ảnh như là quỷ mị lao vào nhau chiến đấu, kiếm quang chảo ấn điên cuồng va chạm, kiếm chiêu long chảo liên tục tung ra, tiếng oanh minh bạo hưởng chấn động thiên cung, bên dưới từng gốc đại thụ to lớn bị dư ba chấn đến tan thành mảnh nhỏ, kiếm khí cắt ngang chảo ảnh va đập liền hóa thành cho bụi tiêu tán trong không gian. Long tộc thân thể và cả thực lực kiếm kỹ mạnh mẽ của kiếm vô song tuy của hai đánh nhau đến thiên thôn địa ám, thiên khung biến sắc mặt đất nước toát ra, nhưng cả hai không ai làm gì được nhau. Kiếm ảnh khi đến gần Lý Thiên Vũ liền bị long lân chặn lại, long chảo, long quyền đánh tới kiếm khí tung hoành chém ngang tiêu tán thiên khung. Một trận ác liệt chiến đấu, qua lại hơn mấy ngàn chiêu nhưng cả hai trên thân không một vết máu, vết thương thì càng không có. Thiên khung, lôi đỉnh thiên nộ lại một lần nữa tung ra, lôi đỉnh cuồng bạo đến cực điểm đánh cho không khí cũng nổ vang, không gian rung dây đánh tới. Kiếm khí tăng ngang, tịch diệt chấn sát chạm tung ra chém nát quyền ảnh. Thân hình cả hai cấp tốc lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Đột nhiên kiếm vô song cảm nhận một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm kéo tới, ánh mắt đưa tới, hắn liền biến sắc. Trong ánh mắt, một cái quả cầu thái dương to lớn, kim sắc quang mang phần hóa tất cả, nhiệt độ kinh khủng tuyệt luân khiến cho những thứ đi qua liền ngay lập tức hóa thành hư vô, kể cả một hạt cho bụi cũng không còn sót lại. Lý Thiên Vũ sau khi tung ra phần thiên thuật, thân hình cấp tốc phóng lên cao, ánh mắt đưa về phía dưới nhìn lại, hắn liền hít sâu một hơi, không ngờ uy lực nó lại kinh khủng như vậy. Phần thiên thuật đi đến đâu tất cả đều vô tung biến mất, đến cả không gian cũng kịch liệt rung dậy như là muốn phá nát không gian. Tất cả những gì nó đi qua không một thứ gì có thể tồn tại được. Lần trước hắn chiến đấu với Phong Thương cũng đã dùng ra phần thiên thuật nhưng lần đó hắn còn phải chưa năng lượng cùng chân nguyên ra làm hai cùng lúc thi triển băng diệt, nên uy lực cũng yếu đi bất không giống như lần này toàn thực thi triển phần thiên thuật, uy lực này quả thật không tệ. Mọi người xung quanh đang quan chiến, nhìn thấy uy lực của một kích này cũng kinh ngạc không thôi, ai nấy cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Cái tên này,
ẩn dấu quá sâu a.
Thiên Linh kinh ngạc nói, nếu như là trận chiến này hắn còn sống, dù là thắng hay bại đều có thể gặp hắn một lần. Sở Tiêu Nhiên lên tiếng. Trong mắt chăm chú của mọi người, cảnh tượng kiếm vô song hóa thành cho bụi liền được bọn chúng truyền ra rất sống động. Nhưng một luồng kim quang từ trên búi tóc của kiếm vô song bay ra, kim quang tuy không lớn như lại thật sự bắt mắt, ánh kim quang xẹt qua hư không chém phần thiên thuật ra làm hai nửa, từng vết nứt lan rộng ra rồi lại ầm vang nổ tung trời, kim quang thế như trẻ che hướng về phía Lý Thiên Vũ bay qua. Đây là thứ gì? Lý Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, không biết đây là thứ gì, liền lẩm bẩm, rồi đột nhiên mi tâm tiên nhãn phát ra bên ngoài, kỹ năng tham chắc đã lâu rồi hắn không dùng đến liền lập tức phát ra, bên trong tiên nhãn dòng thời gian liền chạy rất chậm, không gian làm một hình lập phương hiện lên rành rõ bên trong đại não hắn, hắn lúc này không cần dùng ánh mắt cũng có thể nhìn rõ. Đây là một thành kim sắt trường kiếm khí tức ba động lại không hề thua kém Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn hay là Hắc Long Phiên Thiên Ấn. Thanh kiếm. Lý Thiên Vũ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, thân hình lập tức lui lại phía sau, từ mi tâm bay ra một cái cổ ấn màu đồng trao cổ xưa, cổ ấn bay ra bên ngoài va chạm với thanh kiếm lập tức một tiếng trầm đục thanh âm vang lên, tiếng kim loại ma sát. Ken két. Thanh kiếm đánh lên thiết ấn, lực hướng xẹt qua bả vai của Lý Thiên Vũ, để lại bên trên một vệt máu nhỏ, máu tươi tuôn ra ồ ạt. Thanh kiếm tạo thành một hình vòng cung bay về trong tay kiếm vô song. Kiếm vô song tay cầm thanh kiếm tay bướt ve, miệng thì thầm: không ngờ đến cả ô tịch thánh kiếm trong lúc xuất kỳ bất ý cũng không thể giết chết ngươi. Ngươi nghĩ ta dễ giết như vậy? Lý Thiên Vũ bình tĩnh nói. Cũng đúng, nếu ngươi dễ giết như vậy thì cũng đâu xứng làm đối thủ của ta. Kiếm vô song đang nói giữa chừng liền cười lạnh một cái, tiếp tục lạnh giọng: bất quá, chỉ dựa vào một cái thánh khí tàn khuyết này là chưa đủ. Ô hát, thật là vậy. Phượng Linh, quý vị. Lý Thiên Vũ quát lớn một tiếng, lập tức mi tâm mở ra, một tiếng phượng hót vang trời vang lên, lập tức một luồng hỏa quang từ mi tâm phóng ra bên ngoài tiến nhập Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn. Thiên hỏa liệu nguyên. Lập tức từ Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn một luồng hỏa quang kinh thiên nhuộm đỏ thiên cung, nhiệt lượng kinh khủng lan tràn ra bên ngoài tạo thành một cái sóng năng lượng bằng lửa lan tràn thiên cung. Hỏa âm khuyết tán ra bên ngoài đi đến đâu cũng đều làm xung quanh hóa thành hạt hư vô tiêu tán thiên địa, xung quanh các quả đại thụ cũng đều bị hóa thành hư vô, không còn sót lại một thứ gì. Như vậy đã đủ chưa? Lý Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Kiếm vô song nhìn về luồng hỏa âm này, hắn thoáng cảm nhận được một khi tức nguy hiểm ba động mạnh liệt, cái luồng hỏa âm này không hề thua kém gì một kích toàn lực của Thiên Nguyên cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. Cái này với kiếm vô song mà nói lại không thành vấn đề, xung quanh hắn kiếm khí ba động kịch liệt. Trên không cựu diệp kiếm trúc nhẹ lắc lư cùng lúc trong tay ô tịch kiếm kim quang tăng vọt toàn bộ khí thế của thánh kiếm lập tức được phóng thích toàn bộ cùng với Phượng Hoàng Phiên Tiên Ấn rằng có cùng một chỗ. Kim sắc kiếm khí phóng lên tận trời, Tam Thiên Trảm lập tức xuất ra chém về phía Lý Thiên Vũ, thiên cung kinh khủng kim sắc kiếm khí ngang trời xuất hiện chém nát hỏa âm hướng về phía Lý Thiên Vũ chém qua. Mèo. Chỉ nghe tiếng kiếm reo một cái lập tức ba đạo kim sắc kiếm khí đã đến trước mắt Lý Thiên Vũ, kiếm khí ba động mạnh liệt gào thét hư không, xuyên thủng hư không, phá nát trường không gặp đến, kiếm khí ba động chấn cho y phục của Lý Thiên Vũ bay phất phới, kiếm khí lạnh lẽo làm cho Lý Thiên Vũ cũng phải sợ hãi. Thanh kiếm, không ngờ lại mạnh như vậy. Lý Thiên Vũ ánh mắt nghiêm trọng, nhẹ nói: tứ tượng chân kinh, tứ tượng đăng thiên tràng. Xung quanh tứ tượng thánh thú xuất hiện, tứ tượng gầm gú hư không, lập tức một màn hộ cháo xuất hiện, lực phòng ngự khủng bố, đến cả niết bàn cảnh cường giả cũng khó mà phá tan. Âm, một tiếng trầm đục nổ lớn vang lên, chỉ thấy màn hộ cháo này như là chỉnh thiên chi trụ, sừng sừng thiên địa không bị một chút thương tổn nào. Phượng Linh, hiện. Lý Thiên Vũ quát lớn, lập tức từ Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn phát ra một luồng ánh sáng đỏ, bên trong có pha chút kim quang, chỉ vì Phượng Linh đang tu luyện Chu Tức Thánh Điện, mà Chu Tức Thánh Điện chính là thằng ngộ kim quang Chu Tức mà thành. Hò ô hát, tiếng chim hót vang trời, lập tức bên trên thiên khung một hư ảnh Phượng Hoàng xuất hiện, Phượng Hoàng ánh mắt sắc bén liếc nhìn về phía kiếm vô song. Phượng Hoàng bên trên hai cánh đập mạnh thân hình phóng lên cao, chỉ trong nháy mắt thân ảnh to lớn Phượng Hoàng hạ xuống, hai cái phượng trảo sắc bén đánh mạnh lên cổ ấn lập tức hỏa vang màu kim sắc huyết tán ra bên ngoài, nhuộm thiên khung thành màu đỏ kim quang mơ hồ. Cổ ấn trong mơ hồ vô hình phát ra một cái áp lực lớn, áp lực đè ép về phía kiếm vô song, cổ ấn cũng cùng lúc bành trướng thể trọng to lớn lên, để lộ ra bốn bề bốn chữ thiên, địa, huyền, hoàng bốn chữ. Từ một bên chữ hoàng phát sáng bay ra bên ngoài, chữ hoàng kim quang đại phóng, mây mù nhuộm đỏ thiên cung, xích vân tạo thành một luồng lốc xoáy trên thiên khung áp xuống, cùng theo đó kinh khủng nhiệt độ phần hóa thiên địa, xung quanh áp lực từ thanh khí ba động kịch liệt làm cho tất cả võ giả xung quanh tim đập nhanh, sợ hãi lộ ra rõ trên mặt. Đây là cái gì thanh khí mà lại kinh khủng như vậy? Đây là Phượng Hoàng Thiên Thiên Ấn của Thẩm gia các người. Là nó. Không hiểu tại sao uy lực kinh khủng như vậy. Chắc là Phượng Linh đã hồi phục được nhiều rồi, uy lực lại mới mạnh được như vậy. Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn ở đây, vậy ngược giai hẳn là gặp bất chắc rồi. Ha ha, nếu đã như vậy, với uy lực này của Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn cộng thêm thiên phú kinh người của ta, hẳn là không bao lâu ta nhất định uy chấn toàn bộ Bắc vực. Với thực lực hiện tại của Lý Thiên Vũ, tuy cường đại nhưng có thể sống sót dưới tay của kiếm vô song hay không vẫn còn là ẩn số. Như vậy mới thú vị, nệ nệ bọn ta rất là muốn nhìn thấy Lý Thiên Vũ chiến thắng. Ở nơi không xa chiến trường của Lý Thiên Vũ và Kiếm Vô Song có một đám thân ảnh đang cùng nhau bàn tán xôn xao. Bọn họ thật là cùng Lý Thiên Vũ có một ít ân oán sâu xa, bởi vì bọn họ chính là người của Thánh Quang Đế Triều và người đứng đầu chính là Thẩm gia đệ nhất cao thủ Thẩm Quân. Thiên cung, xung quanh vòng xoáy hỏa diễm bốn cây kình thiên đại trụ từ trên không rơi xuống, phong tỏa thiên địa, phong tỏa không gian. Trung tâm vòng xoáy, đột nhiên một cái đầu phượng hoàng to lớn xuất hiện, khí thế vô song xung quanh tạo nên một hư ảnh ngạn vạn phi cầm dung giấy, kính sợ như là bách điểu chi vương, vạn điểu triều phu vậy. Chương 182, Ma khí. Chương 182, Ma khí. Thiên khung hỏa phượng hoàng ánh mắt dọc lăng lệ liếc nhìn bát phương, sau đó chăm chú vào thân ảnh trung tâm kiếm vô song sát khí tràn ngập, như là một tôn sát thần vừa mới từ giấc ngủ vạn năm thức tỉnh khóa chặt mục tiêu. Ho ho hát. Phượng hoàng hót lên một tiếng vang vọng thiên địa, phượng hoàng lập tức như là một viên sao băng từ thiên khung với tốc độ kinh người lao xuống. Kiếm vô song bên dưới chỉ nghe được một tiếng hót vang lên, chỉ ngay sau đó như là cùng lúc trong ánh mắt hắn liền một cái gì đó hình thể to lớn từ trên cao lao xuống, khí tức sắc lạnh như là muốn cắt ngang hư không đánh sập thiên địa gào thét mà tới. Kiếm vô song không hề sợ hãi, thân hình lui về phía sau, từ trên thân một luồng kiếm khí phát ra, kim sắc kiếm khí tràn ngập thiên địa, kiếm khí sắc bén cắt đứt không khí. Cùng lúc một tôn hư ảnh to lớn phía sau kiếm vô song xuất hiện, một nam tử toàn thân một bộ kim giáp khuôn mặt anh tuấn đến cực điểm, trên tay là một thanh kim sắc cự kiếm nhìn thoáng qua như là ô tịch thanh kiếm. Hư ảnh kim sắc to lớn phía sau, tay nâng lên, một kiếm chém ngang, khí thế vô hạn chém nát phượng hoàng, khí thế không giảm lịch hướng mà lên, gào thét thiên địa hướng về phượng hoàng phiên thiên ấn mà đi. Phượng hoàng phiên thiên ấn, nhị ấn, khai. Phượng hoàng phiên thiên ấn đột nhiên phát sáng, lại một bên mặt của cổ ấn đông chóc ra một lớp để lộ ra bên trong một ký tự cổ xưa, bên trên là chữ huyền lại tiếp tục đông chóc ra rồi bay lên thiên cung. Lập tức từ cổ ấn phát ra một trọng lực trường vô cùng khủng bố, đến cả thương khung lực mà thanh long thánh điện phát ra cũng phải ép thẹn mà chịu vừa, cổ trọng lực trường ép xuống làm cho bên dưới từng khỏa đại thụ kể cả đất đá bên dưới hay là cổ sơn cũng không ngoài dự liệu tất cả đều bị đè ép tan thành bầy khói tiêu tán khắp nơi. Ầm. Kim sắc cự kiếm và cả kim sắc thân ảnh mà kiếm vô song tạo ra cũng cùng lúc cầm vang sụp đổ, thanh âm răng rắc vang lên khắp thiên địa, làm cho ai nấy cũng đều hít một hơi khí lạnh. Thánh khí uy lực quả nhiên khủng bố nơi xa, Thiên Di thầm kinh hãi, lên tiếng: "Nếu như lần đó Lý Thiên Vũ lấy ra kiện này thánh khí thì trận chiến với Phong Thương sẽ không ác liệt như vậy." Sở Tiêu Nhiên ánh mắt híp lại nói: "Kiện thánh khí này của Lý Thiên Vũ làm sao trông rất quen mắt?" Thiên Linh nghi hoặc lên tiếng: "Quả thật, rất quen." Thiên Di nghĩ nghĩ hồi lâu cũng không có lời giải, lại càng thêm nghi hoặc. "Là Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn của Thẩm gia." Thánh Quang Đế Triều Sở Tiêu Nhiên lên tiếng: "Mà sao, uy lực này lại khủng bố như vậy? Nhìn uy lực này hẳn là có thể sánh ngang với trí bảo Sở gia của mình rồi nhỉ?" Thiên Linh lên tiếng. Bên trên thiên cung, Kiếm Vô Song kinh ngạc nhìn một màn này, uy lực này thật sự khủng bố. Nó đã vượt xa uy lực của Ô Tịch Thánh Kiếm của hắn rồi, nhưng hắn cũng không để ý, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, quát lớn: "Lý Thiên Vũ, kiện thánh khí này của ngươi không tệ, nhưng như cũ, không được." Lời nói vừa dứt, kim sắc trường kiếm trong tay kim sắc đại thịnh hóa thành một luồng kim quang bắn lên cao rồi tiêu tán trong thiên địa, bên trên cựu diệp kiếm trúc đột nhiên từ một màu thanh sắc dần dần trở thành màu kim sắc, ánh vàng chiếu rọi thiên địa. Đến giờ phút này, Kiếm Vô Song đã không giữ lại gì, toàn bộ khí tức thiên nguyên cảnh cực hạn toàn bộ phóng thích ra bên ngoài, dựa theo chất lượng chân nguyên này, Kiếm Vô Song đồng có thể tiến lên bán bộ niết bàn cảnh bất cứ lúc nào. Kim sắc cựu diệp kiếm trúc bên trên thiên cung, ánh vàng nhuộm cả thiên địa, cùng với kim sắc kiếm khí toàn bộ khí thế võ đạo dày đặc thiên cung. Bên trên kim sắc kiếm trúc, đột nhiên tiêu tan tạo thành ngàn vạn kim diệp trúc, hơn ngàn vạn phiến lá kim sắc bay khắp bầu trời, trên cao hỏa vân cũng bắt đầu bị ánh vàng nhuộm thành kim sắc mây mù chấn động thiên địa. Ngàn vạn kim diệp, sắc bén tuyệt luân như là ngàn vạn thanh tiểu kiếm phá tan tất cả, làm cho không gian chấn động kịch liệt như là đến không gian cũng không thừa nhận được cái sắc bén vô song này. Bảo thuật, Thiên Trúc Kiếm Vũ. Đi. Kiếm Vô Song thân hình bạc không, tiến đến trung tâm kim diệp, cánh tay đưa ra nhẹ vẩy về phía Lý Thiên Vũ. Bên trên kim diệp chấn động, rồi nó lại như là cuồng phong báo vũ gầm thét hướng về Lý Thiên Vũ nghịch thiên mà lên. Thiên nhân hợp nhất. Lý Thiên Vũ ánh mắt nghiêm trọng, tu vi của Kiếm Vô Song đã áp đảo hắn rồi, lại cộng thêm cảnh giới thiên nhân hợp nhất và cả thánh khí chi uy cùng nhau phối hợp để đánh ra bảo thuật của một loại võ hồn bài danh cực cao này, uy lực này thật sự không thể coi thường. Bảo thuật, Thiên Ma Âm Dương Nộ. Lý Thiên Vũ trên tay ấn quyết liên tục đánh ra, cường đại hắc bạch song sắc quang mang đại phóng, thiên cung biến sắc tạo nên một vòng xoáy hai màu đen trắng trên cao, cùng lúc bạch hổ bảo khí từ mi tâm bay ra bên ngoài tiến nhập vòng xoáy. Từ bên trong vòng xoáy, một thân ảnh cự hổ khổng lồ ẩn hiện trên cao, đột nhiên từ trung tâm vòng xoáy một cái đầu hổ to lớn hiện ra, gầm lên một tiếng kinh thiên, rồi cự hổ toàn thân xuất hiện, bên trên hổ chảo móng đuốt sắc bén, phong mang tuyệt thế. Thiên ma hổ như là hung thần áp sát, bằng vào tốc độ kinh người lao thẳng về phía Thiên Trúc Kiếm Vũ cùng nhau giằng co. Phượng Hoàng Thiên Thiên Ấn, Tử Ấn, Khai. Phượng Hoàng Thiên Thiên Ấn, hai mặt còn lại cũng bị đông chốc ra, bên trên hai ký tự địa và thiên cùng lúc xuất hiện, bay thẳng lên cao cùng với hai chữ huyền hoàng cùng nhau ở từ phía. Trên tay long chảo sắc bén xẹt qua, một dòng máu tươi bay qua hư không tiến nhập trung tâm của bốn ký tự, đột nhiên tứ tự thiên, địa, huyền, hoàng quang mang đại phóng kèm theo phượng hoàng phiên thiên ấn cũng phát sáng theo. Giang giác, từng tiếng dạng nước vang lên, trên từng vết nước một luồng kim quang hiện lộ ra bên ngoài, vết nước từ từ rơi xuống để lộ ra bên trong một cái ấn màu kim sắc, bên trên đầu phượng hoàng lại uy nghiêm thần thánh hơn rất nhiều, pho tượng này đã không còn là phượng hoàng như ban sơ mà giờ phút này nó chính là chu tước, vạn điểu chi vương. Tứ ấn, hợp. Bên trên tứ tự thiên, địa, huyền, hoàng kim quang trở nên lóa mắt, thiên địa trở nên nóng rực, kim quang phát ra chói chang đến nỗi không ai có thể mở mắt ra mà trực diện thiên cung. Phượng Linh, hai cánh giang rộng ôm trọn thân hình vào bên trong, bên ngoài một quả cầu kim sắc như là thái dương ôm trọn nó vào bên trong. Thiên cung hỏa quang đầy trời, dị tượng kinh thiên làm ai nấy cũng đều hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh. Kinh khủng như vậy một cái thanh khí, đó cũng là lời nói chung cho tất cả võ giả bên dưới. Hò ô hát, một tiếng hót vang, chấn động thiên cung, từ quả cầu thái dương một đôi cánh kim sắc răng rộng, sau đó đầu lâu đưa cao ánh mắt hẹp dài, tràn đầy sự sắc lạnh và lăng lệ. Chín cây kim vũ màu vàng chói mắt hiện lộ ra bên ngoài. Lúc này đây, Phượng Linh đã không còn, Phượng Hoàng Thiên Thiên Ấn cũng trở nên lạ lẫm. Thay vào đó chính là một tôn kim quang chu tước bà. Chu tước ấn. Dưới sự huyết tế của Lý Thiên Vũ cộng thêm Phượng Linh đã tu luyện Chu Tức Thánh Điển đến trình độ nhất định, với Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn đã được Song Tử Nhị Nữ tế luyện lại nên có thể để Lý Thiên Vũ trong thời gian ngắn huyết tế để cấp bậc và uy lực của nó tăng lên một bậc. Bây giờ nó đã là Chu Tức Ấn mà không còn là Phượng Hoàng Phiên Thiên Ấn nữa. Phần Thiên Thuật. Lý Thiên Vũ mi tâm kim quang đại thịnh, trên lòng bàn tay một quả Thái Dương Tí Hon xuất hiện, Thái Dương bắt đầu bay lên cao. Kim quang Chu Tức hấp dài, thân hình nhẹ chuyển với tốc độ kinh thiên, há miệng rộng ngậm lấy quả cầu Thái Dương làm từ Phần Thiên Thuật vào bên chỗ ôm miệng, hai cánh co lại bật lực, lập tức từ trong miệng kim quang Chu Tức phóng ra một đạo kim quang đi đến đâu đều làm cho không gian chung giấy, hư không trở nên một mảnh hỗn độn, tất cả đều trở thành hạt hư vô tán loạn thiên địa. Kim quang xẹt qua hư không, lặng yên không một tiếng động đánh tan Thiên Ma Âm Dương Nộ và cả Thiên Trúc Kiếm Vũ, khí thế không giảm hướng về phía kiếm vô song mà đi. Khi nhìn thấy một màn này, không ai mà không kinh hãi, không hoảng sợ cả, uy lực này đã vượt qua một võ giả thiên nguyên cảnh có thể đỡ được, nếu như niết bàn cảnh trong tình trạng không chuẩn bị, khi thị một kích này hẳn là kết cục cũng không tốt. Một kích này còn cách kiếm vô song chưa tới 10 mét, ai nấy cũng tưởng tượng ra kiếm vô song không ổn rồi, sau một lúc nữa thôi trên đời này lại không còn kiếm vô song. Lúc này, kiếm vô song cũng kinh hồn tán đảm, sợ hãi đến độ, một kích này nếu như bị đánh trúng hắn thập tử vô sinh, chết ngay lập tức kể cả một miếng cạn bã cũng không còn. Trong lúc điện quang hòa thạch, kiếm vô song cắn răng một cái từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên cầu màu đen, cầm trong tay hắn do dự hồi lâu nhưng rồi hắn cũng không còn sự lựa chọn nào nữa, nếu không dùng hắn nhất định chết, còn dùng nó thì thân phận của hắn nhất định bại lộ. Nhưng tỷ lệ bại lộ lại cực kỳ thấp, hắn đánh cược. Tay bóp mạnh, hắc châu vỡ tan, từ bên trong một luồng hắc quang lan tràn ra bên ngoài, tạo thành một lớp phòng hộ vô cùng kiên cố bao phủ kiếm vô song lại. Cái này là ma khí. Lý Thiên Vũ kinh ngạc, lẩm bẩm. Bên trên thiên cung, hắc khí lan tràn ra bên ngoài, hắc vân kéo tới, thiên địa dị tượng lại biến đổi. Ban đầu bên ngoài kim quang chói mắt liền chỉ trong nháy mắt trời đất đều bao phủ bởi hắc khí này âm trầm tà ác và lạnh lẽo vô cùng. Chương 183, ma tử, đế nhất. Chương 183, ma tử, đế nhất. Kim quang dập tắt, thiên cung đã không còn thân ảnh hai người, lúc nào trên hai ngọn cây đại thụ hiện ra hai thân ảnh gầy gò đang cách không nhìn nhau, đôi bên khí thế vô hạn nhưng võ hồn cả hai sớm đã tiêu tán, Chu Tước Ấn đã ảm đạm đi, bất uy lực giảm đi một mảng lớn, nhưng trên thân cả hai chiến ý không giảm. Vừa rồi một kích, Lý Thiên Vũ dùng ra đại lượng sát chiêu để phát ra một đòn công kích đạt đến niết bàn cấp uy lực cộng thêm thánh cấp vũ khí nên lúc này chân nguyên của hắn tiêu hao là cực lớn, sắc mặt tái nhợt. Còn về kiếm vô song tuy trên thân thể cũng không có vết thương chí mạng nhưng trên thực tế dùng ra vật bảo mệnh không phải là vô hại mà ngược lại chân nguyên tiêu hao cực lớn không sai biệt gì với mức độ tiêu hao của Lý Thiên Vũ lúc này. Thiên khung quy về bình tĩnh, kiếm vô song sắc mặt cũng trở nên âm trầm và điên cuồng hơn, lại một lần nữa hắn lấy ra một tấm phù màu bạc ném vào hư không, lập tức một luồng ngân quang chiếu rọi, bao phủ Lý Thiên Vũ và cả kiếm vô song vào bên trong và hoàn toàn phong bế lại. Đây là không gian phủ. Lý Thiên Vũ kinh ngạc nói. Ha ha, Lý Thiên Vũ kiến thức không tệ. Nếu ngươi đã biết nó hẳn phải biết công dụng của nó a. Kiếm vô song cười to lên tiếng. Không gian phù này là đặc thù mà Hoàng Tuyền Ma Tông tạo ra, nó có thể phong bế không gian, giam cầm không gian đến cả thánh giả cũng không thể nhìn thấu bên trong. Điều này giúp cho kiếm vô song có thể phát ra thực lực ẩn giấu. Đại hệ út này dù ổ hắn tối ưu hóa chiến lược. Không gian phù hiện tại chỉ có Hoàng Tuyền Ma Tông mới có được, ngươi là người của Hoàng Tuyền Ma Tông. Lời nói này của Lý Thiên Vũ lại khiến cho kiếm vô song giật mình, sau đó cười lạnh nói, ngươi đã đoán đúng, phần thưởng dành cho ngươi chính là cái chết. Nói xong, thân hình kiếm vô song hắc khí tràn ngập ma khí dũng mạnh trào ra bên ngoài làm cho xung quanh ma khí trở nên nồng hậu. Thiên Ma Độn Thần Quyết, ngươi bên trong Ma Tông thân phận cũng không tệ a. Lý Thiên Vũ kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết? Kiếm Vô Song lần nữa kinh ngạc nói. Thiên Ma Độn Thần Quyết, bên trong toàn bộ Thương Nguyên Giới danh khí cũng không tệ. Đây chính là một môn thánh cấp công pháp cấp cao nhất của Hoàng Tuyền Ma Tông, chỉ có những người có địa vị cực cao mới có thể tu luyện. Tương truyền khi tu luyện nó đến cực hạn có thể thông thần. Hắn kiếp trước, thân là thánh tử của Đế Huyền Cung thì làm sao lại không biết đến Thiên Ma Độn Thần Quyết cho được? Ngược lại hắn kiếp trước cũng từng chạm sát qua một vị ma tử của Hoàng Tuyền Ma Tông, mà vị ma tử này cũng tu luyện Thiên Ma Độn Thần Quyết, nên vừa mới cảm nhận khí tức mà kiếm vô song phát ra Lý Thiên Vũ liền biết được hắn tu luyện là cái nào công pháp. Còn về Hoàng Tuyền Ma Tông chính một tông phái ma đạo, làm đủ việc ác, tàn ác vô đạo, giết người không chớp mắt, thực lực của ma tông này có thể sánh ngang với Đế Huyền Cung thậm chí còn cường đại hơn một điểm. Hoàng Tuyền Ma Tông này cao thủ như mây, thiên tài như mưa nên dã tâm là cực lớn. 300 năm trước dã tâm của Hoàng Tuyền Ma Tông đã bành trướng đến cực hạn, muốn thống nhất Thương Nguyên Giới nhưng lại bị các đại giáo phái kịch liệt ngăn cản, nên hiện tại vẫn chưa có thể thống nhất thiên hạ, nhưng dã tâm vẫn không lúc nào không muốn thống nhất Thương Nguyên này. Kiếm vô song dùng cái lưỡi đỏ lòm liếm liếm môi, ánh mắt hiện lên sự khát máu, sát khí lâm nhiên, tràn ngập không gian, chấn động tứ phương. Bán bộ niết bàn cảnh. Lúc này Lý Thiên Vũ chân mày nhíu chặt, hắn đã cảm nhận được kiếm vô song thực lực chân chính không phải thiên nguyên cảnh đỉnh phong mà là bán bộ niết bàn cảnh. Trên thân khí tức vô cùng mênh mông, chấn động một khu vực. Ngươi sợ rồi sao? Kiếm vô song ánh mắt khát máu nhờ ẩn về Lý Thiên Vũ như là hung thú đang đợi con mồi. Kiếm vô song tay nâng kiếm lên, đầu lưỡi liếm qua thân kiếm, ánh mắt hí ngược tiếp tục lên tiếng, hiện tại ngươi chỉ với thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong còn dám khiêu chiến với ta hay không? Lý Thiên Vũ nhìn về phía kiếm vô song không nói một lời, lập tức trên thân khí tức trở nên nội liễm, khí thế bắt đầu trở lăng lệ, như là hung thú rình mồi, tu vi võ đạo bắt đầu thu lại, sau đó một cổ khí tức bạo liệt mênh mông phát ra bên ngoài, cái khí tức này khác hẳn với vừa rồi. Luyện thể thuật sau, cũng chỉ là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, cũng thật là gan dạ, với tu vi như vậy mà cũng dám khiêu chiến với ta, thật không biết ngươi lấy dũng khí ở đâu ra. Kiếm vô song nhìn thân ảnh đang bay tới, khẽ cười nhưng trong mắt lại hiện lên hàn ý lạnh lẽo, hắc quang lạnh lẽo dần ngưng tụ trên chân phải, trước mắt nó đã bị hắc quang bao phủ trở nên đen xì. Bình. Bàn chân phải đen xì của kiếm vô song giẫm mạnh khiến mặt đất rung chuyển, một khe nước nhanh chóng lan ra dưới sức nặng của cú giẫm đó, tựa như một con địa long xuyên thủng mặt đất lao về phía Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ nheo mắt nhìn, hắn cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo tiềm tàng trong đó. Thực lực hiện tại của kiếm vô song quả thực vô cùng cường hãn, thực lực bán bộ niết bàn đủ để hắn ngạo thị quân hùng. Đối mặt với đối thủ như vậy, Lý Thiên Vũ cũng không dám chậm trễ, liền vung tay lên, phía sau một thân ảnh đầy ma mị khuôn mặt băng lãnh nhưng lại cũng không kém phần cao quý xuất hiện. Thân ảnh toàn thân một bộ hoa lệ lam bảo, phục sức toàn thân đây không còn là hư ảnh mà ngược lại thực sự ngưng thực đến cực hạn, thân ảnh đưa lên cánh tay một trường đánh mạnh về phía bàn chân đen kia. Rầm. Trường ấn lao xuống, mặt đất đang rung chuyển lập tức yên tĩnh trở lại, thậm chí con địa long kia cũng bị chấn áp bên dưới đại thủ. Đây, Băng Thiên Tuyết Nữ võ hồn, ngươi sau lại có hai cái võ hồn. Kiếm vô song khi nhìn thấy hư ảnh này liền giật mình kinh ngạc, thất thần lên tiếng. Chỉ mới nhiêu đó đã làm ngươi kinh ngạc như vậy, tố chất tâm lý của ngươi không được như vậy sao? Lý Thiên Vũ cười lạnh nói. Ha ha, Lý Thiên Vũ ta càng lúc càng thấy hứng thú với ngươi rồi, trên người ngươi bí mật thật là nhiều. Để ta luyện ngươi thành Thiên Ma Ảnh Tử rồi đến lớp từ từ tìm hiểu bí mật của ngươi. Kiếm vô song cười ha ha nói. Thiên Ma Ảnh Tử. Thì ra ngươi đời này một trong ba vị ma tử của Hoàng Tuyền Ma Tông. Lý Thiên Vũ kinh ngạc nói. Sao ngươi biết? Kiếm vô song nghe nói như vậy lại một lần nữa kinh ngạc, đột nhiên hắn có dự cảm không tốt về thân phận của Lý Thiên Vũ, nhưng rồi hắn cũng cười trừ rồi bỏ qua, dù cho Lý Thiên Vũ có mạnh đến đâu cũng không thể làm gì hắn. Thứ ta biết còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng, Lý Thiên Vũ cười nhạt nói. Lý Thiên Vũ, ngươi biết vì sao ta rất muốn giết ngươi không? Kiếm vô song đột nhiên hỏi. Vì sao? Lý Thiên Vũ không gấp không đội, lên tiếng hỏi. Vì cái tên của ngươi, Lý Thiên Vũ là một cái cấm kỵ đối với ta. Thực lực của ngươi đủ để biết tên thật của ta, người giết ngươi đế nhất. Kiếm vô song nói xong, à không bây giờ phải là đế nhất, bàn chân hắc khí lại dâng trào, sát khí càng thêm đậm đặc, chân bước ra. Vinh vinh vinh. Mặt đất xung quanh và cả cự thủ kêu bỗng nổ tung, bốn con địa long cùng với đất đá gào thét lao tới tấn công Lý Thiên Vũ. Tốc độ của bốn con địa long nhanh tựa chớp xẹt, chỉ nhìn thấy dòng đá vụn vụt qua mắt rồi thấy bốn con rồng đã phong tỏa hết đường lui của Lý Thiên Vũ. Địa long cùng với sức mạnh cuồng bạo lao tới, nhưng khi sắp xung kích Lý Thiên Vũ thì bên ngoài cơ thể hắn bùng phát lam quang rồi biến thành một tấm lá chắn bằng lớp băng điêu màu lam sậm kiên cố vô cùng. Rầm rầm rầm. Địa long ẩn chứa nguyên lực cực mạnh không chút nương tình anh kích lên tấm lá chắn, sức mạnh lan tỏa ra khiến cho xung quanh thành một mảnh hắc vụ vờn quanh, chỉ một đòn tấn công này của đế nhất cũng đủ để khiến một cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong phải trọng thương. Đất đá bay mù trời, mọi người cũng thấy Lý Thiên Vũ nhanh chóng bay ngược ra sau, tấm lá chắn màu lam sậm cũng nhanh chóng mở nhạt đi, rõ ràng là đã bị địa long đánh bật đi. Dường như thực lực của đế nhất khiến cho Lý Thiên Vũ khó lòng có được ưu thế, mà ngược lại liên tục bại lui. Qua một lượt giao thủ vừa rồi, Lý Thiên Vũ đã biết được sự chênh lệch giữa hắn và đế nhất, bán bộ niết bàn cảnh quả thật mạnh mẽ. Nếu muốn kéo lại khoảng cách chỉ còn duy nhất một cái, đó là GZM. Tiếng long ngâm đinh thái nhức óc vang lên khắp không gian tạo nên một làn sóng âm thanh mắt thường có thể nhìn thấy được cùng với áp lực to lớn lan tỏa bốn phía. Những nơi làn sóng âm đi qua tạo nên một cái áp lực vô hình áp về đế nhất. Rầm, rầm. Tiếng sấm rền vang, lôi đình dày đặc, bên trên một thân thể thon dài đảo mình trên cao, thân hình to lớn lạnh lẽo cuốn lượn thiên cung. Đế nhất bên dưới nhìn lên thiên khung cự long đang hình thành trên không trung, hắn cũng cảm nhận được một áp lực to lớn đập xuống, ánh mắt trở nên nặng nề vô cùng. Lại một cái võ hồn, cái tên này thật là quỷ dị. Tính đến thời phút 7, Lý Thiên Vũ tổng cộng đã dùng ra 3 cái võ hồn, mà phẩm cấp lại không hề thấp, một cái Thiên Ma Hổ bài dành không thấp hơn 50 vị, một cái thứ 9 Băng Thiên Tuyết Nữ, bây giờ lại là đệ nhất chân long võ hồn. Chương 184, thôn thực. Chương 184, thôn thực. Lý Thiên Vũ, ta càng lúc càng có hứng thú nồng đậm với ngươi rồi. Gương mặt đế nhất hiện lên vẻ hung hăng, hắc quang quỷ dị bùng phát từ trong cơ thể, trong lúc hắc quang chuyển động dường như còn tỏa ra thứ năng lượng kỳ dị. Cảm giác rất giống với lực thôn vệ của thôn Thiên Ma Long, nhưng lại rất âm lạnh và hung tàn. Hắc quang ngưng tụ lại trong tay đế nhất, cuối cùng biến thành một thứ vũ khí có 3 mũi xiên khổng lồ, như là tam xoa kích. Trên cây tam xoa kích đó có những đường hoa văn quỷ dị, một con cự thú không rõ hình thù đang ngửa lên trời gầm rú, cái miệng khổng lồ như muốn nuốt gọn cả trời đất. Cây tam xoa kích vừa thành hình thì có một tiếng gầm rít như từ thời xa xưa vang lên. Hình hoa văn trên cây tam xoa kích như được hồi sinh. Nó chuyển động, không ngừng hút linh khí bên trong thiên địa ở xung quanh. Lý Thiên Vũ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của Hoàng Tuyển Thánh Tông ta. Đế nhất gầm lên, sát ý tràn ngập trong mắt, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh lao vút đi rồi bỗng xuất hiện trước mặt Lý Thiên Vũ một cách quỷ dị. Cây tam xoa kích trong tay đem theo một màn đen đầy tử khí tấn công về phía Lý Thiên Vũ. Xoẹt. Hắc quang đầy trời phản chiếu trong mắt Lý Thiên Vũ. Đối diện với công kích hung hãn đó của đế nhất, Lý Thiên Vũ lại chẳng có ý tránh né, ánh mắt hắn lạnh đi, long chảo nâng lên. Đồng thời cũng có một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, một ánh hàn quang xé tan không khí, ngưng tụ lại ở đầu ngón tay, tạo thành một cột sáng đầy hàn khí. Hắc kim long chỉ khí thế hung hăng, cột sáng bên trên bao trùm quẩy nổ là từng chiếc vảy rồng vô cùng sắc bén, sắc ý lạnh leo thấu xương. Long chỉ ngưng tụ, xé tan hư không, ngay khoảnh khắc tiếp theo đã nhằm thẳng cây tam xoa kích lao vút mà đi. Keng. Cùng với ánh lửa mù trời là âm thanh giòn tan, không khí bị chấn động tạo nên một làn sóng gợn khét tán ra bốn phía với tốc độ kinh người. Vút vút vút. Kinh phong cuộn trào nhưng sắc mặt Lý Thiên Vũ không hề thay đổi. Hắc kim long chỉ nổ tung, vô số chiếc long lân sắc lạnh rơi ra như những cây dao găm sắc bén bắn thẳng về những điểm hiểm yếu trên thân thể đế nhất. Sự thay đổi này đến rất đột ngột khiến đế nhất cũng phải giật mình, khi hắn sực tỉnh thì luồng khí lạnh lẽo âm u đã đến gần. Hừ. Nhưng dù tình hình bất ổn thì Đế Nhất vẫn không có chút hoảng loạn, hắn lại cười lạnh như băng, hắc quang dâng tràn quanh người, rồi ở trước ngực hình thành nên một cái miệng rất to. Cái miệng kia phát ra hấp lực vô cùng đáng sợ, hút một cái là nuốt gọn hết Long Lân vào bên trong. Đây hung thú thao thiết. Thao thiết phệ thiên công. Lý Thiên Vũ kinh ngạc, hắn muốn biết Hoàng Tuyển Ma Tông vốn là có được phương thức tu luyện của tứ đại hung thú thời thượng cổ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn giao đấu với một trong thao thiết phệ thiên công. Hung thú thao thiết có lực thông thực có thể cắn nuốt vạn vật trong trời đất. Công kích của ngươi tuy lợi hại nhưng với ta thì chẳng có tác dụng gì đâu, ha ha. Đế Nhất ngửa mặt lên trời cười lớn, ánh mắt lạnh băng, vung vũ khí đâm thẳng về phía Lý Thiên Vũ. Lực thôn thực. Long chảo của Lý Thiên Vũ vung lên, chặn công kích của Đế Nhất, ánh mắt hắn hơi nheo lại. Hung thú thao thiết trong truyền thuyết có lực thôn thực vô cùng đáng sợ, thiên địa vạn vật nó đều nuốt được. Năng lực quỷ dị này rất giống với năng lực của Thôn Thiên Ma Long. Có điều, lực thôn thực chỉ có thể nuốt mọi vật chứ không thể biến thành của mình, điểm này nó không bằng được với lực thôn vệ của Thôn Thiên Ma Long. Điều này cũng không có gì lạ, lực thôn vệ của Thôn Thiên Ma Long là vô cùng mạnh mẽ. Mà Thôn Thiên Ma Long lại là một chi tộc đỉnh cấp của Long tộc, thời kỳ đỉnh phong đã từng sinh ra một vị Long tổ tồn tại bên trong thiên địa này. Tuy danh tiếng hung thú thao thiết cũng không phải tầm thường, nhưng dù sao vẫn kém với Thôn Thiên Ma Long một chút. Phải biết lực thôn vệ của Thôn Thiên Ma Long có thể nuốt chửng thiên địa vạn vật và biến từ năng lượng đó thành thuần túy năng lượng bản nguyên mà thứ này bản thân chủ nhân có thể dùng được. Ha ha, Lý Thiên Vũ, giao thủ với ta, năng lượng của ngươi sẽ bị thôn thực liên tục, càng đánh ngươi sẽ càng yếu, xem ngươi sẽ chiến đấu thế nào. Tam xoa kích trong tay Đế Nhất biến ra hắc quang đậm đặc bao trùm lấy thân thể Lý Thiên Vũ. Mỗi lần long chảo của Lý Thiên Vũ chạm tầng hắc quang vào là lực thôn thực hút mất một phần lực lượng của Lý Thiên Vũ. Cứ thế này thì chân nguyên của Lý Thiên Vũ sẽ ngày một ít đi, cuối cùng sẽ bị hút sạch. Theo tình huống thông thường thì đúng là vậy, nhưng Lý Thiên Vũ hiển nhiên không nằm trong số đó. Hắn tu luyện đỉnh cấp công pháp của Thôn Thiên Ma Long nhất tộc Đại Thôn Thiên Thuật, giờ cho thôn thực trước mặt hắn thì đúng là múa dịu qua mắt ợ, thật sự ấu chi vô cùng. Vì thế, đối mặt với sự châm chọc của Đế Nhất, Lý Thiên Vũ cũng chỉ cười lạnh. Nhìn nụ cười của Đế Nhất nộ hỏa xung thiên, đang định tăng cường lực công kích thì sắc mặt bỗng thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, năng lượng màu đen trên cây Tam Xoa Kích của hắn đang tiêu biến dần một cách quỷ dị. Vút vút. Khi năng lượng trên cây chế ba của hắn biến mất hoàn toàn, công kích của Lý Thiên Vũ như được tăng sức mạnh, vô cùng quyết liệt. Cảm giác như năng lượng trên người Đế Nhất đã được chuyển sang Lý Thiên Vũ vậy. Sao có thể? Sắc mặt Đế Nhất kỳ biến, hắn vội vàng nghiến răng thúc đẩy lực thôn thực muốn nuốt hết chân nguyên của đối phương. Nhưng kết quả của sự tiếp xúc lần này lại khiến tim hắn trùng xuống. Chân nguyên của Lý Thiên Vũ dường như bị thứ gì đó bao bọc lấy, lực thôn thực không hề có tác dụng gì với nó. Điều khiến Đế Nhất chấn động nhất chính là khi lực thôn thực của hắn tiếp xúc với chân nguyên lực của Lý Thiên Vũ, không những không thể hút được năng lượng mà ngược lại còn nhanh chóng bị mất đi. Cái tên này thật sự kỳ dị. Đế Nhất đưa mắt nhìn gương mặt lạnh nhạt của Lý Thiên Vũ, sống lưng bỗng lạnh toát, hắn không hiểu rốt cuộc Lý Thiên Vũ đã làm cái gì. Đế Nhất suy nghĩ mãi nhưng vẫn không có đầu mối gì, chỉ đành nghiến răng bất lực thu lại chân nguyên, lực thôn thực cũng vì vậy mà biến mất. Đế Nhất thân hình lùi nhanh ra sau, ánh mắt càng trở nên hung hăng, phải dùng sức mạnh tuyệt đối để áp đảo Lý Thiên Vũ. Hắn tin với tu vi bán bộ niết bàn của hắn là có thể áp đảo Lý Thiên Vũ, đánh nhanh thắng nhanh. Hắc quang quỷ dị lan tràn cuồn cuộn ra từ người Đế Nhất, chớp mắt bao phủ kín cả bầu trời. Vờ giờ ao, hắc quang điên cuồng lan tỏa quanh người Tống Chân. Cuối cùng, trước bao ánh mắt đầy chấn động, biến thành một con cự thú viễn cổ toàn thân đen xì. Thể hình của con cự thú vô cùng quái dị, toàn thân đen xì không thể nhìn rõ được mắt mũi, chỉ có cái miệng máu khổng lồ vô cùng nổi bật. Khi con cự thú viễn cổ đó xuất hiện, lập tức có hấp lực đáng sợ từ cái miệng khổng lồ của nó tỏa ra. Cuồng phong bùng nổ, nguyên lực thiên địa nhất loạt đều bị hút vào. Cái này, ánh mắt ngưng trọng của Lý Thiên Vũ khi nhìn con quái thú màu đen quỷ dị, cả không gian động chốc an tỉnh lại, Lý Thiên Vũ có thể dễ dàng cảm nhận được hung uy của thân ảnh quái thú màu đen này. Hung linh thao thiết. Cự thú màu đen cùng khí hung sát xuất hiện trên bầu trời, vô số những đợt gợn sóng màu đen lan tỏa khiến thiên địa linh khí đều xáo trộn dữ dội. Xoẹt. Đế Nhất thân hình khẽ động liềm xuất hiện ở trên chiếc trán khổng lồ của con hung linh thao thiết, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Lý Thiên Vũ. Hung linh thao thiết mà hắn triệu hồi không phải hư ảo, nó có khí tức thật sự của hung linh thao thiết. Thứ khí tức này tuy đã nhạt đi nhiều vì nguyên nhân thời gian, nhưng cũng cho rằng vẫn dư sức đối phó với võ hồn chân long của Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Đế Nhất cười lên hung hăng, ánh mắt tối sầm lại, thủ ấn biến hóa nhanh như chớp. Lập tức trong hình thể của hung linh thao thiết có hai tia quang mang đỏ lọn khóa chặt lấy Lý Thiên Vũ. Sắc mặt Lý Thiên Vũ hơi thay đổi, hắn có thể cảm nhận được dấu hiệu nguyên lực quanh người hung thú thao thiết đang dần biến mất. Nó đã trực tiếp thôn thực linh khí ở xung quanh. Như thế, dù Lý Thiên Vũ có thi triển được vũ khí cường đại dù là thánh cấp vũ khí nhưng sẽ do nguyên nhân thiếu thiên địa linh khí mà uy lực giảm nhiều. Đúng là cũng có chút thủ đoạn. Lý Thiên Vũ khẽ lẩm bẩm. Hoàng Tuyên Mạ Tổng không hổ đỉnh cấp thế lực của ma đạo, không ngờ chỉ một cái thao thiết phệ thiên công, lực thôn thực của nó lại bá đạo đến vậy. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ bị yếu thế khi giao chiến với bọn chúng. Vờ giờ ao, hung linh thao thiết ngựa lên trời gầm một tiếng. Một làn sóng dao động màu đen lan ra từ cái miệng to đùng, hấp lực bùng nổ, những tảng đá khổng lồ xung quanh đều bật khỏi mặt đất bay vào và biến mất trong cái miệng màu đó. Thân hình to lớn của con hung linh thao thiết đống bật lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, rồi thân hình hung linh thao thiết biến thành một cột quang trụ màu đen bắn xuống, bao trùm lấy phạm vi mấy chục trượng quanh thân thể Lý Thiên Vũ. Quang trụ cuối cùng biến thành một cái miệng máu khổng lồ, nhìn từ cái động đen ngòm không đáy. Thao thiết phệ thiên công, thôn thiên trùy. Đế Nhất ngửa mặt quát lên một tiếng, gương mặt hung hăng nhìn Lý Thiên Vũ đã bị bao vây chặt cứng. Chương 185, phá cảnh. Chương 185, phá cảnh. Lý Thiên Vũ, bị hung linh thao thiết thôn thực thì ngươi sẽ mãi mãi nằm trong dạ dày tối tăm của nó. Ở đó ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Áp lực mạnh mẽ ập xuống bao phủ lấy phạm vi mấy chục trượng quanh Lý Thiên Vũ, trong phạm vi đó mọi tảng đá trên mặt đất đều bị ép vụn tan cảnh, thậm chí mặt đất cũng lún xuống nửa thước. Mặt đất dần xuất hiện vô số những đường nứt lan tỏa khắp bốn bề. Gương mặt Lý Thiên Vũ có phần trầm trọng nhìn cái miệng đen ngòm chặn hết đường lui của mình. Trong cái miệng đó như giấu một cái động không đáy lạnh lẽo mà quỷ dị. Xoẹt xoẹt. Long chảo nhẹ chuyển, vô vàng phiến long lân ngưng tụ lại cuối cùng bắn như mưa về phía cái miệng khổng lồ. Thế nhưng những chiếc long lân nhìn có vẻ mạnh mẽ đó khi vừa chạm vào cái miệng đã bị nuốt chửng, nhìn có cảm giác như châu chấu đá xe vậy. Nhìn cảnh tượng đó hai mắt Lý Thiên Vũ lập tức nheo lại. Ha ha, ngươi ngây thơ quá. Đế Nhất cười to, lúc này dường như hắn đã nắm chắc phần thắng rồi vậy. Cái miệng khổng lồ của hắn, dù là cường giả bán bộ niết bàn cảnh muốn chống cự cũng vô cùng gian nan. Nhưng mà hiện tại Lý Thiên Vũ chỉ với thực lực như thế thì sao có thể chống chọi lại được? Cho dù là thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu vi võ đạo cũng cùng một kết quả. Kết thúc rồi. Cái miệng khổng lồ gào thét lao xuống, cuối cùng ập thẳng xuống Lý Thiên Vũ. Trong phạm vi mấy chục trượng quanh Lý Thiên Vũ xuất hiện một cái hố lớn sâu hun hút. Lúc này, Lý Thiên Vũ và cả mặt đất bên dưới đều đã biến mất tăm mất dạng. Hiện tại bên ngoài chỉ còn lần cái hố đen ngòm bên dưới, trong ánh hắc quang lực thôn thực của hung linh thao thiết dường như chẳng thứ gì có thể tồn tại được. Đế Nhất xuất hiện phía trên cái hố, cười lạnh nhìn ánh hắc quang đang chuyển động. Bất luận thứ gì chỉ cần rơi vào trong đó là đều không thể thoát được. Ở nơi đó Lý Thiên Vũ sẽ bị tiêu hóa đến xương cũng không còn. Kết thúc rồi. Chỉ có điều thân thể tốt như vậy làm thiên ma ảnh tử hết sức thích hợp, nhưng kết quả như vậy cũng tốt, ít nhất có thể bảo toàn thân phận không bị bại lộ. Tống Chân vươn vai, thở ra một hơi, trên gương mặt lại xuất hiện nụ cười ôn hòa như trước. Lý Thiên Vũ chết rồi, cuộc chiến này hắn đã thắng. Đế Nhất chính là người tu luyện thao thiết vệ thiên công nên hắn biết rất rõ hung linh thao thiết đáng sợ như thế nào, hơn nữa thứ mà lực hại nhất chính là sự thôn thực. Mọi vật rơi vào miệng nó là không thể có vật sống ra khỏi đó. Tuy hung linh thao thiết mà hắn gọi ra chỉ có một chút khí tức của bản thể thực sự, nhưng sức mạnh vẫn vô cùng đáng sợ, như thế này hắn nếu không chết đắt là một cái quái thai. Trong lúc Đế Nhất thầm cảm thán, đột nhiên đồng tử hắn co lại, thất kinh lên tiếng, cái gì? Ầm. Đúng lúc ấy, đám hắc quang đông dung lên dữ dội, về mặt không ngừng có những đợt gợn sóng dâng lên, dường như đang có một sự kịch biến nào đó. Sắc mặt Đế Nhất biến đổi, nụ cười nhanh chóng tắt úng, thay vào đó là sự kinh hoàng. Thực sự hắn không thể ngờ Lý Thiên Vũ lại có thể chống lại được lực thôn thực đáng sợ của hung linh thao thiết. Thế nhưng dù hắn thấy khó tin thế nào thì cảnh tượng sau đó khiến sắc mặt hắn càng trắng nhợt. Phụt phụt. Hắc quang chuyển động nhanh chóng, rồi dần dần thu nhỏ, nhìn giống như năng lượng của nó bị thứ gì đó đoạt đi mất vậy. Đế Nhất thấy vậy, gương mặt cứng đờ, hắc quang kia với tốc độ kinh khủng thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt luồng hắc quang kia đã biến mất không còn dấu vết. Chuyện gì xảy ra vậy? Một giọt mồ hôi lạnh rơi từ trán Đế Nhất xuống, cảnh tượng bị dị này rõ ràng đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Phụt phụt. Khi sắc mặt Đẹp Nhất thay đổi thì hắc quang ngày một nhỏ lại, rồi một đạo thân ảnh dần xuất hiện trong nó. Cuối cùng hắc quang biến mất hoàn toàn, để lộ ra bên trong một thân ảnh gầy gò. Nhìn thấy thân ảnh này, Đế Nhất cảm giác được một sự sợ hãi từ sâu bên trong linh hồn. Trong mắt Đế Nhất, một thân ảnh như là hung thần xuất hiện, toàn thân một bộ hắc sắc khải giáp, xung quanh hắc kim chi khí đậm đặc đến cực điểm. Thứ đáng sợ nhất chính là xung quanh hắn một con hắc kim cự long to lớn quấn quanh người. Từ thân thể thiếu niên đó có một lực lượng ba động rất đáng sợ, như là lực thôn thực của hắn vậy. Mà thứ đáng sợ nhất là khí tức trên cơ thể thiếu niên đó lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn, như là chân nguyên bên trong cơ thể là vô cùng vô tận. Ầm. Từ thể nội thiếu niên kia, một luồng sóng linh khí mạnh mẽ đánh ra bên ngoài, khí tức bên trên cơ thể mạnh mẽ lên một mảng lớn. Tu vi đột phá rồi. Nhìn cảnh tượng đó quả thực khiến Đế Nhất toát mồ hôi lạnh toàn thân, chỉ vì thân ảnh đó chính là Lý Thiên Vũ người đã cùng hắn đại chiến từ nay đến giờ. Trước ánh mắt kinh hãi của Đế Nhất, Lý Thiên Vũ ngẩng lên cười, nhưng hàm răng trắng của hắn lại khiến Đế Nhất cảm thấy một luồng hàn khí chạy thẳng từ chân lên đỉnh đầu, rồi đột nhiên Lý Thiên Vũ lại lên tiếng, ngươi là người của Đế gia. Ngươi lại còn biết Đế gia? Đế Nhất lại một lần nữa kinh ngạc, lên tiếng, ta đã nói, thứ ta biết còn nhiều hơn ngươi nghĩ. Lý Thiên Vũ cười nhạt một cái rồi trầm ngâm một lát rồi lại nói tiếp, Đế Giang là gì của ngươi? Cái gì? Ngươi biết phụ thân ta? Câu hỏi này của Lý Thiên Vũ làm cho Đế Nhất lại thêm cảm giác bất an. Nhưng rồi hắn lại lấy lại bình tĩnh. Ô hát, ngươi là con trai của hắn. Lý Thiên Vũ nở nụ cười nhạt, nhìn về Đế Nhất suy nghĩ gì đó. Phải thì sao, không phải thì sao? Đế Nhất nói. Hạ hạ, không có gì. Chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Lý Thiên Vũ nói. Ngươi? Trên không trung, Đế Nhất há hốc mồm sững sờ nhìn phía Lý Thiên Vũ. Lúc này toàn thân hắn lạnh toát, ngón tay run rẩy chỉ về phía Lý Thiên Vũ, ánh mắt ngập tràn sự kiên rẻ. Ngươi có thể phá đi thôn tiên trụ của ta. Đế Nhất không muốn đề cập tới cái vấn đề này nữa, càng nhắc hắn lại càng thêm điên cuồng. Sở dĩ hắn hận Lý Thiên Vũ như vậy là vì người giết phụ thân hắn Đế Giang là một người cũng tên Lý Thiên Vũ, mà tên này chính là thánh tử của Đế Huyền Cung, hắn đã chết cách đây 300 năm, nên Đế Nhất cũng không nghĩ gì tới Lý Thiên Vũ này và Lý Thiên Vũ kia là một. Thôn tiên trụ của ngươi hấp thu cũng lượng lớn năng lượng, cũng rất bổ a. Lý Thiên Vũ cười lạnh nói, cũng không còn đề cập đến vấn đề kia. Ngươi hấp thụ lực thôn thực của ta. Ngươi cả nửa ngày trời, cuối cùng thì Tống Chân cũng nói được hết câu, nhưng giọng nói không giấu nổi sự chấn kinh. Thật sự hắn không thể ngờ lực thôn thực của hung linh thao thiết không những chẳng gây ra sát thương gì cho Lý Thiên Vũ mà ngược lại còn bị hắn hấp thụ sạch. Lực thôn thực được biết đến có sức mạnh nuốt gọn vạn vật trong thiên địa, bất cứ thứ gì rơi vào trong nó đều bị nó tiêu hóa mất. Nhưng lúc này nó không những không tiêu hóa được Lý Thiên Vũ mà còn bị hắn hấp thụ mất. Cảnh tượng đó, đối với Đế Nhất mà nói thực sự là vô cùng khó tin, tuy khó tin thì khó tin nhưng đã xảy ra ở trước mắt rồi. Hắn chỉ nhắc đến lực thôn thực là vì cái này hắn tốn rất nhiều công sức mới luyện ra, Lý Thiên Vũ vừa rồi hấp thu đi thôn tiên truy, không đơn giản là vậy mà là hấp luôn cái lực thôn thực nên mới làm Đế Nhất tức điên và hoảng loạn như vậy. Mất đi lực thôn thực với Đế Nhất mà nói không khác gì chặt mất một cánh tay, mà cũng có thể nói đây là hắn tự làm tự chịu. Nếu hắn chỉ thi triển công kích vũ kỹ, Lý Thiên Vũ muốn thắng chắc chắn phải tốn một ít công phu, nhưng ai ngờ hắn lại thi triển toàn bộ lực thôn thực, định dựa vào đó giải quyết Lý Thiên Vũ một cách nhanh nhất. Nếu đổi lại là một người khác thì có lẽ đã bị hút vào trong cái dạ dày đen mỏng kia, cuối cùng hóa thành hư vô. Nhưng không may, hắn lại có đại thôn thuật, lực thôn phệ của thôn Thiên Ma Long là một cái đẳng cấp khác cao hơn thôn vực không chỉ một cấp bậc, mà lực thôn thực của Thao Thiết trong mắt hắn chẳng hề đáng sợ như người khác vẫn tưởng, dù là chân chính Thao Thiết nhất tộc vẫn như vậy không có gì đáng ngại. Vì thế, khi rơi vào trong bóng đêm, Lý Thiên Vũ lập tức vận chuyển đại thôn thiên thuật đến cực hạn, lực thôn phệ lan tỏa, cuối cùng thôn phệ hết lực thôn thực và cái dạ dày đen mỏng kia. Khi hai luồng sức mạnh kỳ lạ này đối kháng thì hiển nhiên lực thôn phệ của thôn Thiên Ma Long sẽ chiếm ưu thế hơn. Vì thế Lý Thiên Vũ không chỉ dễ dàng phá giải sát chiêu của Đế Nhất mà còn dễ dàng phá giải đồng thời tu vi tăng tiến đạt đến tiên nguyên cảnh hậu kỳ. Đi chết đi. Nhìn thấy nụ cười châm chọc của Lý Thiên Vũ, Đế Nhất lộ ra vẻ âm trầm, một lúc sau gương mặt trở nên méo mó, dữ dằn, hắn gầm lên rồi lao về phía Lý Thiên Vũ. Xoẹt xoẹt. Một vài đạo tàn ảnh xuất hiện trong không trung, rồi kình phong mạnh mẽ từ cây tam xoa kích biến thành hắc ảnh ập đến như mưa về phía Lý Thiên Vũ. Thao Thiết Ma Thoa. Khi hắc ảnh ập xuống, bọn chúng nhanh như chớp ngưng tụ lại một chỗ, đạo hắc quang đó đem theo sức mạnh kinh người bạo kích về phía đỉnh đầu Lý Thiên Vũ. Đối diện với công kích bạo nộ đó của Tống Chân, Lâm Động chỉ cười lạnh, không hề có dấu hiệu tránh né. Chương 186, Tu La Ma Kính. Chương 186, Tu La Ma Kính. Nguyên lực trong người của Trảo, cánh tay rung lên, long trảo sắc bén biến hóa một cái long trảo không hề to lớn hay uy áp mạnh mẽ gì, nhưng lực lượng ngưng tụ trên đó lại mang một sức mạnh kinh người. Ken. Long trảo mượn lực đánh mạnh lên cây tam xoa kích, một âm thanh kim loại va chạm giòn tan vang lên, kình phong cuồng bạo lập tức quyết tán, không khí bị chấn động thành vô vàn những đường gợn sóng khuyết tán khắp nơi. Thân hình cả hai bị chấn bay vút ra sau. Trên tay cả hai đều rung lên bần bật, khí lãng quét sạch bát phương. Kiếm vô song nhận ta một kích. Ô hát, không phải là Đế Nhất. Lý Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, thân hình phóng thẳng lên cao, cự long to lớn phía sau hắc kim quang đại phóng, long chảo to lớn vung lên, bên trong tràn đầy khí tức bạo liệt và hủy diệt. Ba cái móng đuôi sắc nhọn vô song bên trên ba cột ánh sáng hắc kim sắc bao trùm phạm vi trăm trượng phong kính đường lui của Đế Nhất. Hắc Long Toái Thiên Thủ. Thanh âm lạnh nhạt của Lý Thiên Vũ vang lên, hắc long to lớn trên không nhẹ rung động, long chảo chấn động một chảo tung ra hướng về Đế Nhất hung hăng mà đi. Lý Thiên Vũ, một tên sâu kiến mà muốn đánh bại ta. Nằm mơ đi. Đế Nhất quát lớn, lập tức chân nguyên quần cuộn dâng lên, trong mắt Đế Nhất lóe lên những tia âm u lạnh lẽo, chỉ thấy hai tay hắn biến đổi nhanh như chớp, sau đó mi tâm mở ra một đạo hào quang bắn ra bên ngoài. Lập tức hào quang phình to, chớp mắt biến thành một tấm kính lục giác màu đen khổng lồ, trên đó là những luồng sáng đen lờ mờ, một thứ áp lực mạnh mẽ lan tỏa. Thánh khí trung phẩm. Khi chiếc kính đen lục giác xuất hiện, làm cho Lý Thiên Vũ hai mắt động dung nhìn về nó, thứ sức mạnh này vượt xa thánh khí hạ phẩm rất nhiều, hiển nhiên đây không còn là thánh khí hạ phẩm nữa mà đây chắc chắn là sức mạnh chỉ thánh khí trung phẩm mới có. Lý Thiên Vũ không thể ngờ trong tay Đế Nhất lại có loại kỳ vật cấp bậc này. Thánh khí trung phẩm tuy chỉ cao hơn thánh khí hạ phẩm một cái cấp bậc, nhưng uy lực của nó lại vượt xa thánh khí hạ phẩm rất nhiều. Thánh khí cũng như tu vi võ giả được chia làm 4 cái đẳng cấp đó là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm, mỗi một phẩm cấp là một cái lệnh trời khó mà miêu tả được. Hắn kiếp trước đương nhiên là đã từng sở hữu thánh khí trung phẩm thậm chí là cao hơn nên hắn biết rất rõ uy lực của nó là bậc nào, chí ít hiện tại nó đã uy hiếp được tính mệnh của Lý Thiên Vũ. Ầm ầm. Kính lục giác hiện lên phía trước Đế Nhất, hắn cười lạnh nhìn về Lý Thiên Vũ với sắc mặt thay đổi, thủ ấn biến hóa. Tấm kính phát ra tiếng ầm ầm, vô vàn những tia hắc quang bắn ra. Vút. Lúc ấy, long chảo mang theo uy lực khủng bố cũng oanh kích lên trên tấm kính lục giác. Bình bình. Cự chảo lao tới, những luồng hắc quang trên tấm kính ngày một dày đặc hơn, từng vòng cuốn lấy cự chảo khiến tốc độ của nó chậm lại như bị mắc trong bùn. Tu La Ma Kính, nghịch chuyển căn khôn. Đế Nhất mặt lạnh như băng, biến hóa thủ pháp, hét lên một tiếng trầm đục. Chỉ thấy một cự chảo kia tách làm đôi, một trong hai phần bị ánh hắc quang làm cho tan biến, còn phần kia quay ngoắt lại bắn về phía Lý Thiên Vũ. Tu La Ma Kính, thật sự phiền phức. Lý Thiên Vũ nhận ra kiện thánh khí này của Đế Nhất, kiện này hắn làm sao không biết, cái Tu La Ma Kính này kiếp trước với hắn vẫn là một ký ức mới mẻ, khó mà quên, cái ma kính này làm hắn mất ăn mất ngủ không biết bao lần, cái ma kính này để hắn ăn không biết bao nhiêu cái thua thiệt. Lý Thiên Vũ không nghĩ ngợi, hắn vốn là người biết rất rõ uy lực của Tu La Ma Kính nên cũng không kéo dài thời gian mà trực tiếp ra tay. Chân Long Bảo Thuật, Hắc Long Chấn Ngục Sát. Bên trên thiên khung tiếng lình ngâm vang vọng thiên địa, từng cơn sóng âm phát ra làm cho thiên địa cũng phải rung rẩy, kinh thiên tiếng sấm nổ vang trời. Ầm, ầm. Thanh hình cự long bên trên nhẹ chuyển tạo ra từng tiếng động kinh thiên, lập tức thân thể hắc kim sắc của cự long hóa thành màu đỏ như máu như là một tôn huyết long vươn nhanh múa vút về thiên cung. Ngay sau đó từ thân thể huyết long thả ra một vòng kim hồng sắc quang vượng bao phủ Đế Nhất lại, trong mắt Đế Nhất bây giờ chỉ còn là một thế giới màu đỏ tràn đầy huyết tinh, tâm thần hỗn loạn trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm đó là giết chóc mà thôi. Không gian xung quanh trong vô hình cũng bị phong tỏa lại, làm cho hành động của Đế Nhất thoáng chậm lại, nhưng rồi dù sao hắn cũng là ma tử của Hoàng Tuyển Ma Tông nên rất nhanh liền tỉnh táo trở lại. Bảo thuật thật đáng sợ. Đế Nhất bình tĩnh trở lại, ánh mắt sợ hãi nhìn bề đầy trời huyết quang và cả huyết long trên không trung, mồ hôi lạnh chảy ra. Hắc Long Chấn Ngục Sát không chỉ đơn thuần là tấn công vật lý, mà còn tấn công linh hồn, làm nhiễu loạn thần trí võ giả, làm cho địch nhân bị ngất đi 3 giây, chỉ là 3 giây nhưng đối với cao thủ chiến đấu chỉ một cái nháy mắt là có thể phân ra thắng bại, nếu như địch nhân không thể tỉnh lại thì nhất định sẽ chết đi mà không hề hay biết. Trong ánh mắt hoảng loạn của Đế Nhất, bảo thuật này không đơn giản chỉ là nhiêu đó. Từ trung tâm huyết long, ngàn vạn cây xiềng xích từ trên cao bắn về phía Đế Nhất, xiềng xích hóa thành một con cự long lớn hung hăng hướng xuống mà đi. Xiềng xích mà bảo thuật tạo ra phá hoại cực mạnh, phong tỏa không gian, ảnh hưởng đến tốc độ thời gian chạy khiến cho địch nhân khó mà tránh thoát, lực phá hoại này mạnh hơn Hắc Long phái Thiên Thủ gấp 10 lần, uy lực này đủ để đánh tan một gã nhất nguyên miết bản cảnh. Công kích này của Lý Thiên Vũ xuất ra với tu vi Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ cộng thêm uy lực mạnh mẽ của Đệ Nhất Võ Hồn Chân Long nên uy lực đã đạt đến miết bản cấp rồi, khó mà tin nổi. Tuy hoàn loạn thì hoàn loạn, nhưng Đế Nhất dù sao cũng là một thiên kiêu, chỉ trong phút chốc tâm tình liền ổn định lại, tay bóp ấn quyết vô cùng phức tạp, tu la ma kính bên trên hắc quang dày đặt tại trung tâm một tia hồng quang dần ngưng tụ lại, lập tức tu la ma kính nhẹ rung động, một luồng hồng quang bắn mạnh ra bên ngoài. Tu la ma kính, tu la xạ ảnh. Tu la ma kính bên trên nhẹ rung động, lập tức nơi cách bản thể không xa lại xuất hiện một cái ma kính, tia hồng quang bắn trúng liền cấp tốc chuyển hướng xéo lên trên bắn mạnh lên, nơi cách đó không lại một cái ma kính xuất hiện, luồng hồng quang lại chuyển hướng bắn mạnh đi. Vòng lập vô tận, huyết hồng quang đi theo hình chữ Z bắn lên thiên cùng, tia sáng huyết hồng sắc này mang theo tính xuyên thấu cực mạnh, phá tan tất cả kể cả không khí vật chất hay là linh khí cũng không thể nào ngăn cản được. Một chiêu này của Tu La Ma kính sức mạnh của một kiện thánh khí trung phẩm, uy lực cũng đã chạm đến miết bản cấp, tia sáng trong vòng lập vô hạn phá tan tất cả. Bèn, một thanh âm thâm thúy vang lên, tia hồng quang kia đánh nát bảo thuật của Lý Thiên Vũ, trên không vô số mảnh vỡ của xiềng xích bay tán loạn, bầu trời cũng vì vậy trở nên hỗn loạn, đâu là huyết quang đâu là mảnh vỡ, không trung trở nên một mảnh hỗn độn. Lý Thiên Vũ, ngươi yếu như vậy, công kích của ngươi với ta mà nói chẳng có chút sức uy hiếp nào cả. Nhìn thấy bảo thuật của Lý Thiên Vũ dễ dàng bị đánh nát như vậy, Đế Nhất cười lạnh, trêu chọc. Chẳng qua là ngươi dựa vào Tu La Ma kính mà thôi. Nếu không có nó, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Vũ cười lạnh, trầm trọng nói. Có được Tu La Ma kính chính là tượng trưng cho thực lực và địa vị, được chết trong tay Tu La Ma kính ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Đế Nhất cười nham hiểm, tà áo tung lên, chân nguyên hùng hồn tràn vào trong Tu La Ma kính, tấm kính tung lên, luồng chân nguyên đó được chuyển hóa thành một đạo hắc quang mạnh mẽ bắn tới Lý Thiên Vũ với tốc độ nhanh như chớp. Thấy vậy, ánh mắt Lý Thiên Vũ hơi cao lại, chân bước ra thi triển Chu Tức Lăng Thiên thuật tránh được đạo hắc quang đó. Để xem ngươi tránh được bao lâu. Hai tay Đế Nhất đặt lên Tu La Ma kính, tấm kính rung lên, vô số đạo hắc quang mạnh mẽ bắn tới bao trùm toàn thân Lý Thiên Vũ. Đối diện với công kích dày đặc thế này, sắc mặt Lý Thiên Vũ hơi thay đổi, uy lực này cũng đã đạt giới hạn chịu đựng của hắn rồi. Lý Thiên Vũ lúc này không còn do dự nữa, tâm thần khẽ động, từ mi tâm hắn bay ra một tòa bảo tháp, thân tháp 9 tầng, toàn thân một màu đồng cao, nó phát ra một khí tức vô cùng cổ xưa, bên trong toát ra một sự uy nghiêm bá khí đến từ tồn tại mà một bảo khí cao cấp nhất mới có thể sở hữu. Đây có lẽ là lần đầu tiên Lý Thiên Vũ sử dụng nó từ khi sở hữu Lăng Không Vô Gian Tháp, bảo tháp tỏa ra một khí tức mênh mông và cổ xưa. Bảo tháp từ lúc đánh nguyên thần của Thiên Ma Hổ vào bên trong thì uy lực cũng đã tăng lên, hình dáng màu sắc cũng đã thay đổi, ban đầu là màu vàng đen bây giờ đã hoàn toàn chuyển sở nạt màu vàng đồng, khí tức tỏa ra cũng trở nên thâm thúy hơn. Lý Thiên Vũ ấn quyết kỳ dị, lập tức cổ tháp phát sáng và cấp tốc bành trướng, chỉ trong nháy mắt cổ tháp đã to như một ngọn núi núi nhỏ. Lý Thiên Vũ tay phát lực cầm lấy Lăng Không Vô Gian Tháp quét mạnh qua, nhưng tia hắc quang đó nhau nhau nổ bể ra. Chương 187, truy sát. Chương 187, truy sát. Đế Nhất kinh ngạc, nhìn về phía tòa bảo tháp bên cạnh Lý Thiên Vũ. Từ tòa bảo tháp này hắn cảm nhận được một cái áp lực vô hình tỏa ra từ tòa bảo tháp. Không để Đế Nhất có thời gian nghỉ ngơi, Lý Thiên Vũ tay liên tục kết ấn, từng đoạn ấn quyết vô cùng phức tạp liên tục tung ra, tòa bảo tháp đột nhiên kim quang địa thịnh, thân tháp bay lên cao, từ trung tâm bảo tháp một luồng năng lượng kinh người dần dần ngưng tụ lại. Lăng Không Vô Gian thần tháp, thiên địa hám. Ầm, ầm. Từ trung tâm bảo tháp một luồng năng lượng vô cùng khủng bố hình thành, dưới áp lực dường như có thể nghiền nát một niết bàn cảnh cường giả mạnh mẽ kinh người bắn xuống, ép cho không gian cũng phải chấn động kịch liệt, luồng kim quang đánh ngang hư không phá nát tất cả những gì nó đi ngang, luồng kim quang kinh thiên đánh cho thiên thôn địa ám vô số mảnh vụn đất đá đại thụ tán loạn không trung. Cái gì, mạnh như vậy? Đế Nhất mặt biến sắc, lên tiếng la thất thanh. Nhìn luồng năng lượng kinh người đó đang lao tới, Đế Nhất cũng phải kinh hoàng. Hắn không thể ngờ chiêu công kích này lại khủng bố như vậy. Tuy kinh hoàng nhưng Đế Nhất không hề hoảng loạn, lúc này không thể tránh được nữa, duy còn cách chống đỡ mới có cơ hội sống. Phụt. Đế Nhất đống phụt máu miệng, trong Tu La Ma kính tức khắc tỏa ra những tia sáng màu đỏ tươi. Tu La Ma kính, ảnh chiếu. Đế Nhất hét lớn, hai tay bung lên, một luồng chân nguyên hùng hồn ồ ạt chui vào Tu La Ma kính. Cùng với luồng chân nguyên mạnh mẽ đang chảy vào, cộng với tác động của máu, thể tích của Tu La Ma kính phình to ra mấy làn, rồi rung lên dữ dội, bắn ba một chùm hắc quang bắn thẳng về phía luồng năng lượng kim sắc kia. Chùm hắc quang tuy nhìn cực kỳ đơn giản nhưng Lý Thiên Vũ cũng có thể cảm nhận được một áp lực kinh người từ nó, cảm nhận được chùm hắc quang kia không hề thua kém kim quang của mình. Lần va chạm này khó mà đoán được là ai chiếm được thượng phong. Ầm. Chân nguyên chi khí bùng nổ cuộn trào cả không gian, chùm hắc quang đã chặn đứng luồng năng lượng kim sắc. Nhưng hiển nhiên lần công kích lần này của bảo tháp mà Lý Thiên Vũ sở hữu quá là mạnh, dù có Tu La Ma kính nhưng hắc quang vẫn bị đẩy lùi về sau từng bước một. Đế Nhất, nếu ngươi chỉ có nhiêu đó thực lực thì đi chết đi. Tuy sắc mặt tái nhợt nhưng khí thế của Lý Thiên Vũ vẫn vững như núi, ánh mắt sắc bén, tiếng hét như sấm. Ngón tay lại điểm ra, bảo tháp kim sắc rung chuyển, chân nguyên bùng nổ tựa ngọn núi lửa đỏ rực phun ra dòng nham thạch từ đáy tháp bắn thẳng về chùm hắc quang. Muốn giết ta? Không dễ như thế đâu. Nhìn thấy năng lượng kim sắc mà từ bảo tháp đánh ra, mắt Đế Nhất lúc này đã đỏ rực lên, hiển nhiên lần này hắn đã bị ép đến tuyệt lộ không còn đường lui nữa. Hắn biết rằng nếu hôm nay thua thì hắn không còn mạng để báo thù, dù có chạy thoát được thì thanh danh của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Do vậy, bất luận thế nào hắn cũng tuyệt đối không được thua. Lý Thiên Vũ, ngươi đừng có đắc ý sớm quá. Đế Nhất quát lớn, hai tay nâng lên đánh mạnh vào lòng ngực, lập tức thân hình hắn nhẹ rung rồi phun ra từng ngụm lớn máu tươi, hai tay biến hóa vô vàn ấn pháp kỳ lạ, một luồng cản thêm kinh khủng chân nguyên hùng hậu bay ra bên ngoài bao dùng lấy một đống lớn máu tươi rồi nó đồng hóa thành một luồng sáng đỏ chui vào trong tu la ma kính. Mặt kính vốn là ảm đạm bỗng sáng bừng lên. Thứ ánh sáng đó sẽ tan tầng mây trên trời, tựa như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Cùng lúc đó, tu la ma kính trên trời bỗng xoay tròn, cuối cùng bùng phát những tia sáng đỏ như máu, trong chùm sáng đó, một luồng sức mạnh hủy diệt cuộn trào ra. Ánh huyết quang vừa xuất hiện đã hung hăng lao về phía luồng sáng kim sắt trên thiên cung. Luồng huyết quang khí thế hung hãn xuyên thủng kim quang rồi dần ảm đạm, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong nó lại dần dần nội liễm rồi hung hãn hơn rất nhiều. Kim quang bên trên thiên khung dần mờ nhạt rồi tiêu tán đi, huyết quang khí thế không giảm vẫn hướng về Lý Thiên Vũ giết tới. Lý Thiên Vũ nhìn thấy như vậy liền nhìn về giọt máu trong tay rồi thở ra một hơi, trong tay là một giọt máu tươi có kiếm khí ba động mạnh liệt, đó chính là một giọt máu của Đế Nhất. Đế Nhất, ngươi không phải muốn chứng kiến kiếm của ta hay sao? Được, ta sẽ cho ngươi thấy. Lý Thiên Vũ nói xong, trong tay một pháp trận cỡ nhỏ xuất hiện, giọt máu tươi dần dần bị pháp trận đó thiêu đốt rồi dần dần ảm đạm rồi biến mất. Phía sau lưng Lý Thiên Vũ lại là cái trận đó, nhưng nó lại to lớn dị thường chiếm hơn 50 trượng thiên cung. Từ bên trong tòa pháp trận đó một hư ảnh dần dần xuất hiện là mạnh cây trúc tổng cộng 9 đốt và 9 phiến lá kiếm khí ba động như là muốn chém nát không trung. Võ hồn cựu diệp kiếm trúc. Sao có thể? Đế Nhất kinh ngạc, hư ảnh này hắn quá là quen vì nó là võ hồn của hắn cựu diệp kiếm trúc. Vừa rồi Lý Thiên Vũ đã lặng yên không tiếng động lấy đi một giọt máu của Đế Nhất thi triển ra song tử bảo thuật thác ấn để lạc ấn cựu diệp kiếm trúc làm võ hồn thứ 5 của mình. Không, hắn không thể có 4 cái võ hồn. Chắc là phải rồi, hẳn là một cái kỹ năng mô phỏng nào đó. Đế Nhất ấp úng nửa ngày mới nói ra nguyên câu cho mẹ. Hắn cho là vậy bởi vì Lý Thiên Vũ dùng võ hồn xuất ra một lần là mất tích nên hắn nghĩ mà mô phỏng hay là cách nào đó, dù có chết hắn cũng không tin Lý Thiên Vũ có nhiều loại võ hồn như vậy. Huyết mạch thần thông, sát na vô ngân. Thiên khung mây đen giăng kín, lôi đỉnh kiếm tâm bên trong cơ thể cũng bị thôi động đến cực hạn, bên trên thiên khung ngàn vạn đạo lôi đỉnh chạy loạn, tiếng tim đập vang vọng thiên địa, tạo nên một thành thế kinh người. Ầm, ầm. Sấm chớp liên hồi, lăng không kiếm ra khỏi võ, trường kiếm và cựu diệp kiếm trúc cùng lúc dần mở nhạt rồi hóa thành một luồng bạch quang và thành quang bay lên thiên khung. Cùng lúc thiên khung một hư ảnh bàn tay to lớn thoát ẩn, thoát hiện hai luồng thanh bạch sắc quang nhuận bay lên liền hóa thành một thanh cự đại trường kiếm dắt ngang hư không. Hư ảnh bàn tay tay chậm rãi rút kiếm, tuy thoạt nhìn là chậm rãi nhưng tốc độ lại cực kinh khủng, chỉ nghe một tiếng soạt vang lên, cự kiếm trên trong ra hoàn toàn ra khỏi vỏ. Lập tức như là cùng lúc huyết quang của Đế Nhất cũng bị chém ra làm hai, thoáng nhìn lại kiếm khí đã chỉ còn cách đỉnh đầu hắn chưa tới 15 mét. Cái này là công kích của thiên kiếp lần đó, ngươi sao lại? Đế Nhất kinh hãi không thôi, hắn đến tận giờ phút này mới cảm nhận sự hãi đến sâu tận linh hồn, một chiêu này đến chân long còn phải nuốt hận hắn thì làm sao có thể chống lại. Hắn hiện tại đã nản lòng thối chí, nhưng trước mắt cánh mạng có thể giữ được hay không vẫn là một tần số. Hắn cắn chặt răng tay phải bắt lấy ô tịch thánh kiếm ném mạnh lên cao, tay ấn quyết nhanh như chót, thánh kiếm bên trên không trùng kịch liệt rung động cấp tốc bành trướng, năng lượng khủng bố tràn ngập. Hắn muốn tự bạo thánh khí, cánh mạng còn khó giữ, thánh khí thì là thứ gì? Thánh kiếm tuy tốt nhưng có mạng dùng cái đã. Ầm, thánh kiếm nổ tung thiên cung, năng lượng khủng bố lan tràn, làm cho sát na vô ngân của Lý Thiên Vũ thoáng chậm nhịp, nhưng cũng chỉ thoáng chậm lại mà thôi, không ảnh hưởng quá lớn. Sát na vô ngân khí thế vẫn vô cùng hung hãn hướng về Đế Nhất mà đánh tới. Cùng lúc Đế Nhất ném thánh kiếm lên cao, tay trái liền lấy ra một tấm phù màu ngân sắc, bên trên không gian chi lực ba động mạnh mẽ. Na Di phù. Lý Thiên Vũ nhìn thấy tấm phù trong tay Đế Nhất, hắn biết hắn đã không có cơ hội tiếp tục ra tay, chỉ hy vọng trước lúc hắn Na Di đi bị sát Na Vô Ngân chém chết mà thôi. Sau khi Na Di phù khởi động, phía sau Đế Nhất một cái trùng đồng không gian xuất hiện, cái này trùng đồng chính là định hướng không gian đi, không phải là ngẫu nhiên truyền tống. Đầu bên kia hẳn là Hoàng Tuyền Ma Tông đại bản doanh rồi. Sau khi trùng đồng xuất hiện, Đế Nhất nhanh chóng gọn vô mà không dám chậm trễ một phút một giây nào, kể cả một câu ngoan độc cũng không dám nói ra. Sau khi thân hình Đế Nhất hoàn toàn tiến vào, kiếm khí kinh thiên của Lý Thiên Vũ cũng đã đánh tới, trường kiếm liền trực tiếp đánh xuyên trái tim của Đế Nhất, thân hình Đế Nhất không tự chủ bay vút về phía sau, nhưng hắn vẫn chưa chết, vẫn còn một hơi. Lý Thiên Vũ lúc này sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn không để cho Đế Nhất toàn mạng, thân hình khẽ động cấp tốc phóng về phía trùng đồng, lúc này trùng đồng đã khép lại gần như hoàn toàn. Hắn không kịp rồi. Ầm, ầm. Đột nhiên hư không một cổ tinh thần lực vô cùng khủng bố lan tràn ra bên ngoài làm cho không gian cũng phải run rẩy, lập tức trùng đồng bình tĩnh trở lại và vô cùng ổn định. Lý Thiên Vũ nắm thời cơ liền vọt vào bên trong. Nhìn thấy Đế Nhất phiêu phủ tại không gian, Lý Thiên Vũ ánh mắt sát tâm hiện lên, trong tay một cổ tinh thần lực khủng bố xuất hiện tạo thành một chùm sáng làm bằng lôi đỉnh vô cùng cuồng bạo, chùm sáng với tốc độ kinh khủng lan tràn về phía Đế Nhất. Chùm sáng lan tỏa, bao phủ về phía Đế Nhất, Lý Thiên Vũ muốn tận mắt nhìn thấy Đế Nhất chết đi để bí mật của hắn sẽ vĩnh viễn biến mất theo Đế Nhất. Tiểu tử muốn chết. Khi chùm sáng chuẩn bị bao phủ lấy Đế Nhất lập tức có một thanh âm đầy uy nghiêm và vô cùng tà ác vang lên, sau đó một cổ sóng năng lượng màu đen khủng bố lan tràn ra, đánh nát chùm sáng của Lý Thiên Vũ. Chương 188, Tử Linh Cơ. Chương 188, Tử Linh Cơ. Không đợi Lý Thiên Vũ có thời gian suy nghĩ, từ không gian một cổ áp lực đánh xuống không gian xung quanh ngưng động lại, từ nơi sâu một cánh tay màu đen ngòm đưa ra ý định một chưởng đánh chết Lý Thiên Vũ. Nhìn thấy bàn tay đen xì kia, Lý Thiên Vũ hai mắt nheo lại, cổ áp lực này, Ma môn thánh giả. Bàn tay còn ở nơi xa, nhưng áp lực mà Lý Thiên Vũ thừa nhận phải nói là cực kỳ khủng bố, toàn bộ xương cốt toàn thân đều vang lên tiếng ken két, xương cốt hắn vốn không thể nào chịu được cổ áp lực này. Bên trong cơ thể, Thái Sơ Thần Long Biến và Chân Long Võ Hồn được thôi động đến cực hạn, Long huyết, Long uy và cả tinh thần lực, chân nguyên và cả nhục thể đều được điều động đến tận cùng. Gào! Một tiếng long ngâm vang vọng trời đất, thân hình Lý Thiên Vũ lập tức biến hóa kinh người, trên đầu là một cái long giác, long lân toàn thân cũng với một cái tốc độ vô cùng khủng bố xuất hiện, hai tay hai chân long chảo dần hiện ra. Thân thể Lý Thiên Vũ co lại lập tức một vòng sáng màu hắc kim bao phủ lại thân thể Lý Thiên Vũ. Gào! Một tiếng long ngâm chấn động không gian hư vô vật chất xung quanh cũng bị tiếng long ngâm chấn thành vô số tia bản nguyên, từ trong miệng hắc kim thần long một đoạn năng lượng kinh thiên động địa ngưng tụ. Long ngâm thiên phạt. Bên trong đoàn năng lượng, khí tức hủy diệt, khí tức thiên phạt và cả phần hóa kinh thiên của Thái Dương chi lực và sự cuồn bạo của Lôi đỉnh tất cả đều bị Lý Thiên Vũ nén lại. Phù. Từ miệng hắc kim thần long, một đạo cổ sáng màu xám đen, hủy diệt tất cả phóng ra hoành kích lên bàn tay khổng lồ kia. Ầm. Va chạm kinh thiên, bàn tay kia thoáng chậm nhịp, nhưng không có tác dụng gì, bàn tay với khí thế vô cùng bá đạo ập tới. Vâng. Bàn tay không hề khoan nhượng liền đánh lên thân thể to lớn của hắc long bay thẳng về phía sau hơn ngàn dặm cách xa trùng đồng không gian, bên trong thân thể xương cốt gần như nát đi hơn một nửa, vị trí hẳn hiện tại lúc này đã không thể quay lại không gian thực nữa rồi. Khá cho một thiếu niên, nhưng kết thúc thôi. Giọng nói kia lại vang vọng không gian, lập tức bàn tay khổng lồ kia lại ngưng tụ, một chỉ kinh thiên động địa lại hướng về phía Lý Thiên Vũ viền ép mà tới. Một chỉ của thánh nhân, làm sao đỡ? Trong ánh mắt tuyệt vọng của Lý Thiên Vũ, cự chỉ khổng lồ kia đánh tới, cự chỉ to lớn khiến cho không gian cũng phải đông cứng không thể nhúc nhích. Thân thể long tộc to lớn dưới áp lực khủng bố của thánh giả cũng đã giải trừ. Ánh mắt kiên cường của Lý Thiên Vũ không khuất phục, tay phải nâng lên, từ đầu ngón tay một cổ năng lượng vô cùng khủng bố lan tràn, lập tức trên tay ba vòng sáng lập tức ngưng tụ. Một vòng nóng đồng tột độ, một vòng giá rét đến tận cùng, một vòng lôi đỉnh tung hành. Ba vòng sáng năng lượng ba động vô cùng khủng bố, nhưng nó vẫn chưa dừng lại. Vòng thứ tư bắt đầu ẩn hiện, bên trên một cổ khí tức hư huyễn mà mơ hồ dần thành hình, chỉ thoáng sau nó đã hoàn toàn hiện lộ ra uy năng mạnh mẽ, huyễn đạo. Vòng thứ năm là cái tiếp theo ngưng tụ, bên trên kiếm khí ba động vô cùng khủng bố. Trên tay lúc này từng vết dạng nước xuất hiện, bàn tay đã lên máu me bé bét, huyết nhục đông chóc, rất nhanh cánh tay chỉ còn lại một khối xương cốt bàn tay màu hắc kim sắc cần hiện. Chưa dừng lại, vòng quang hoàn thứ 6 mở nhạt bắt đầu xuất hiện, bên trong quang hoàn này là một màu tối, bên trong lan tràn ra một lực thôn phệ vô cùng khủng khiếp. Cuối cùng một tia năng lượng kỳ dị, tinh thần lực ba động vô cùng khủng bố lan tràn, quang hoàn thứ 7 xuất hiện. Cánh tay chỉ còn lại một đoạn long cốt này, năng lượng mà nó lan tràn ra bên ngoài là vô cùng khủng bố, làm cho không gian hư vô cũng phải biến sắc, từ đầu ngón tay một tia sáng dần ngưng tụ. Trên long cốt của Lý Thiên Vũ xuất hiện 7 vòng quang hoàn, 7 đạo quang hoàn này đại diện cho 7 loại năng lực mà hiện tại hắn sở hữu, đó là âm, dương, lôi, huyễn, kiếm, tinh thần lực và cả thôn phệ chi lực của đại thôn thiên thuật. Phá! Ánh sáng trên đầu ngón tay ấm lãnh, lạnh lẽo vô cùng, một tia sáng với tốc độ kinh người bắn ra. Phúc! Tia sáng, lặng yên không một tiếng động xuyên thủng bàn tay khổng lồ bên trên, bàn tay bị trùng kích nặng nề tiêu tán tại thiên cung, thánh lực cuộn trào ra bên ngoài lập tức bị hư vô chi khí ăn mòn. Ngươi không tệ, nhà ta vi sư ta sẽ tha mạng cho ngươi. Thanh âm kia lại vang lên một lần nữa. Lần này trong mắt Lý Thiên Vũ xuất hiện một nam tử toàn thân một bộ áo bào đen, trên thân một cổ ma lực cuộn trào chấn động cả không gian hư vô. Ta và Hoàng Tuyền Ma Tông các ngươi đã không có chỗ khoan lượng, nếu như hôm nay ta không chết, ta nhất định sẽ là nỗi ác ngộng cho Hoàng Tuyền Ma Tông các ngươi. Lời nói của Lý Thiên Vũ vang vọng thiên địa, trời đất chứng giám. Hay cho một thiếu niên không khoan lượng. Lời nói này vừa dứt, bên cạnh Lý Thiên Vũ xuất hiện một nữ tử vô cùng yêu mị, trên thân mặc một bộ áo bào màu tử kim sắc, bên dưới để lộ ra một đôi chân vắt dài, bên trên ba vòng hiện lên rõ ràng, trên thân phục sức vô cùng hoa lệ. Rõ nét nhất là trên mi tâm nàng là một ấn ký cũng một màu tử kim trong rất ma mị. Quỷ thánh, tiểu tử này ta bảo kê. Nam tử vừa mới xuất hiện chính là Quỷ thánh, một vị trưởng lão của Hoàng Tuyền Ma Tông. Tử Linh Cơ, tiểu tử này đã thương thánh tử của ta. Chỉ một lời nói của ngươi là xong hay sao? Quỷ thánh nghe lời nói của nữ nhân kia thì yên lặng một chút, rồi lên tiếng với giọng âm trầm không rõ. Vậy sao? Ngươi đưa tiểu tử đó vào cổ la bí cảnh là có ý gì? Tử Linh Cơ sắc mặt lúc nào cũng một nụ cười nhạt lên tiếng. Đến tìm võ hồn. Không được sao? Quỷ thánh với giọng âm trầm nói. Ô hát. Ngươi nghĩ lời nói qua loa của ngươi như vậy là xong hay sao? Lấy ra Tu La Ma Kính, ta cho ngươi đi. Tử Linh Cơ với giọng nói bá đạo. Nếu ngươi có bản lĩnh thì đến lấy. Quỷ Thánh nói xong, thân hình hóa thành một làn khói đen ẩn mình đi rồi biến mất theo đó cũng có đến nhất. Thử. Muốn chết. Tử Linh Cơ cười lạnh một cái, xung quanh một luồng năng lượng vô cùng khủng bố lan tràn, nguồn năng lượng mạnh hơn chân nguyên không biết là bao nhiêu lần. Thánh lực. Cái nguồn năng lượng này Lý Thiên Vũ hết sức rõ ràng, bởi kiếp trước hắn tuy là bán thánh nhưng vẫn sở hữu thánh lực. Bàn tay Tử Linh Cơ vung lên, một chảo đánh sâu vào không gian hư vô. Ầm, ầm. Không gian chấn động, từ bên trong không gian hư vô một cái cánh tay đen kịt bay ra rơi vào phía trước Tử Linh Cơ. Tử Linh Cơ, con bàn bà điên. Thanh âm gầm thét vang vọng bên trong không gian, chấn động thiên địa, nhưng rồi thanh âm nó lại dần dần đi xa rồi biến mất. Quỷ Thánh hắn biết lần này có Tử Linh Cơ ở đây hắn muốn giết hay bắt đi Lý Thiên Vũ đã không thể, nếu như đánh lên hắn không có đủ tâm tư để chiếu cố đế nhất rất có thể là phải đánh đổi mạng sống của thánh tử đế nhất của hắn, nên hắn lựa chọn rút lui, nhưng rồi hắn cũng phải trả cái giá rất đắt đó chính cánh tay của hắn. Còn về Lý Thiên Vũ, sau này từ từ chơi với hắn thôi. Lý Thiên Vũ, 18 tuổi, tinh thần lực cấp 39, tu vi võ đạo thiên nguyên cảnh hậu kỳ, tu vi nhục thân thiên nguyên đỉnh phong, năm cái võ hồn, song sinh em dương phát ấn, phẩm cấp không dưới thiên cấp thượng phẩm. Xuất ra công kích có thể uy hiếp đến thánh giả, có thể mở ra chân long chân thân. Thú vị. Tử Linh Cơ lộ ra ánh mắt kỳ dị nhìn về Lý Thiên Vũ, bàn tay mềm mại sờ lên khuôn mặt kiên nghị của Lý Thiên Vũ, ánh mắt giáng chặt, chậm rãi nói: "Ở khoảng cách gần như vậy, hắn liền có thể cảm nhận được mùi thơm trên cơ thể của nàng, bên cạnh hắn liền dễ dàng nhìn thấy rõ ràng từng đường nét sắc sảo không tùy vết trên khuôn mặt của nàng và cả khe rảnh tại giữa hai ngọn đồi cao ngất và sâu hoài kia." Nghe thấy lời nói, trên trán Lý Thiên Vũ mồ hôi chảy ra như mưa, sóng lưng lạnh toát, ánh mắt cảnh giác, hai chân lui về phía sau, ánh mắt nhìn về nữ tử yêu mị này tràn đầy sự đề phòng. Lý Thiên Vũ không phải gì nữ nhân này có thể nhìn ra hết bí mật của hắn, bởi vì hắn biết trên đời các cường giả bậc này ít có thứ gì có thể qua mắt của họ. Thứ mà Lý Thiên Vũ sợ ở đây là Tử Linh Cơ có thể nhìn ra hắn có tận 5 cái võ hồn mà không phải 4. Điều này chứng tỏ, song tử võ hồn nàng ta có thể nhìn ra. Ha ha, tiểu tử thú vị, đây là thiên nguyên ấn của đế nhất, ngươi lấy đi. Tử Linh Cơ vừa nói xong, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về Lý Thiên Vũ, sau đó một trường đánh về phía Lý Thiên Vũ, đánh hắn bay về không gian thật. Lúc này bên ngoài, năng lượng vô cùng khủng bố lan tràn, đánh cho màn cách giới này tan nát. Từng luồng kinh khủng ba động khuyết tán đánh cho phạm vi 10 dặm xung quanh thành một mảnh bình nguyên đất đá tán loạn, từng khỏa đại thu tan tắc không còn lại một thứ gì. Nơi này chiến trường của hai thiên tài trẻ tuổi, đã biến một khu rừng rậm nguyên sinh trở thành một bãi hỗn độn, tất cả đều bị sang bằng năng lượng tồn động lại, hẳn là rất nhiều năm sau vẫn còn tồn động. Sau khi tất cả biến mất, nơi này trở lại an tĩnh, liền từ nơi trùng đồng biến mất một luồng cam kim thần quang bắn ra tiến nhập mi tâm Lý Thiên Vũ, lập tức thiên nguyên ấn của Lý Thiên Vũ từ màu kim sắc chuyển sang màu tử kim, đến giờ phút này Lý Thiên Vũ đã chính thức tiến nhập thiên nguyên kim bảng, trở thành một nhân vật chạm tay có thể bỏng tại khu vực trung tâm này. Tuy thiên nguyên ấn của đế nhất ban đầu là cam kim ấn, nhưng cam kim không thể cắt đoạn, cam kim ấn trở lên chỉ có những cường giả có được thiên phú đặc thù mới có thể sở hữu, nếu như bọn họ bị đánh bại bị cướp đi thiên nguyên ấn thì chỉ là cấp bậc kim ấn cực hạn. Chương 189, Thẩm Quân. Chương 189, Thẩm Quân. Nói cách khác, một khi cướp được cam kim ấn, nhất định cường giả đó sẽ tiến nhập thiên nguyên kim bảng, dù ban sơ là loại nào thiên nguyên ấn cũng sẽ tiến nhập kim bảng. Lúc này sắc mặt Lý Thiên Vũ trắng bệnh, nhưng ánh sáng từ hắn lại là vô hạn, từ kim ấn ở mi tâm là vô cùng bắt mắt. Lý Thiên Vũ, kiếm vô song đâu? Bị ngươi giết rồi hả? Trong lúc Lý Thiên Vũ đang ngẩn người vì sự phá hoại mạnh mẽ từ cuộc chiến vừa rồi của Lý Thiên Vũ thì có hai thân ảnh từ xa bay lại nhìn về hắn lên tiếng. Giữ đợt phong bạo kinh khủng này, người tới cũng không phải hạ người thông thường, vì hai người này người mang cam kim ấn, người mang xích kim ấn, hai người họ là Hạ Như Ảnh và Hạ Hân Vi. Không, hắn trốn rồi. Lý Thiên Vũ cười khổ nói. Hắn trốn? Ở đâu? Hạ Như Ảnh kinh ngạc, nhìn xung quanh hỏi. Dùng Na Di phụ chạy rồi. Lý Thiên Vũ nói qua loa. Hắn vốn không định muốn nói cho hai nàng biết về thân phận của kiếm vô song, thân phận của hắn không tầm thường, hệ lụy rất sâu và cũng rất là phiền toái. Cái gì? Na Di phủ. Na Di phủ là một loại trí bảo vô cùng chân quý, giá trị không thể nào đo lường được, có tiền cũng khó mà mua được, có được cái này như là có thêm một cái mạng, nên mỗi một lần nó xuất hiện được mọi người tranh đoạt vô cùng khủng khiếp, có thể giết nhau để tranh nó. Na Di phủ phạm vi truyền tống phải nói là khủng bố, tùy theo phẩm cấp mà Na Di, có cái chỉ có thể truyền tống ngẫu nhiên đến vạn dặm, có cái 10 vạn dặm, thậm chí có cái định vị truyền tống đến 100 vạn đường, vô cùng chân quý. Chân bảo bậc này Thiên Kiếm Tông có thể lấy ra. Hạ Như Ảnh lẩm bẩm. Quả thật Thiên Kiếm không, nội tình không phong phú như vậy, nhưng Hoàng Tuyển Ma Tông lại có thừa. Lý Thiên Vũ nghĩ hồi lâu rồi nói. Hoàng Tuyển Ma Tông, ý ngươi kiếm vô song là người của Hoàng Tuyển? Hạ Như Ảnh kinh ngạc lớn tiếng nói. Ngươi không thể nhỏ giọng lại à? Sợ nơi này chưa đủ loạn à? Lý Thiên Vũ giật mình nhanh chóng lại gần, đưa tay che miệng nhỏ của nàng lại, lên tiếng. Khi bàn tay hắn chạm vào bờ môi mềm của Hạ Như Ảnh, hắn liền cảm nhận được một cổ sóng nhiệt ấm áp truyền đến, cổ sóng nhiệt rất lạ, vừa mềm mại vừa ấm nóng lạ thường. Ngươi làm gì? Hạ Như Ảnh giật mình, hai chân nhẹ chuyển lui về phía sau, hai gò má đỏ lên lên tiếng. Ngươi có cần lớn tiếng như vậy hay không? Lý Thiên Vũ lại nói. Rồi ngươi có cần làm như vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân. Hạ Như Ảnh hai má phát hỏa lên tiếng, hai tay chống nạnh miệng nhỏ chu ra trông rất trẻ con. Ha ha, vậy còn không kịp với cái miệng của ngươi. Đi thôi. Lý Thiên Vũ cười ha hả rồi nhanh chóng cùng hai nàng rời đi. Hắn đánh bại kiếm vô xong rồi Thiên Linh che lại miệng nhỏ, thầm lấm bấm. Hắn thực lực quả thực rất mạnh, Sở Tiêu Nhiên lấm bấm. Vậy kế hoạch của Minh Thiên Linh quay sang hỏi dò. Phải gặp Lý Thiên Vũ đã, đến lúc đó quyết định còn kịp. Sở Tiêu Nhiên nói, thực lực của Lý Thiên Vũ quả thật rất mạnh, điều này qua rất nhiều trận chiến nên Sở Tiêu Nhiên cũng rất rõ. Điều khiến hắn thất vọng chính là vừa rồi không gian bị phong tỏa, hắn không thể nhìn thấy cụ thể chiến đấu bên trong, nhưng hắn cũng hiểu vừa rồi hầu thủ đoạn của cả hai điều thi triển ra hết và tất nhiên cũng rất đặc sắc. Sau khi Lý Thiên Vũ rời đi, hiện trường đồng êm tĩnh lạ thường. Sự tĩnh lặng duy trì trong chốc lát, rồi rất nhiều tiếng hít hơi khí lạnh vang lên, vô vàn ánh mắt sợ hãi nhìn lên thân ảnh trẻ tuổi đi hướng về nơi xa rời đi. Trận chiến này, Lý Thiên Vũ đã thắng. Sau trận chiến này, Lý Thiên Vũ đã chính thức nổi danh tại khu vực trung tâm này. Lần trước giao đấu với Phong Thương, tuy Lý Thiên Vũ xuất ra kinh người chiến lực nhưng không ai coi trọng hắn, nhưng lần này lại khác, người cùng Lý Thiên Vũ giao chiến chính là kiếm vô song, cao thủ số 1 số 2 tại cổ la này. Kể từ đây cái tên Lý Thiên Vũ sẽ được mọi người nhớ kỹ, sau này hắn nhất định sẽ là một nhân vật phong vân tại bắc vực này. Tại nơi sâu thẳm bên trong cổ la, từng hào đại thụ chọc trời xuyên thủng tầng mây, nơi này âm sát chi khí lạnh lẽo thấu xương, cái nơi này ánh mặt trời cũng khó mà xua tan cái lạnh lẽo âm u này. Nơi này cũng chính là nơi rất nhiều anh tài nuốt hận và trở thành vong hồn tại đây. Lúc này, tại một vùng không địa sâu trong rừng có ba thân ảnh đang ngồi tĩnh tọa, trên cơ thể không để lại dấu vết gì, như là một những thiếu niên thông thường, nhưng trên thân lại phát ra một cổ khí thế rất mạnh làm cho ai gặp bạ hở cũng biết bọn họ không dễ chọc mà tránh xa. Nhìn lại gần, những thân ảnh đó dần trở nên quen thuộc, bọn họ chính là bọn người Lý Thiên Vũ và hai vị công chúa của Thiên Hỏa Đế Triều. Trận chiến vừa rồi, tuy là vết thương chồng chất nhưng với thân thể long tộc của Lý Thiên Vũ dù là vết thương có nặng hơn cũng rất nhanh chữa khỏi, trên thân khí tức đã trở nên thâm thúy hơn, chân nguyên cũng dần phục hồi. Đại thôn tiên thuật quả thật diệu kỳ, sau cuộc chiến với đế nhất hắn đã dùng đại thôn tiên thuật đến cực hạn cũng đã hiểu hơn về môn bí thuật này và sử dụng cũng dần thành thục hơn. Bên ngoài Hạ Như Ảnh đang ngồi gần đó, nhìn về Lý Thiên Vũ cũng kinh ngạc, hiện tại hắn như là một cái hắc động điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí phục hồi chân nguyên với cả thương thế cũng bằng tốc độ kinh người phục hồi. Quái thai gì đây? Hạ Như Ảnh thầm lẩm bẩm. Huynh ấy luôn luôn ưu tú như vậy. Hạ Hân Vi bên cạnh, hai tay chống cầm nắm nhìn Lý Thiên Vũ, rồi đột nhiên lên tiếng. "Hân Vi, muội biết hắn là lúc nào?" Hạ Như Ảnh lên tiếng hỏi. "Muội sao?" "Là 2 năm trước trong một lần muội cùng tộc nhân đi săn, vô tình gặp huynh ấy đang trọng thương hôn mê. Tuy là trọng thương như thân thể lại cứng vô cùng, lần đó huynh ấy tu vi chỉ là huyền nguyên cảnh đỉnh phong nhưng yêu thú cung cấp không phá nổi phòng ngự của huynh ấy khi huynh ấy ngất đi." Hạ Hân Vi đang hồi ức lại, nở nụ cười vui vẻ lên tiếng. "Ô hát, lợi lại như vậy?" Hạ Như Ảnh kinh ngạc lên tiếng. Nàng biết một số đỉnh cấp công pháp luyện thể tuy bất phàm, nhưng cái này là hắn đã ngất rồi chỉ thân thể ban sơ mà yêu thua cung cấp cũng không thể phá được phòng ngự cũng quá là biến thái. Hạ Hân Vi lại tiếp tục kể về Lý Thiên Vũ, từng ly từng tí không bỏ sót cái gì về Lý Thiên Vũ, ánh mắt sùng bái hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. "Muội thích hắn?" Đột nhiên Hạ Như Ảnh lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường như cười như không nhìn về Hạ Hân Vi hỏi. "Đâu có." Hạ Hân Vi che mặt lại, ánh mắt xấu hổ lên tiếng. Hạ Như Ảnh nhìn về hành vi của Hạ Hân Vi, nàng liền hiểu, cười cười rồi cho qua. "Thôi chúng ta cũng nghỉ ngơi đi, nơi này không an tĩnh như chúng ta thấy đâu. Dưỡng sức điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất để ứng phó với biến cố lúc nào cũng có thể xảy ra." "Ừa." Hạ Hân Vi cũng hiểu nơi này không an tĩnh như vẻ bề ngoài, nên bọn họ lúc nào cũng phải ở trạng thái tốt nhất để ứng phó biến cố mà bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Các nàng đều nắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào trạng thái bán nhập định. Trạng thái bán nhập định là trạng thái nửa tu luyện, nửa thanh minh cảm nhận bên ngoài, trạng thái này chính là cảnh giới nhất tâm nhị dụng. Trên không địa, đống lửa trại cháy rực, tiếng nổ lách cách của tuổi là âm thanh duy nhất của không gian tĩnh mịch này. Sự yên tĩnh đó kéo dài không biết bao lâu, ánh hồng quang chiếu xuống giường như tối dần đi. Theo thời gian, hồng quang ngày một nhỏ dần cuối cùng biến mất, cả vùng chìm vào bóng tối. Phụt. Cũng vào khoảnh khắc ánh sáng biến mất, trong một tàn cây không xa nơi mà Lý Thiên Vũ đang ngồi có hai đạo hắc quang nhằm thẳng gáy hắn lao tới. Trong đôi mắt sớm đã cảnh giác của Hạ Hân Vi lập tức lóe lên ánh ngân quang, ngón tay búng ra hai đạo lôi điện đánh vỡ hai đạo hắc quang kia. Cuối cùng cũng tới. Hạ Như Ảnh nhắm mắt nãy giờ lúc này đống mở chúng ra, gương mặt mỹ lệ hiện lên vẻ lạnh lùng như điện, đôi mắt như là hung cầm chuyển động khóa chặt lấy một ngọn cây phía bên phải. "Cút ra đây cho ta." Hạ Như Ảnh đưa đôi tay ngọc của mình ra tóm một cái trong không khí. Bùm. Gốc cây đó lập tức nổ tung, vụn gỗ bay khắp trời, một đạo hắc quang quỷ dị bay ra, cuối cùng biến thành một đạo hắc ảnh. "Thần Quân, ngươi đến có việc gì?" "Ha ha, Như Ảnh muội muội, không ngờ muội lại là người nắm giữ xích kim ấn kia, nhưng chỉ dựa vào nó vẫn là chưa đủ. Ta và Lý Thiên Vũ có một ít thù hận, mong muội muội đừng nhúng tay vào." Thần Quân ban đầu xuất hiện liền nhìn vào mi tâm xích kim ấn vô cùng bắt mắt kia, kinh ngạc trong nháy mắt rồi cười nhạt lên tiếng. "Thù hận gì? Hay ngươi thấy hắn có tử kim ấn và lại đang trọng thương nên nổi lên sát tâm?" Hạ Như Ảnh lạnh nhạt nói. "Vậy muội có thấy Phượng Hoàng Phiên Thiên ấn hay không?" Thần Quân cười nhạt nói. "Phượng Hoàng Phiên Thiên ấn?" Hạ Như Ảnh kinh ngạc, mới nhớ lại cái cổ ấn mà Lý Thiên Vũ dùng để đánh kiếm vô song quả thật là thánh khí của Thẩm gia. "Rồi sao? Các ngươi phế vật mới để mất lời nói của Hạ Như Ảnh bá khí, coi thường tất cả." Ngươi Thẩm Quân giận tím người lên tiếng. "Đánh thì lên, không đánh thì cút." Giọng nói bá khí của Hạ Như Ảnh lại vang lên. "Ngươi muốn chết." Thẩm Quân giận sôi máu, lời nói vừa dứt, xung quanh hắn chân nguyên cuộn trào, hắn mãnh liệt bước ra một bước, không chút do dự trực tiếp nện ra một quyền. Đại Thánh Quang Minh Quyền. Chương 190, cái giá này thật sự quá đắt. Chương 190, cái giá này thật sự quá đắt. Ngay trong khoảnh khắc Thẩm Quân nện ra một quyền, một cỗ chân nguyên cuồng bạo giống núi lửa đột nhiên từ bên trong cơ thể phát ra. Nắm quyền chỉ trong chốc lát liền hóa thành hào quang vạn trượng, mang theo uy áp kinh người quấn về phía Hạ Như Ảnh. Ầm. Không thể không nói, thực lực của Thần Quân này quả thực đã rất mạnh, vừa ra tay mà thành thế đã kinh người như vậy. Hào quang vạn trượng ẩn chứa chân nguyên hùng hậu, hào quang lướt qua nơi nào thì không gian đều phát ra từng vòng rung động. Đại Thiên Hoàng ấn. Ánh mắt Hạ Như Ảnh chớp động, thân hình mảnh mai bay lên cao, thủ ấn biến ảo, chân nguyên hùng hậu, dường như đang tụ lại tạo thành hình một con phượng hoàng màu bạc, một thứ khí tức mạnh mẽ dần dần lan tỏa. Con phượng hoàng bạc dần dần thành hình, Hạ Như Ảnh nét mép cười, ngón tay đột nhiên chỉ về phía Thần Quân. Vinh âm ầm. Theo sau ngón tay ngọc của Hạ Như Ảnh chỉ ra, con phượng hoàng hình thành từ vô số chân nguyên lực dường như có linh trí, ngựa lên trời kêu lên một tiếng rồi lập cánh, tạo nên sự chấn động không lời nào có thể hình dung lao vút về phía Thần Quân. Ầm. Khắp mặt đất, phảng phất như đều run rẩy, yêu thú ở gần đều bị đánh chết, thi thể của yêu thú đầy đất bị năng lượng chấn động này nghiền nát, hóa thành từng mảnh huyết vụ bay tung tóe. Mà lúc năng lượng ba động cuốn ra, trong một thanh trường kiếm màu đỏ nhạt, thân hình Hạ Như Ảnh nhẹ chuyển thân hóa thành một đạo tàn ảnh bay vút ra bên ngoài, trong tay trường kiếm nhẹ nâng lên. Thiên Hoàng kiếm quyết, Thiên Hoàng trảm. Trường kiếm trong tay hỏa quang tăng vọt, thiên khung một mảnh trời đêm, hỏa vân đầy trời chiếu sáng một phương thiên địa, một hư ảnh hỏa phượng giang cánh hót vang rồi lập tức tiêu tán thành đầy trời hỏa quang ngưng tụ một đạo kiếm khí phá tan thiên không bay nhanh về phía Thần Quân. Thử. Nhìn thấy công kích như vậy của Hạ Như Ảnh, Thẩm Quân hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại, lập tức một khí thế phóng đại, một quyền kinh thiên động địa phá nát không trung lịch thiên mà lên. "Phá cho ta!" Ầm 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 ầm. Vũ quang đầy trời cùng với hỏa diễm va chạm vào nhau, trên bầu trời lập tức truyền đến vô số đạo tiếng nổ, năng lượng ba động kinh người giống như cuồng phong cuốn ra. Dưới loại ba động này, Thẩm Quân cũng bị chấn đến liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, trên tay máu tươi liên tục rơi xuống nhuộm đỏ cả một vùng đất. Sắc mặt Thẩm Quân âm trầm, nàng chân đạp mạnh mượn phản chấn thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh phóng lên cao song song cùng với Hạ Như Ảnh, quát lớn: "Đúng là một tên đàn bà điên, chưa gì hết dùng ra thánh cấp vũ khí. Ta và ngươi đều là cường giả hàng đầu, không cần phải công kích thăm dò." "Được, vậy thì thánh kỹ chiến đi." Lúc luồng uy áp này tràn ra, tiếng quát tràn ngập sát ý của Thẩm Quân vang lên như sấm sét, tiếng ầm ầm ở trên bầu trời truyền ra. Hào quang sáng chói mang theo chân nguyên ba động vô cùng hùng hậu từ sau lưng Thẩm Quân bạo phát ra, lúc ánh sáng cường liệt phát ra phảng phất như xua tan đi tất cả đêm tối. Hào quang tuôn tràn ra phía chân trời, mà trong tia sáng đó mơ hồ ẩn chứa một quang minh cự tượng cực kỳ khổng lồ. Cự tượng đứng trên không trung, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều ở dưới chân nó, một loại lực lượng ba động giống như có thể chống đỡ cả thiên địa chậm rãi khuyết tán ra, khiến không gian bộc phát ra từng đạo chấn động. Mà thân hình Thẩm Quân lơ lửng tại phía trước quang minh cự tượng, trên mặt tràn ngập vẻ lạnh lẽo sắc bén, dưới phụ trợ của những tia sáng, toàn thân hắn tràn ngập uy áp mạnh mẽ, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thiên địa linh khí ba động thật mạnh mẽ, đây chính là vũ khí thánh cấp. Đó là thánh tượng phổ chiếu của Thẩm Quân. Xung quanh, không ít người ánh mắt kinh dị nhìn quang minh cự tượng giống như vật còn sống ở sau lưng Thẩm Quân, ai nấy cũng đều kinh ngạc không biết ai đã chọc đến Thẩm Quân. Hình như vừa rồi chính là Thiên Hoàng kiếm quyết của Thất công chúa Hạ Như Ảnh. Hai người này làm sao đánh lên rồi? Xung quanh một mảnh xôn xao. Vậy thì đánh. Giữa không trung, ánh mắt Hạ Như Ảnh vô cùng bình tĩnh nhìn về quang minh cự tượng sau lưng Thẩm Quân, lạnh nhạt nói: "Thánh tượng phổ chiếu, thánh tượng đạp tiên." Cự tượng hú dài, từ thiên cung một cái chân khổng lồ từ trên cao đạp xuống, khí thế bàn giang đảo hãi, một cái chân hoàng kim như là kình thiên chi trụ áp xuống, không gian rung chuyển dữ dội, từng tiếng nổ lách cách vang lên, bạo nát không khí hướng về Hạ Như Ảnh mà tới. Áp lực đánh xuống, làm cho mặt đất tạo thành một cái hố khổng lồ sâu ngàn trượng. Trong mắt Hạ Như Ảnh, bàn chân hoàng kim khổng chấn ngang thiên địa hướng xuống, trên miệng nở một nụ cười nhạt, trong tay trường kiếm rung lên. Thiên Hoàng kiếm quyết, Phượng Hoàng quân thiên. Trong mắt vô số người đang chăm chú, không chung một thân ảnh mảnh mai tú lệ cùng một thanh trường kiếm, thân ảnh so với bàn chân khổng lồ như là một con kiến so với voi. Trường kiếm trong tay nhẹ rung, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng thẳng lên cao, trường kiếm chấn động chém tây xẻ bắc thiên khung rung chuyển. Ầm, ầm, ầm. Vô số tia hỏa khí, lan tràn thiên khung bàn chân khổng lồ đứt ra từng khúc chân nguyên ba độ khủng bố quét sạch thiên không. Võ hồn hiện. Thần quân quát lớn, phía sau lưng một hư ảnh quang minh cự tượng to lớn xuất hiện, hư ảnh này to lớn khí thế bàn bạc gấp mấy lần quang minh cự tượng ban đầu, hư ảnh cao 3-40 mét hung uy tràn ngập. Võ hồn quang minh cự tượng, bảo thuật quang minh băng thiên. Cự tượng vũ giải, thân hóa thành hơn chục con cự tượng sau đó đạp hư không lao đến, hào quang tuôn tràn ra, giống như hủy diệt thiên địa. Ầm ầm ầm. Bước chân khiến cho thiên địa phảng phất cũng phải run rẩy, mang theo lực lượng ba động ngập trời, cứ như thế phóng về phía Hạ Như Ảnh. Ầm. Cự tượng xung đến, mặt đất ở phía dưới cũng bị cày nát tạo thành một vực sâu khổng lồ dài gần trăm trượng, cự tượng lao xuống, phảng phất như mọi thứ đều sẽ bị nghiền nát. Nhìn quang minh cự tượng nhanh chóng phóng đại trong mắt, khuôn mặt tuyệt mỹ của Hạ Như Ảnh cực kỳ bình tĩnh nhìn về quang minh băng thiên. Phía sau lưng Hạ Như Ảnh, một hư ảnh mơ hồ xuất hiện, hư ảnh này không to lớn hay khí thế mạnh mẽ gì, nhưng áp lực của nó phát ra là cực kỳ khủng bố khiến cho ai thấy cũng phải kinh sợ một phen. Hư ảnh mờ nhạt không nhìn rõ được đó là loại phi cầm nào, nhưng nó có một chuyện con phi cầm rất cao quý, nhiệt lượng tỏa ra làm cho không trùng cũng một phen bặm mẹo. Thần thú Chu Tước, thượng cổ thần thú thể, Chu Tước. Bên dưới Lý Thiên Vũ hai mắt mở ra, nhìn lên không trùng, bởi vì hắn tu luyện Chu Tước Thánh Điển nên có thể cảm nhận được sự đồng nguyên của nó là gì. Chính là Chu Tước thần thú. Nàng ta tu luyện Chu Tước Thánh Điển rất thích hợp a. Lý Thiên Vũ lẩm bẩm. Đúng rồi, Chu Tước thần thể tu luyện Chu Tước Thánh Điển có thể nhanh chóng thức tỉnh Chu Tước huyết mạch bên trong cơ thể Cửu Nhi, lúc này lười biếng ngồi trên vai Lý Thiên Vũ nói. Và lại nó cũng có thể giúp Chu Tước huyết mạch của nàng ta có một phần bạn cơ hội tiến hóa thành kim quang. Chu Tước Nguyệt Nhi cũng ra ngoài ngồi trên vai Lý Thiên Vũ nói: "Ô hát, là như vậy. Sao cái này thoạt nhìn giống võ hồn cũng giống thú hồn là sao ta?" Lý Thiên Vũ nghi hoặc hỏi: "Nàng ta có một phần huyết mạch của thần thú Chu Tước, nói là nhân loại cũng không phải, nói là yêu thú cũng không đúng. Thư ảnh đó hình thành dự trên huyết mạch của nàng nên nó mang theo đặc tính cả hai." Cửu Nhi nói: "Nói thẳng ra, thư ảnh đó chính là từ huyết mạch mà thành, cũng không hẳn là thú hồn cũng không phải võ hồn, nó là một loại vô cùng đặc thù cường đại hơn rất nhiều. Huyết mạch đạt đến 1% là có xác suất thành hình và dựa theo nồng độ huyết mạch quyết định sự ngưng thực và uy lực của nó." Nguyệt Nhi nói. À, ra là vậy. Lý Thiên Vũ lẩm bẩm. Lý công tử, huynh đang nói chuyện với ai vậy? Hạ Ân Vi bên cạnh nhìn thấy Lý Thiên Vũ đang lẩm bẩm, liền nghi hoặc lên tiếng hỏi. Không có gì. Lý Thiên Vũ cười cười lên tiếng. Nữ nhân này, thật biêu hăng a. Lý Thiên Vũ cười mỉm lên tiếng trêu ghẹo, song trên thân kiếm thế ba động kịch liệt, biểu diệp kiếm trúc võ hồn nở rộ, huyền dạ ra khỏi vỏ. Sát na vô ngân ngang trời xuất thế, một kiếm kinh thiên động địa ngang nhiên xuất hiện, nở rộ thiên cung. Một kiếm này với thiên tài như đế nhất còn phải tự bạc thánh khí để kéo dài thời gian, để hắn trốn chạy vướng hồ gì lần gì. Thẩm Quân không hề biết gì về một kiếm này, hắn làm sao đỡ nổi. Lời nói trêu ghẹo của Lý Thiên Vũ vừa vang lên, thì thân thể của Thẩm Quân đã bị chém ra làm hai, huyết vẩy thiên không, một đời thiên kiêu từ đây vẫn lạc. Lý Thiên Vũ cảm nhận bên trong thân thể một phen rồi lại thở ra một hơi, một kiếm này mạnh xuất kỳ bất ý có thể giết cả niết bàn cảnh, nhưng tác dụng phụ cũng quá lớn a, mỗi lần dùng là sẽ mất đi một lượng lớn huyết mạch lực, phải bổ sung rất lâu và lại chân nguyên hao tổn cũng cực lớn, một kiếm đó cũng hao tổn của hắn 7 thành chân nguyên. Cái giá này thật sự quá đắt. Lý Thiên Vũ thầm tính toán, lượng huyết mạch lực bên trong cơ thể có thể chèo chống thêm một lần sử dụng huyết mạch thần thông mà không tác dụng phụ, còn về lần kế tiếp sử dụng nhẹ nhất là thoát lực bất lực tái chiến, nặng thì ngất xỉu phó mặt cho trời hoặc tình huống xấu nhất chính là trực tiếp chết đi. Chương 191, Lục Đại Tông Môn. Chương 191, Lục Đại Tông Môn. Lý Thiên Vũ rất muốn dùng một lần nữa để kiểm tra cái giá phải trả cho sát na vô ngân là như thế nào, không may cho Thẩm Quân là hắn tự tìm đến cửa, việc tốt như thế này làm sao mà từ chối cho được. Lý Thiên Vũ, ngươi nói ai là nữ nhân bưu hãn? Hạ Như Ảnh sau khi lấy lại tinh thần, liền nhớ tới lời nói của Lý Thiên Vũ, nàng liền quát lớn một tiếng, phía sau hư ảnh Chu Tức giang rộng đôi cánh, Hạ Như Ảnh chỉ tay về phía Lý Thiên Vũ, Chu Tức phun ra luồng hỏa tuyến dí theo Lý Thiên Vũ. À, cái này, Lý Thiên Vũ giật mình, thân hình hóa thành một con Chu Tức thân hình nguyện chuyển trên không hướng về nơi xa bỏ chạy. Hạ Ân Vi cũng ngẩn người, rồi cười phì một tiếng thân hình cũng phóng lên cao hướng về nơi Lý Thiên Vũ vừa đi bay theo. Hạ Như Ảnh hay mắt phóng hỏa, như là một thím nổi điện dí theo Lý Thiên Vũ. Khi cả ba vừa rời khỏi nơi này bỗng trở nên yên lặng, vẫn chưa một ai lấy lại bình tĩnh mà xem xét tình huống này. Cái này, Thẩm Quân vậy mà bị Lý Thiên Vũ một kiếm chém chết. Cái này phải biết bên trong Cổ La bí cảnh này đế triều số lượng cũng không nhiều, mà cường giả đứng đầu lại là chiến lược đỉnh phong, vốn thực lực của Thẩm Quân và Kiếm Vô Song không chênh lệch quá lớn, nhưng sau lần này phải xem xét lại rồi. Kiếm Vô Song đánh với Lý Thiên Vũ rất lâu mới bại trận, mà đằng này chỉ một kiếm của Lý Thiên Vũ mà Thẩm Quân cũng không đỡ được, chỉ cái này thôi đã biết được ai mạnh hơn ai rồi. Không biết là Lý Thiên Vũ biến thái hay là Thẩm Quân không được đây. Phải biết Lý Thiên Vũ ban đầu chính là một sâu kiến đến từ một cái thấp kém vương triều, dần dần quật khởi, dần dần tạo nên tên tuổi đến tận bây giờ. Lần đầu tiên mọi người biết đến hắn chính là Lý Thiên Vũ dùng sức một người đối kháng với Thiên Minh, rồi sau đó một mình đánh bại hai vị hộ pháp của Thiên Minh. Lúc đó Lý Thiên Vũ phải liên thủ với Hàn Tĩnh Chi núi có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với Kiếm Vô Song, mà lúc đó Lý Thiên Vũ chỉ là địa nguyên cảnh. Lần hai xuất hiện liền có thể một kiếm giết chết Kiếm Ly, một thiên tài khác của Thiên Minh được ca tụng là có thể đối kháng lại với Kiếm Vô Song. Lần ba xuất hiện là đã có thể đánh bại Phong Thường, và sau cùng là đã đánh bại Kiếm Vô Song. Cuối cùng bây giờ chỉ là một kiếm liền giết chết một thiên tài ngang cấp bậc với Kiếm Vô Song là Thẩm Quân. Rốt cuộc Lý Thiên Vũ mạnh đến mức nào? Rốt cuộc hắn còn ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Những suy đó, Lý Thiên Vũ đâu nào hay biết, hiện tại ba người bọn họ đang trên đường tiến đến Cổ La Thánh Sơn, hiện tại cả ba hẳn là đã đủ điều kiện để tham gia trận chiến cuối cùng, trận chiến xếp hạng. Lý Thiên Vũ, ngươi đã lựa chọn được tông môn nào chưa? Trong lúc phi hành Hạ Như Ảnh buồn chán không gì làm liền lên tiếng hỏi. Lục tông còn có thể tự do lựa chọn. Lý Thiên Vũ đột nhiên dừng lại, nhìn về Hạ Như Ảnh kinh ngạc hỏi. Lý Thiên Vũ đột nhiên dừng lại, làm cho Hạ Như Ảnh đang phía sau không kịp chuẩn bị liền lao thẳng vào người Lý Thiên Vũ, hai quả đồi núi chập trùng đánh thẳng vào người Lý Thiên Vũ làm hắn cũng kinh ngạc sửng người ra. Liền lẩm bẩm nói nhỏ, người thì nhỏ, sao có vài thứ lại to vậy? Tuy lời nói của Lý Thiên Vũ nói rất nhỏ, nhưng khoảng cách của hai người lại thật sự rất gần, nên Hạ Như Ảnh liền nghe rõ từng chữ một. Thân hình của nàng thật sự nhỏ nhắn, đứng chỉ đến vai Lý Thiên Vũ mà thôi, ở khoảng cách gần như vậy Lý Thiên Vũ có thể dễ dàng cảm nhận được mùi hương cơ thể của nàng, mùi hương mái tóc và cả chiếc cổ trắng mướt. Hạ Như Ảnh đỏ mặt, hai tay đằm lên vai Lý Thiên Vũ. Thân hình nhỏ nhắn của nàng liền rời ra, do là khoảng cách quá gần nên khe rảnh giữa hai ngọn đồi liền đập vô mắt, hai ngọn tô phong chập trùng, trắng muốt khe rảnh sâu hoái làm cho Lý Thiên Vũ cũng phải ngẩn ra. "Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì?" Hạ Như Ảnh hai gò mắt liền đỏ, hai tay ôm ngực lui về phía sau, rồi hai tay chống nạnh ngón tay chỉ về Lý Thiên Vũ quát lên. "Không có gì, chỉ là ta hiếu kỳ Lục Tông còn có thể tự do lựa chọn." Lý Thiên Vũ cũng xấu hổ không thôi, quá là thất lễ a. Nhưng hắn lại nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện. Hạ Như Ảnh cũng đỏ mặt, xấu hổ không thôi, cũng không đề cập tới chuyện vừa rồi, lên tiếng: Vốn là không thể, nhưng ba vị trí đầu là có thể. Ô hát, thông thường Lục Tông tuyển chọn là bao nhiêu người? Lý Thiên Vũ nghĩ nghĩ, lại lên tiếng hỏi dò. Không biết, mỗi một đợt lại khác nhau, tùy theo thiên phú của đệ tử mỗi lần nữa. Lần trước là 41 người, lần trước đó nữa là 43 người. Nên tính ra mỗi một tông môn thu không quá 10 người trên một lần. Hạ Như Ảnh nghĩ nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng. Tiểu lựa chọn này quá tàn khốc, canh mùi máu quá. Lý Thiên Vũ kinh ngạc, số lượng võ giả tiến vào Cổ La bí cảnh này phải lấy con số vạn người ước tính. Vậy là tỷ lệ được chọn cũng chưa tới 1/1000, tỷ lệ này hơi ngắt gao. A Lục Tông bên trong toàn bộ Bắc vực cũng là bá chủ thật sự, muốn vào Lục Tông cũng không phải dễ, như ngươi thấy là như vậy đó. Hạ Như Ảnh trầm ngâm một lát, rồi lại tiếp tục nói, những thiên tài tại Cổ La dù vào được Lục Tông rồi cũng sẽ được bồi dưỡng lại, coi như là đệ tử tân truyền. Đồng thời người của Lục Tông cũng sẽ quan sát các trận chiến đấu, người có biểu hiện ưu tú cũng sẽ lọt vào mắt bọn họ. Chỉ có điều sau khi vào tông môn sẽ coi như là đệ tử ký danh, đương nhiên địa vị sẽ không bằng đệ tử tân truyền. Điều kiện để tham gia trận chiến xếp hạng là gì? Lý Thiên Vũ nghi hoặc hỏi. Hẳn là có được Thiên Nguyên Tử Kim ấn. Hạ Như Ảnh không chắc chắn cho lắm, lên tiếng nói nhỏ. Khi Lý Thiên Vũ và Hạ Như Ảnh nói chuyện, người tiến về khu vực này ngày càng một đông hơn, tiếng động viên náo lập tức phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Đúng lúc đó trên không trung đống phát ra tiếng u u nhàn nhạt, nhiều người ngẩng lên nhìn thì thấy một vầng hào quang bay ra từ Cổ La Thánh Sơn cuối cùng hóa thành một nhân ảnh xuất hiện trên cao. Bóng người đó đứng trên một thanh cự kiếm, mặc quần áo tông phái, đôi mắt sắc bén đầy uy nghiêm tạo nên một áp lực rất lớn khiến những tiếng ồn ào xung quanh lập tức biến mất. Tất cả đều nhìn bóng người đó với ánh mắt kính sợ. Từ trang phục mọi người có thể biến người kia chính là người của tông môn bá chủ tại Bắc vực mà bọn họ kính sợ. Sau gần 2 năm khổ luyện, vào được đến đây, điều đó cũng chứng minh thực lực của mọi người. Nhưng Lục Tông tuyển chọn đệ tử rất nghiêm ngặt, chỉ có người kiệt xuất nhất mới được chọn lựa. Trên không, bóng người đó nhìn xuống, giọng nói như sấm rền vang lên bên tai tất cả mọi người. Lên cổ La Thánh Sơn chỉ cần một điều kiện, đó là biến tiên nguyên ấn trong tay mình thành màu tử kim. Chỉ cần lên được đó, là gần 2 năm khổ tu của các người sẽ có thành quả hoàn mỹ. Quả thật là tử kim ấn. Lý Thiên Vũ nhìn về Hạ Như Ảnh thầm lẩm bẩm. Nghe nói thế, không ít cường giả sắc mặt đầy phức tạp. Bọn họ biết tiên nguyên tử kim ấn có nghĩa là gì? Đó chính là tượng trưng cho cường giả được vào kim bảng. Muốn biến tiên nguyên ấn trong tay mình thành màu tử kim không phải dễ. Ta không cần biết các ngươi bằng cách nào hay là dùng thủ đoạn gì, bọn ta không quan tâm quá trình, bọn ta chỉ cần kết quả. Nên nhớ tử kim ấn là điều kiện tối thiểu. Tất nhiên người có được cam kim ấn trở lên sẽ được Lục Tông trực tiếp tuyển chọn, và đặc quyền giống với xếp hạng 3 vị trí đầu được tự do lựa chọn tông môn yêu thích. Ô hát, cam kim ấn lại xài tốt như vậy. Biết vậy cũng lấy một cái đỡ phải tranh giành. Lý Thiên Vũ thầm than thở, lẩm bẩm. Người nghĩ cam kim ấn lại dễ có như vậy? Ở đó mà lấy một cái. Hạ Như Ảnh liếc Lý Thiên Vũ trầm trọng nói. Ngươi làm sao biết ta không được, chỉ là ta có thủ đoạn ẩn giấu đi mà thôi. Lý Thiên Vũ lộ ra ánh mắt giảo hoạt, đưa mắt lại gần Hạ Như Ảnh chơi bừa. Phải ngươi lợi hại. Hạ Như Ảnh xấu hổ, lui lại phía sau cười to lên tiếng, như là cười thẳng vào mặt Lý Thiên Vũ. Phải rồi, thất công chúa, thân vi các nàng đã chọn được tông môn yêu thích. Lý Thiên Vũ không để ý tới ngữ khí trêu ghẹo của Hạ Như Ảnh lại tiếp tục lên tiếng. Thiên Hỏa Đế Triều ta vốn là trực hệ của Cựu Thiên Thái Thanh Cung, nên hai bọn ta cũng sẽ gia nhập vào đó. Hạ Như Ảnh khẽ cười. Ô thờ, có được cam kim ấn và xích kim ấn thật là tốt ta. Vào tông môn hẳn là được trọng điểm bồi dưỡng a. Lý Thiên Vũ than thở. Phải rồi, với thực lực của ngươi đánh một cái 3 vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Ngươi tuyển cái nào chưa? Nếu không cùng ta vào Cựu Thiên Thái Thanh Cung. Hạ Như Ảnh tiếp tục lên tiếng. Cựu Thiên Thái Thanh Cung. Lý Thiên Vũ thầm lẩm bẩm. Hạ Như Ảnh nhìn thấy Lý Thiên Vũ lộ ra ánh mắt mơ hồ, liền nghĩ hẳn là lần đầu hắn nghe thấy cái tên này, vì thế cũng không để tâm lắm. Thấy người phái trên kia vẫn làm vẻ uy phong nói mấy lời vô vị, nàng lại cười nói, tại Bắc vực này không chỉ có lục đại tông môn bá chủ, ngoài bọn họ ra còn có các tông phái khác, chỉ là thực lực không bằng mà thôi. Vậy bên trong Lục Tông có cái nào tông phái? Lý Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi, lần đầu tiên hắn được biết thông tin chi tiết như thế về Lục Tông, nên muốn tìm hiểu kỹ hơn. Lục Tông sao? Tất nhiên là Thánh Kiếm Tông, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Huyền Cực Tông, Lưu Ly Thánh Tông, Thánh Thu Sơn, Thần Quyết Cung. Chương 192, Cổ La Thanh Sơn. Chương 192, Cổ La Thanh Sơn. Ồ, trong lục đại tông phái nào là mạnh nhất? Lý Thiên Vũ hỏi. Mỗi một tông môn đều có lãnh vực am hiểu riêng, tỉ như Thánh Kiếm Tông tông môn này chuyên về kiếm tu. Lưu Ly Thánh Tông là tông môn chuyên về luyện thể, về Thần Khuyết Cung là một tông môn chuyên về tinh thần lực. Nói đến đây Hạ Như Ảnh nhìn về Lý Thiên Vũ, nàng muốn biết Lý Thiên Vũ là một kiếm đạo thiên tài. Thể phách vô song, và quan trọng hơn là Lý Thiên Vũ cũng là một gã nhị tinh thần sư trên 40 cấp. Nhìn thấy Lý Thiên Vũ vẫn chưa trả lời liền tiếp tục lên tiếng, Cửu Thiên Thái Thanh Cung là tông môn chuyên về đan, khí thậm chí cũng có chuyên bồi dưỡng võ đạo nữa. Hạ Như Ảnh mỉm cười. Thánh Thú Tông nghe là biết chuyên về ngự thú sư, còn về Huyền Cực Tông nếu tính theo thực lực thì nó xếp hạng gần chót, nhưng cái tông môn này lâu lâu lại xuất hiện một số quái thai vô cùng yêu nghiệt, những yêu nghiệt này đi ra từ Huyền Cực Tông điều danh chấn Bắc vực, thậm chí là toàn bộ Thương Nguyên, nhưng họ lại đoạn bệnh rất ít người trưởng thành. Nói xong, Hạ Như Ảnh liền nhìn về phía Lý Thiên Vũ mỉm cười, thực lực tông môn tổng hợp mạnh nhất có lẽ là Thánh Kiếm Tông. Thánh Kiếm Tông? Lý Thiên Vũ nghe thấy cái tên có phần lạ lẫm nhưng dường như rất có đại khí, khẽ gật đầu, cái tên này 300 năm trước hắn đã nghe nói tới, nó thật sự đã là bá chủ của Bắc vực hơn ngàn năm nay. Giữa các tông phái siêu cấp này cũng không phải hòa thuận gì với nhau, cạnh tranh cũng khá quyết liệt. Nếu sau này ngươi vào phải tông phái nào có xích mích với Cựu Thiên Thái Thanh Cung bọn ta, thì chưa biết chừng sẽ có lúc bọn chúng ta phải giao đấu với nhau à? Ha ha, biết đâu lại là đồng minh. Lý Thiên Vũ cười to nói. Sau cuộc trò chuyện này hắn đã biết thêm được một số thông tin. Những tông phái này cũng không phải một khối đoàn kết vững chắc, quả nhiên ở đâu cũng có phân tranh. Khi Lý Thiên Vũ không ngừng dò hỏi thông tin về tông phái bá chủ từ Hạ Như Ảnh, cuối cùng bóng người kia cũng chấm dứt bài phát biểu. Nhìn những ánh mắt đỏ ngầu bên dưới hắn mới gật đầu hài lòng, bàn tay bỗng vung mạnh, nếu mọi người đều đã sẵn sàng thì ta tuyên bố, Cổ La đại chiến, Cổ La Thánh Sơn chính thức bắt đầu. Với hình, cả trời đất dường như rung chuyển, trên thiên địa vang lên âm thanh xé gió, cuối cùng vô số thân ảnh ồ ạt lao về điểm quyết đấu cuối cùng. Đi thôi, Cổ La Thánh Sơn thẳng tiến thôi. Cảm nhận không khí như bùng nổ, trong mắt Lý Thiên Vũ cũng ánh lên sự cuồng nhiệt, hắn vẫy tay, giống như cánh chim đại bàng bay về phía khu rừng, phía sau là bọn Hạ Như Ảnh và Hạ Hân Vi nhị nữ cũng bay theo. Cuối cùng cũng đến điểm cuối cùng. Soạn. Nhóm người Lý Thiên Vũ bay thẳng vào trong khu rừng đầy khí hung sát, bên dưới những bóng cây khổng lồ, cả thế giới như bị bao trùm bởi một màu đỏ như máu. Trong khu rừng này không biết đã có bao nhiêu thiên tài nhân kiệt từ các phương chôn thân tại đây, và hiển nhiên là sau ngày hôm nay có lẽ mặt đất sẽ thêm đỏ hơn. Sau khi tiến vào trong, bọn họ đã cảm nhận được sự tranh đấu ác liệt không ngừng diễn ra. Tất cả những người vào trong này dường như đều phát điên, để đến được đây, bọn họ đã phải bỏ ra quá nhiều, vì thế chẳng ai muốn bị chặn lại ở bước cuối cùng này cả. Thậm chí, cho dù bọn họ không thể bước vào kim bảng thì ít nhất cũng phải cố gắng hết sức thể hiện, vì đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Xuyên qua rừng núi, Lý Thiên Vũ dễ dàng có thể thấy được từng cuộc huyết chiến đầy đẫm máu, cuộc chiến không khoan nhượng, vì bọn họ biết đây là cơ hội cuối cùng, cơ hội mà có thể thay đổi cuộc đời của họ, một là nhất phi trùng thiên, hai là trở thành vong hồn tại nơi này. Trên thiên không có bóng hình xẹt qua, tất cả mọi người thấy điều dừng lại động tác vì bọn nhận biết ba người kia, còn những người không nhận ra hay là không kịp nhận kia cũng như vậy chỉ vì mi tâm của họ thiên nguyên ấn rất nổi bật, một người là tử kim ấn, một người là cam kim ấn còn người còn lại chính là nổi bật nhất xích kim ấn. Đến đây ai nấy cũng nhận ra lai lịch của họ ngoài nhóm người Lý Thiên Vũ, Hạ Như Ảnh và Hạ Hân Vi ra thì còn ai. Danh tiếng của Lý Thiên Vũ tại khu vực chung này, ai ai không biết, ai ai không hay, người mà có thể đánh bại Kiếm Vô xong rồi lại một kiếm giết chết Thẩm Quân, cái tên này về sau nhất định danh chấn bắc vực. Ken. Trong lúc suy nghĩ của đám người còn miên man, thì một tiếng chuông vang vọng. Tiếng chuông như ngân mãi, kéo dài mãi không có điểm dừng. Khi nghe thấy tiếng chuông ấy, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn đỉnh cổ La Thánh Sơn, trong ánh mắt đầy vẻ cuồng nhiệt. Trên đỉnh Bách Triều Sơn lúc này, mây mù dần tan đi, để lộ ra một vầng mặt trời chói lòa. Một giọng nói hùng hồn đầy uy nghiêm vang vọng. Cổ La Thánh Sơn đã mở ra, những người có thiên nguyên kim ấn trở lên mau chóng lên núi. Tiếng chuông ngân dài cùng giọng nói sang sảng vang vọng cả trời đất, rồi dường như khuyết đại ra cả toàn bộ không gian tại cổ La chiến trường này. Vào lúc này, bất luận là người có được vào trong hay không, thì đều ngẩng phát lên, ánh mắt cùng nhiệt nhìn về hướng cổ La Thánh Sơn. Hai năm khổ tu, tất cả chính là vì ngày hôm nay. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Lý Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi nguy nga, trong lòng cực độ bình tĩnh, trong lòng trào dâng rất nhiều cảm xúc phức tạp. Kiếp trước thân phận của hắn vô cùng cao quý, là đế huyền cung thánh tử dưới một người trên ba người, còn về kiếp này hắn ban sơ là một sâu kiến bắt đầu lại bằng con số không, có lẽ gia nhập vào các tông phái bá chủ này hẳn là một bước ngoặt chuyển mình tốt nhất. Từ lúc bắt đầu đến giờ, không biết hắn đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến, huyết chiến đầy máu tanh, kẻ sau mạnh hơn kẻ trước, nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng vững đến lúc cuối cùng. Bên trong toàn bộ hành trình cổ La bí cảnh này như là chiến trường đầy máu tanh, nơi này là một cái máy tuyển chọn vô cùng tàn khốc, những kẻ ưu việt thì sẽ chiến thắng, còn loại kém cỏi thì bị đào thải không chút thương tình. Đi thôi. Hạ Như Ảnh bên cạnh, như là một thiếu nữ giảo hoạt, nhẹ cười một cái rồi quay người điểm chân biến thành một đạo hồng quang bay thẳng lên đỉnh núi, hai người Hạ Hân Vi và Lý Thiên Vũ đằng sau cũng nhanh chóng theo sát. Xoẹt xoẹt. Cùng với hành động đó của Hạ Như Ảnh, khu vực này lập tức trở nên xáo động, nhưng cường giả có được thiên nguyên kim ấn trở lên cũng lập tức bay về phía đỉnh núi. Còn những cường giả vẫn chưa có thì sắc mặt đống tối sầm lại, ánh mắt lóe lên hung quang. Một lát sau, một số kẻ đông nhiên hướng về phía những kẻ xung quanh mà ra tay, muốn vào thời khắc cuối cùng này đoạt đi thiên nguyên ấn của kẻ khác. Ầm ầm. Vì thế, sau sự tĩnh lặng trong giây lát, khu vực này đã bùng phát nên hàng loạt tiếng kêu kinh ngạc đầy phẫn nộ, chân nguyên lực cuồng bạo cũng lan tỏa khắp nơi. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Hắc hắc, đương nhiên là cướp thiên nguyên ấn của ngươi rồi. Mẹ kiếp, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh ấy. Huynh đệ, lên cho ta. Vô số những tiếng chửi bới dường như triệt để bùng phát, cả khu vực trở nên hỗn loạn, những kẻ kia để được lên núi đã không cần biết gì nữa, ra tay đều vô cùng điên cuồng. Cổ La Thánh Sơn cao vun vút, đỉnh núi chọc thẳng lên tầng mây, xung quanh không có bất cứ con đường nào, muốn lên núi chỉ còn cách bay lên. Lúc này, xung quanh đỉnh núi không ngừng vang lên tiếng gió rít, vô số nhân ảnh như những con châu chấu thi triển đủ mọi tuyệt kỹ, vẻ mặt cuồng nhiệt, lao lên đỉnh núi. Một năm khổ tu cuối cùng cũng có kết quả, dù là những thiên tài đến từ các đại vương triều cũng không thể kìm nén sự kích động trong lòng. Đỉnh núi cao vun vút, nhưng những người đến được nơi này đại đa số đều là cường giả thiên nguyên cảnh, ngự không phi hành cũng không phải là việc gì khó, vì thế chỉ vài phút sau thì cuối cùng cũng có một số người lên được đỉnh núi trước bao ánh mắt thèm thuồng và ghen tị ở bên dưới. Ánh mặt trời chói lòa chiếu sáng đỉnh núi. Xoẹt. Bọn người Lý Thiên Vũ cũng không phải là người đến đây đầu tiên, nên sau khi có một số người đến đỉnh núi rồi bọn họ mới tới. Khi vừa chạm đất ánh mắt lập tức nhìn ra xung quanh. Cả đỉnh núi là một khu quảng trường đá xanh băng thẳng, ánh nắng phản chiếu từ mặt đất khiến cả không gian như trở nên mơ hồ, khiến người ta có cảm giác hư ảo. Ánh mắt Lâm Động chỉ quét qua đỉnh núi một chút rồi ngẩng đầu lên, đồng tử lập tức co nhỏ lại. Ảo. Một sự sao động như thủy triều khuyết tán từ đỉnh núi, mọi ánh mắt cũng nhìn về phía đó, cuối cùng ánh lên vẻ kính sợ. Trên không trung, ánh sáng đan xen nhau hình thành nên hàng loạt bàn và ghế bằng ánh sáng. Trên những ghế đó có rất nhiều thân ảnh đang ngồi, thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn xuống đỉnh núi, từ đó có một thứ áp lực đáng sợ khó lòng hình dung bao trùm lấy cả trời đất. Uy áp, không tệ. Lý Thiên Vũ ngẩng lên nhìn về đám thân ảnh bên trên, cảm nhận một phen, Lý Thiên Vũ liền nhận ra bên trên cũng chỉ là niết bàn cảnh và tạo hóa cảnh cường giả mà thôi, nhân vật chủ chốt thật sự vẫn chưa xuất hiện. Chương 193, Thử Linh Cơ Bá Đạo. Chương 193, Thử Linh Cơ Bá Đạo. Dường như muốn kiểm chứng lời nói của Lý Thiên Vũ, khi lời nói của Lý Thiên Vũ vừa dứt lập tức thiên khung một trận kịch liệt rung động, không gian đồng nứt toát. Ầm. Một vết nứt không gian khổng lồ hiện ra từ bên trong hư vô chi khí lan tràn thiên địa, từ bên trong một thân ảnh chậm rãi bước ra, thân ảnh mặt như kiếm khí thế bức người bên thân thể một cổ kiếm thế ba động mạnh liệt. Hồ Phúng, ngươi đừng dọa sợ đám trẻ. Một giọng nói vang vọng thiên địa, từ thiên cung áp xuống lập tức một cái vết nứt không gian khổng lồ lại hiện bên trên năm thân ảnh chậm rãi đi ra, không gian cũng như bị nẹn lại vì năm người bọn họ. Bên trên không trung sáu thân ảnh đúng sóng vai khí thế bức người, chỉ là uy áp tiết ra cũng đủ làm cho bọn người bên dưới run rẩy. Thánh giả a, chúng đệ tử tham kiến thánh giả đại nhân. Bên trên những đệ tử của Lục Tông cùng nhau ôm quyền hành lễ. Thánh nhân chính là cấp bậc cao cấp nhất của thiên địa này, mỗi một vị thánh giả ra đời đều phong quang vạn trượng được chúng sinh cùng bái, không thiên về sức mạnh và thực lực khủng bố của thánh nhân, chỉ dựa vào việc thánh nhân có thể phá toái không gian, trưởng khống không gian chi đạo là có thể hiểu được. Năng lực đó người thường không thể có được. Chúng đệ tử tham kiến thánh giả đại nhân. Sau khi chúng đệ tử của Lục Đại Tông phái hành lễ, liền đến lượt đám người tham gia trận chiến này hành lễ, số người của Lục Đại Tông phái tuy ít nhưng đều là cường giả đỉnh cấp, nhưng cũng không do vậy mà khí thế của đám người tham gia trận chiến xếp hạng này số lượng rất đông, không dưới 100 người, nên thanh âm là cực kỳ lớn chấn cả thiên không. Người vừa rồi được gọi là Hồ Phùng ngài ấy chính là Thánh Kiếm Tông trưởng lão. Hạ Như Ảnh đằng sau nhẹ lên tiếng. Lý Thiên Vũ liền đưa ánh mắt nhìn tới, vị này là một nam tử độ tuổi khoảng 30 mấy, anh tuấn hơn người, ánh mắt vô cùng sắc bén, toàn thân một bộ áo bào trắng trên đó có hình một thanh kiếm, toàn thân để lộ ra một khí chất cao cao tại thượng, hẳn là người ngồi trên cương vị cao lâu này. Ánh mắt Lý Thiên Vũ dừng lại ở nam tử đó một chút rồi nhìn về bên trái, ngay bên cạnh là một nữ nhân trông rất trẻ trung xinh đẹp và quyến rũ, thân mặc chiếc váy trắng bạc, trông cực kỳ ung dung và cao quý. Đó chính là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nàng cũng là sư tôn của ta. Hạ Như Ảnh ở bên cạnh thấy ánh mắt của Lý Thiên Vũ nhìn về phía đó lập tức nhỏ giọng nói, sau đó cười khì khì đưa tay lên vẩy vẩy về nữ nhân yêu mị đó. Nữ nhân bên trên cũng nhìn về phía Hạ Như Ảnh mỉm cười, sau đó ánh mắt điểm sang Lý Thiên Vũ dừng lại hồi lâu rồi rời mắt đi. "Ô Hát, ngươi đã nhận từ sớm?" Lý Thiên Vũ kinh ngạc hỏi. "Đúng rồi, ta là ai?" "Là người nắm giữ Xích Kim Ấn a." Hạ Như Ảnh ngẩng lên, hai ngọn tô phong chập trùng, lời nói kiêu ngạo vang lên. Hạ Như Ảnh cười khì khì rồi tiếp tục nói, còn lại lần lượt là Lưu Ly Thánh Tông, Thánh Thu Sơn và Thần Quyết Cung. Sau đó ánh mắt Lý Thiên Vũ liền đưa sang ba người kia, đầu tiên trong mắt là một nam tử thân hình to lớn, nửa thân trên gân xanh nổi cuộn cuộn, thậm chí khi những đường gân ấy chuyển động còn như có tiếng hổ gầm rồng rú truyền ra. Ánh mắt Lý Thiên Vũ dừng lại, nam tử kia cũng nhận ra ánh mắt của Lý Thiên Vũ cũng liền nhìn lại, sau đó nở một nụ cười thần bí. Bên cạnh vị kia là một nam tử thân hình cường tráng, toàn thân xuyên một bộ áo da thú, trên thân lộ ra một khí tức vô cùng hoang dã. Cuối cùng lại là một vị trung nhân, xung quanh tinh thần lực ba động dữ dội, như là đại hải mênh mông, tầng tinh thần lực này kiến chi Lý Thiên Vũ cũng chỉ có thể nhìn thấy một tầng sương mù dày đặc. Cuối cùng kia chính là người của Huyền Cực Tông, một tông môn vô cùng đặc biệt, số người là ít nhất nhưng cũng thường xuyên xuất hiện quỷ tài. Gần đây nhất Huyền Cực Tông xuất hiện một quỷ tài một đao bổ đôi đại bản doanh của Ma Môn, Ma Âm Sơn đánh cho bọn Ma Môn khi nghe đến tên cũng phải khiếp sợ. Chấn động Bắc vực một thời gian dài. Hạ Như Ảnh chép miệng, nhắc lại hắn còn cảm thấy kinh hãi. Ma Môn tại toàn bộ Thương Nguyên hoành hành rất mạnh, làm cho các danh môn chính phái đều phải đau đầu, nhưng cái tên đó lại làm cho Ma Môn một phen khiếp sợ. Bản lĩnh này quả nhiên là kinh thiên động địa. Rồi sau đó, người đó thế nào rồi? Lý Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi. Bị toàn bộ ma tông tại Bắc Bực và cả cao thủ của Hoàng Tuyền Ma Tông hợp lực vây giết. Chết rồi. Hạ Như Ảnh nhún vai lên tiếng, Ma Môn là một thế lực khổng lồ, làm sao có thể để mối nguy hiểm này tồn tại. Lý Thiên Vũ cũng rõ, kết cục của người luôn luôn công khai đối đầu với Ma Môn là cái nào kết cục, chẳng phải kiếp trước hắn và Ma Môn luôn luôn đối đầu, dù có Đế Huyền Cung làm hậu thuẫn nhưng cũng không ít lần thụ trọng thương hay sao? Kết cục này của kẻ kia, Lý Thiên Vũ đã đoán trước được kết cục. Lý Thiên Vũ thở ra một hơi, rồi ánh mắt nhìn về vị trí cuối cùng kia, xem người của tông phái là như thế nào. Vừa nhìn sang thì thần sắc hắn đông cứng, trên khuôn mặt lộ ra vẻ vô cùng đặc sắc. Đó là một vị vũ mị nữ tử, trên miệng lúc nào cũng một nụ cười. Lúc này đây nàng ta cũng đang nhìn về phía Lý Thiên Vũ với nụ cười trang trọng, như là Lý Thiên Vũ vốn không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng được. Là cô ta. Bên trên nữ nhân kia không hề xa lạ với Lý Thiên Vũ, nàng ta không là ai khác, mà chính là Tử Linh Cơ, người bên trong không gian hư vô giúp hắn đánh lui quỷ thánh. Thì ra là người của Huyền Cổ Tông. Lý Thiên Vũ lần trước nhìn thấy nàng cũng đã đoán trước được thân phận của nàng, nên cũng không chấn kinh. Điều làm hắn giật mình là nàng ta lại là người Huyền Cổ Tông. Bên trên thiên cung, Tử sư muội. Sư muội đang nhìn cái gì đó? Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên, vang vọng không gian. Ha ha, chỉ là một tiểu tử thú vị. Tử Linh Cơ nhẹ cười quay sang trưởng lão Hồ Phùng của Thánh Kiếm Tông nhẹ nói. Ô Hát, là tiểu tử nào thế? Hồ Phùng hiếu kỳ nhìn xuống bên dưới xem thiếu niên mà Tử Linh Cơ chú ý là ai, nhưng nhìn mãi mà không ra vấn đề gì. Ha ha, là một tiểu tử thú vị. Một lát nữa mong các vị sư minh sư tỷ đừng tranh giành với tiểu muội. Tử Linh Cơ che miệng cười khúc khích. Bên dưới Lý Thiên Vũ nhìn thấy cử chỉ của Tử Linh Cơ và lời nói của nàng, hắn liền có cảm giác như là đang nói về hắn. Cảm giác thật là kỳ lạ. Ngươi biết vị đại nhân kia của Huyền Cổ Tông? Hạ Như Ảnh ở bên cạnh thấy sắc mặt Lý Thiên Vũ cổ quái nhìn về nữ nhân kia, không kìm được hỏi nhỏ. Ừ, đã từng gặp một lần. Sắc mặt Hạ Như Ảnh cổ quái, gặp được nàng ta một lần, nàng ta có làm gì ngươi không? Có, đánh một trưởng từ không gian hư vô bay về không gian thực. Lý Thiên Vũ dùng mình. Eo, bị một trưởng của thánh giả vậy mà không chết. Ngươi là cái quái thai gì? Hạ Như Ảnh nhìn về Lý Thiên Vũ như nhìn quỷ. Nàng đâu có muốn giết ta, nên không sao. Lý Thiên Vũ nhún vai. Ngươi muốn gia nhập Huyền Cổ Tông? Hạ Như Ảnh nét mặt cổ quái nhìn về Lý Thiên Vũ rồi nhìn lên Tử Linh Cơ, ánh mắt nhẹ chuyển. Thấy Lý Thiên Vũ im lặng không nói, Hạ Như Ảnh lại thêm cổ quái lên tiếng, ngươi bị nàng mê hoặc, nàng ta sống đã mấy trăm tuổi rồi đó và lại nàng ta ăn thịt người đó. Ăn thịt người? Lý Thiên Vũ giật mình nói. Ờ, ăn thịt người đó. Hạ Như Ảnh cười ha hả lên tiếng. Hạ Như Ảnh nghĩ là Lý Thiên Vũ bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc nên mới lên tiếng nhắc nhở. Nhưng nàng đâu biết Lý Thiên Vũ muốn vào Huyền Cực Tông là vì sư tôn của hắn Thiên Tức Tử nhắc nhở. Huyền Cực Tông không dễ vào đâu. Tuy về thực lực Huyền Cực Tông không phải là mạnh nhất, nhưng lại vô cùng hà khắc trong việc chọn người, không phải đệ tam muốn xin vào là vào được, chỉ có đại nhân của Huyền Cực Tông chỉ định mới được. Hạ Như Ảnh nói, vừa nói xong hắn mới nhớ ra mức độ biến thái của Lý Thiên Vũ, rồi tự lẩm bẩm, với sự biến thái của ngươi hẳn là sẽ được chọn. Ha ha, tử sư muội muội đã có yêu thích không bằng trực tiếp thu nhận luôn đi, dù sao sớm hay muộn gì cũng là của Huyền Cực Tông thôi. Hổ Phùng cười to lên tiếng. Được. Lời nói của Tử Linh Cơ vang lên, một luồng thánh lực của trào, phía sau không gian một vết nứt không gian xuất hiện, Tử Linh Cơ liền đưa tay vào bên trong tóm lấy một vị thanh niên lôi ra bên ngoài. Diệp Minh, nơi này giao lại cho ngươi, ngươi toàn quyền xử lý, ta đi đây. Lời nói vừa dứt, Tử Linh Cơ lập tức biến mất tại chỗ. Chuyện gì vậy? Ta đang ngủ cơ mà. Bà cô kia đâu? Người mà Tử Linh Cơ kêu là Diệp Minh đang còn mơ ngủ, đột nhiên thanh âm của nàng vang lên làm hắn mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, nhìn giáo giác xung quanh hỏi. Nàng ta vậy mà đi rồi, lại thật mang theo một thiếu niên. Toàn trường an tĩnh, tất cả các vị trưởng lão cũng một phen kinh ngạc không ngờ Tử Kinh Cơ lại làm thật. Cái nữ nhân điên này. Diệp Minh im lặng, hắn cũng hết nói nỗi Tử Linh Cơ, bà cô này quả thật là làm theo cảm tính, không làm theo quy củ, cái gì thích thì làm, không thì thôi, không để ý đến cảm nhận của ai. Ngươi thấy không, Huyền Cực Tông thật sự bá đạo. Hạ Như Ảnh ánh mắt kỳ quái định quay sang tiếp nói chuyện phím với Lý Thiên Vũ nhưng hắn. Lý Thiên Vũ, ngươi đâu? Chương 194, Huyền Cực Tông. Chương 194, Huyền Cực Tông. Trời đất một trận quay cuồng, đến lúc này Lý Thiên Vũ mới hoàn hồn lại. Ta đang ở đâu? Hắn vừa rồi đang ở Cổ La Thánh Sơn, bỗng nhiên đầu óc truyền đến một trận mê muội, với tinh thần lực mạnh mẽ của hắn cộng thêm sự thân hòa của hư vô chi khí của Tịnh Không Thần Long nên rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Chỉ thoáng cảm nhận hắn liền phát hiện chính mình lại đang bên trong không gian hư vô và đang với tốc độ kinh khủng xuyên toa không gian. Tiểu tử, đây là lần bao nhiêu ngươi đi vào không gian hư vô? Lý Thiên Vũ đang rất mê muội, hắn thật sự không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, đồng bên tay vang lên một thanh âm quen thuộc. Là ngài. Lý Thiên Vũ giật mình, vì bên cạnh là Tử Linh Cơ, nàng đang mang theo hắn với tốc độ cao xuyên qua không gian di chuyển. Là ta. Ý kiến gì hay sao? Tử Linh Cơ nhếch môi. Không, không. Lý Thiên Vũ lắc đầu, hắn nào dám ý kiến thánh giả, với hắn hiện tại thật sự không có một chút sức phản kháng nào, dù là một ít. Hiện tại hắn lo lắng cũng vô ích, và lại Lý Thiên Vũ cũng cảm nhận được Tử Linh Cơ này không có ác ý với hắn. Trả lời câu hỏi của ta. Tử Linh Cơ nói. Câu hỏi nào? Lý Thiên Vũ không hiểu, nghi hoặc hỏi. Ngươi đã vào không gian hư vô mấy lần rồi? Tử Linh Cơ hỏi lại. Ba lần. Lý Thiên Vũ trầm ngâm trong chốc lát rồi lên tiếng. Cái gì mới ba lần? Ầm. Phía trước một cái miệng lớn không gian mở ra, cả hai từ bên trong đi ra, cùng lúc lời nói của Lý Thiên Vũ truyền đến làm cho Tử Linh Cơ lại thêm phần ngạc nhiên, thất thố, nàng vốn tưởng Lý Thiên Vũ đã vào bên trong không gian hư vô rất nhiều lần rồi chứ không ngờ chỉ ba lần mà có thể đối kháng với sức ăn mòn của hư vô chi khí. Vậy làm sao ngươi có thể ung dung đối kháng với hư vô chi khí được? Hay vậy, là do chân long võ hồn của đệ tử có thuộc tính hư vô nên nó có thể đối kháng với hư vô chi khí bên trong không gian hư vô. Lý Thiên Vũ cũng không cầm che giấu chân long võ hồn làm gì nữa, nếu Tử Linh Cơ đã biết hắn có tận 5 cái võ hồn thì cần gì cố giấu giếm, như vậy chỉ làm cho nàng ta khó chịu và tức giận hơn mà thôi. Và lại hắn đây cũng không phải nói lời điêu ngoa, quả thật là như vậy, nhưng trên thực tế thứ khiến hắn không sợ hư vô chi khí là lần trước sư tôn của hắn Thiên Tước Tử tạo lại thân thể cho hắn có cả hư vô chi khí bên ngoài, nên thân thể hắn chẳng khác nào một hư vô một bộ phận, như vậy thì đã dễ hiểu vì sao hắn lại không sợ hư vô chi khí. Chuyện này từ từ nói, đến Huyền Cực Tông rồi. Lý Thiên Vũ vốn tâm trí rất vững vàng, nghe nói như vậy tâm thần nhẹ chấn động. Hắn vậy mà đã đến Huyền Cực Tông mà lại với phương thức như thế này, được một nữ nhân mang về. Ánh mắt hướng tới, nơi này là một cái khu vực to lớn không biết bao nhiêu lần so với Đại Mạc hay cả Cổ La bí cảnh cộng lại, bên trong phạm vi Thiên La Đồng bao phủ quả thật là một vùng đất mênh mông nhìn không thấy phần cuối. Phải biết với tu vi hiện tại của Lý Thiên Vũ, phạm vi mà Thiên La Đồng bao phủ không dưới bán kính trăm dặm, nhưng vẫn không nhìn thấy phần cuối, nơi này trông như một sơn mạch to lớn, từng ngọn sơn phong và từng cây đại thụ che trời tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Ở sâu trong sơn mạch, mây mù bị phân chia rõ ràng, những cụm quần thể núi cao hàng vạn trượng tụ lại với nhau, mơ hồ trên đỉnh núi còn thấy được những tòa kiến trúc hùng vĩ. Bên dưới những quần thể núi khổng lồ là rất nhiều tòa thành, nhân khí xung thiên, nhìn từ xa chính xác là một vùng thánh thổ chân chính. Sâu trong sơn mạch là có một quần sáng hình cái bát út xuống từ trên trời. Trong quần sáng đó có thể thấy rất nhiều tòa đại điện cổ xưa, phía dưới đó là hàng nghìn hàng vạn bóng người nhỏ như kiến, khí tức thánh khiết hùng hồn xung kích cả 9 tầng mây. Đi vào Tử Linh Cơ nét môi cười nhạt, đưa ra cánh tay nhẹ phẩy, một đạo kim quang bắn ra từ đầu ngón tay nàng bay ra rồi biến mất trong quần sáng khổng lồ kia. Bình bình. Trên quần sáng nhanh chóng hiện lên vết gợn sóng, sức mạnh phát ra từ đó khiến ra đầu Lý Thiên Vũ cũng phải ngây dại. Tuy cái trận pháp hộ tông này không thể so với Đế Huyền Cung nhưng dù sau kiếp này hắn cũng chỉ là một thiếu niên vừa ra khỏi nhà mà thôi. Quần sáng dần tách ra để lộ một thông đạo, Tử Linh Cơ vẫy tay, ánh sáng bao quanh người Lý Thiên Vũ cùng mang hắn theo vào trong. Ầm. Ngay khi vào bên trong, Lý Thiên Vũ lập tức cảm thấy luồng thiên địa linh khí vô cùng đậm đặc xộc thẳng tới, khiến cho cơ thể cũng phải run lên, quần áo cũng phất phới theo gió. Nguyên khí thiên địa thật dồi dào, có thể đã vượt qua Hôn Nguyên Châu rồi. Lý Thiên Vũ cảm nhận được linh khí tràn ngập thiên địa, thế giới bên trong quần sáng này có lẽ phải nhiều gấp mấy chục lần ngoài kia. Có lẽ Huyền Cực Tông đã dùng cách nào đó để hút nguyên lực trong vòng bán kính mấy chục dặm quanh đây vào trong đạo tông để các đệ tử tu luyện. Quả thật có một cái đỉnh cấp tông môn làm hộ thuần phái khác hẳn a. Sau khi cảm nhận được nơi này thiên địa linh khí đậm đặc, hắn liền tò mò phong cảnh nơi này như một thiếu niên mới lớn, tham lam dò xét xung quanh. Điều đầu tiên đánh vào trong mắt Lý Thiên Vũ chính là năm ngọn núi hùng vĩ, là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi hội tụ linh khí đất trời. Mỗi ngọn núi mang một khí thế riêng biệt, tạo nên một tổng thể hùng vĩ và tráng lệ. Ngọn núi cao nhất, sừng sững như một cái kình thiên chi trụ, là trung tâm của Huyền Cực Tông. Trên đỉnh núi, những đám mây trắng đồng bền trôi, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và thánh khiết. Những thác nước trắng xóa từ trên cao đổ xuống, tạo nên những âm thanh vang vọng núi rừng. Những cây cổ thụ cao vút, tán lá xanh mướt, che phủ cả một vùng trời. xung quanh là bốn ngọn núi cao chót vót, thoáng chỉ thua nơi cao nhất tại trung mà thôi. Bốn ngọn núi này nằm bao quanh ngọn núi chính, tạo nên một thế trận vững chắc. Mỗi một ngọn sơn phong mang theo một cái khí thế lẫm liệt, hùng vĩ mạnh mẽ. Xung quanh những con đường mòn uốn lượn quanh co, dẫn đến những tòa động phủ cổ kính của các đệ tử Huyền Cực Tông. Vút vút. Trong khi Lý Thiên Vũ còn đang kinh ngạc vì phong cảnh ở đây, trên không trung từ xa bỗng có mười mấy đạo ánh sáng bay tới, cuối cùng hiện ra mười mấy bóng người mặc hở bảo. Những người này vốn là đến để kiểm tra xem là ai bước vào không gian này, nhưng khi thấy Tử Linh Cơ thì gương mặt bọn họ nhất thời co lại, không dám chậm trễ cúi người cung kính hành lễ. Tham kiến Tử Phong chủ. Lý Thiên Vũ thoáng nhìn qua, nhìn như bọn họ đều rất sợ Tử Linh Cơ, nghĩ nghĩ cũng phải, dù sao trước mặt bọn họ cũng là chân chân chính chính thánh giả a, sợ là phải. Dám hỏi Tử Phong chủ, vị sư đệ này là? Người đi trước, miệng lấp bắp tay chân rung lẫy bấy lên tiếng hỏi, như là rất sợ Tử Linh Cơ vậy. Hắn sao? Là người của Tử Linh Phong ta mới tìm về. Lời với của Tử Linh Cơ vang vọng, nhưng lại không thấy nàng ở nguyên địa, kể cả Lý Thiên Vũ cũng vậy. Sư Minh, Phong chủ đi rồi. Bên cạnh, một gã nam tử lên tiếng. Thật đáng sợ. Người kia, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, thầm lẩm bẩm. Khoan, vừa nãy Phong chủ vừa nói cái gì? Là Tử Linh Phong có người mới, đúng không? Thôi xong, Huyền Cực Tông sắp biến thiên rồi. Bên trong Huyền Cực Tông, Tử Linh Phong là một sơn phong ít người nhất, nhưng muốn gia nhập không phải dễ, nơi này không phải quái thai không nhận, đa phần người của Tử Linh Phong đều là kẻ điên hành sự không theo lẽ thường. Tiểu tử, tại Tử Linh Phong này ngươi muốn ở nơi này tùy ý, sau khi chữa thương xong đến tìm ta. Lời nói của Tử Linh Cơ vang lên, nhưng lại không thấy người ở đâu, nàng ta như là ma vậy, thoát ẩn thoát hiện, khó mà xác định phương hướng. Cái này, Lý Thiên Vũ yên lặng đến tột độ, cái nữ nhân này thật sự như kẻ điên a, hành sự không theo lẽ thường. Hắn cũng đành chịu, Thiên La Đồng phát ra bao trùm toàn bộ Tử Linh Phong. Tử Linh Phong này cao hơn vạn trượng thiên không, xung quanh có mấy chục cái đồi núi hiểm trở mây mù bao quanh, từng ngọn thác cao từ trên trúc xuống tạo nên một dòng sông dài vô lượng. Tử Linh Phong tọa lạc ở phía tây của Huyền Cực Tông, mấy chục ngọn núi quay thành một vòng tròn, nằm ở trên đỉnh, nhìn xuống thác nước bên dưới đang chảy giống như dải ngân hà, tiếng thác nước ầm ầm vang vọng khắp cả bầu trời. Xung quanh những ngọn núi khổng lồ này, có một dòng sông dài mấy ngàn trượng chảy ngang qua, trông như một dòng thiên hà, đến gần mới có thể phát hiện ra, không ngờ dòng sông lớn này hóa ra là do linh khí ngưng đọng lại mà tạo thành. Đan Hà, cái này thật sự là thủ bút lớn a, nơi này cũng thật là đẹp, đúng là nữ nhân biết hưởng thụ a. Lý Thiên Vũ thầm tắt lưỡi, thì thầm, sau đó hắn liền khóa chặt một ngọn núi không xa Đan Hà, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp trên một vách núi, nơi đó phong cảnh hữu tình, sông nước uốn lượn một cảnh đẹp tuyệt vời. Lý Thiên Vũ trên khóe miệng nở một nụ cười mỉm, trong tay huyền dạ ra khỏi vỏ, từng đường kiếm tuyệt mỹ cắt qua tạo nên một cái sơn động không quá to, cũng không quá nhỏ, ánh sáng vừa đủ chiếu rọi căn phòng, nơi này hoa tử đang nở rộ trong không khí có mùi hương thoang thoảng. Bên trong có căn giường đá và một cái bàn hai cái ghế, ánh nến nhàn nhạt lan tỏa. Lý Thiên Vũ ngồi trên giường đá hai tay để hở, Đại Thôn Tiên Thuật và Thái Sơ Thần Long biến toàn lực phát động, thân thể như là bị bao lại bởi năng lượng kinh người, lúc này đây Lý Thiên Vũ đang toàn lực chữa thương. Chương 195, ngươi đã không còn là Đồng Nam. Chương 195, ngươi đã không còn là Đồng Nam. Lần trước chỉ là thời gian cực ngắn qua chiêu với quỷ thánh, tuy là vậy nhưng đón nhận công kích của thánh giả cũng không dễ chịu là mấy, thương thế bản thân cực nghiêm trọng, tuy có thời gian ngắn ngủi dưỡng thương nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lần đó chỉ là có thể miễn cưỡng chiến đấu, nếu để lâu nhất định ảnh hưởng đến căn cơ. Hẳn là Tử Linh Cơ nhận ra tình trạng của Lý Thiên Vũ nên mới giúp hắn như vậy, nếu không trận đấu xếp hạng mà diễn ra Lý Thiên Vũ nhất định sẽ không ung dung như vậy được. Vốn là chữa thương hắn có thể đi vào Hôn Nguyên Châu, nhưng nơi này là Huyền Cực Tông, cao thủ như mây thánh giả không phải một vị, bạo lộ ra Hôn Nguyên Châu rất là nguy hiểm. Nơi này thiên địa linh khí vô cùng đậm đặc, tốc độ phục hồi của Lý Thiên Vũ cũng trở nên nhanh chóng hơn, rất nhanh hắn liền đã quên đi trời đất. Cổ La bí cảnh, Cổ La Thanh Sơn. Nơi này quay lại lúc Lý Thiên Vũ vừa rời đi. Khi Lý Thiên Vũ biến mất, lời nói của Hạ Như Ảnh vang vọng không gian, khiến ai nấy cũng đều biết được người mà Tử Linh Cơ mang đi chính là Lý Thiên Vũ. Tất cả đều nháo nhào lên, tranh luận ầm ĩ một phen. Bên trên thiên cung, các vị trưởng lão cũng đã biết được thứ bọn họ bỏ đi là cái gì. Một cái yêu nghiệt thực thụ a, nhưng cũng trễ rồi, người đã bị mang rồi thì làm sao? Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, bọn họ cũng không tin một tiểu tử đến từ một cái hạ đẳng nhất vương triều có thể làm được đến đâu, dù có nghịch thiên thì được bao nhiêu. Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi, trận đấu xếp hạng cũng phải diễn ra thôi. Trận đấu xếp hạng này được Lục Tông duy trì, trận chiến này sẽ được diễn ra ở lôi đài bên trên không trung. Không trung hiện tại xuất hiện 20 cái lôi đài to lớn, khí thế bừng bừng, nơi này sẽ là nơi quyết định tương lai của bọn họ, sẽ là như ý nguyện hay là ngậm ngùi ly khai. Keng, chuông rung lên, tiếng chuông vang vọng thiên địa, trận xếp hạng lần này đã bắt đầu. Bên trên lôi đài không ngừng có người tự tin bay lên, sau đó lại có một vài người vui vẻ cười to nắm chắc bàn thắng trong tay, có người ủ rũ thất vọng đi xuống. Thiên khung chân nguyên cuồng bạo, năng lượng lan tràn, từng tiếng quát kinh người vang vọng báo hiệu, trận chiến cuối cùng này đã bắt đầu. Khi lãng thiên khung quét qua, từng tiếng gầm rú kinh thiên, võ hồn muôn hình vạn dạng nào là sói, ưng, sư hổ, VV dần dần xuất hiện, chiến đấu trở nên khốc liệt, có người phải liều cả mạng huyết khí vun vẩy thiên khung nhuộm đỏ cả bầu trời. Sau trận chiến này, nơi này hẳn là rất lâu sau màu máu tươi vẫn còn. Trận đấu xếp hạng diễn ra nửa ngày trời, cuối cùng cũng kết thúc, bởi vì lần này thành viên tham gia xếp hạng có thay đổi, thông thường là chỉ có những người có được kim ấn và tử kim ấn tham gia xếp hạng, nhưng lần này có sự chấp thuận của Lục Tông nên những thiên tài có dược cam kim ấn trở lên vẫn phải chiến đấu nên kết quả cuối cùng cũng dạ tạo phong phú. Hạng nhất không ai khác chính là Hạng Như Ảnh, người có thiên phú cao nhất tại Cổ La bí cảnh này, người có được xích kim ấn duy nhất và cũng là cao nhất. Tất nhiên Thiên Hỏa Đế Triều chính là trực hệ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung nên nàng cũng sẽ gia nhập Cửu Thiên Thái Thanh Cung, cùng nàng còn có Hạ Hân Vi nữa. Vệ Nhi chính là Sở Tiêu Nhiên tam hoàng tử của Thiên Kiếm Đế Triều, tuy không muốn nhưng hắn vẫn phải gia nhập Thánh Kiếm Tông, bởi vì Thiên Kiếm Đế Triều chính là trực hệ của Thánh Kiếm Tông. Còn về Hà Ba, hắn tên là Quách Nghị, hắn vốn là tán tu đến từ một cái hoàng triều, qua nhiều lần cơ duyên nên thực lực mạnh mẽ vô cùng, liên tiếp đánh bại các thiên tài trẻ tuổi khác, cuối cùng lại thất bại trong tay Sở Tiêu Nhiên mà đành nhận vị trí thứ ba, hắn lựa chọn chính là Huyền Cực Tông, Diệp Minh rất vui vì điều này. Còn lại hai vị Cam Kim Ấn, Lý Bạch Nhật lựa chọn chính là Lưu Ly Thánh Tông, còn về người còn lại thiên phú tinh thần lực vô cùng mạnh, có được thần tâm chính là trí bảo để tu luyện tinh thần lực, có được nó tu luyện tinh thần lực làm chơi ăn thật, nên tất nhiên hắn lựa chọn chính là Thần Khuyết Cung, và Thần Khuyết Cung cũng rất muốn người này. Về sau lúc tuyển nhận đệ tử, cũng làm cho đám trưởng lao tranh giành một phen, lời qua tiếng lại cũng rất mích lòng nhau, đương nhiên là đệ nhất tông môn Thánh Kiếm Tông là tông môn hưởng lợi nhiều nhất. Đến đây hành trình Cổ La Bí Cảnh cũng như là đã kết thúc, kết quả như vậy có người vui, có người buồn. Lần này đại chiêu sinh của Lục Tông chính thức khép lại, Lục Tông tổng cộng thua được 51 đệ tử, riêng Huyền Cực Tông lựa chọn được 8 người vô cùng ưu tú, bên trong có cả người bài danh thứ 3 Quyết Nghị. Đến lúc này đây, hành trình Cổ La Bí Cảnh cũng đã chính thức hạ màn, nhưng không gian này vẫn mở tiếp một thời gian nữa. Trong thời gian này, các Lục Tông cũng phái người đến đây quan sát, nếu có người có biểu hiện kiệt xuất thì cũng sẽ được thu nạp. Đương nhiên những đệ tử này sẽ có thêm 2 chữ ký danh, kém hơn một bậc so với đệ tử thông thường. Nhưng dù chỉ là đệ tử ký danh thì với rất nhiều người đó cũng là cầu mà không được, dù gì thì các tông phái này cũng tuyển chọn quá nghiêm khắc. Sau khi hoàn toàn phân chia hết đệ tử, thì hành trình Cổ La Bí Cảnh này cũng coi như hoàn toàn kết thúc. Huyền Cực Tông, Tử Linh Phong, động phủ của Lý Thiên Vũ. Thời gian chữa thương rất nhanh liền đi qua, thời gian 7 ngày cũng đủ để một tên quái thai như Lý Thiên Vũ chữa thương, tuy không thể hoàn toàn hồi phục nhưng cũng đã thất thất bát bát rồi, còn lại không thành vấn đề. Có được chỗ dựa mạnh thật là tốt ta. Lý Thiên Vũ đến lúc này hắn mới nhận ra có nơi làm hộ thuần là tốt, với thương thế này ở bên ngoài hắn muốn hoàn toàn khỏi hẳn ít nhất cũng mất 20 mấy ngày thậm chí cả tháng trời để tĩnh dưỡng. Nơi này không chỉ thiên địa linh khai nồng hậu mà còn có cả sinh mệnh chi khí tầm bổ, cộng thêm sinh mệnh chi thủy mà Lý Thiên Vũ phục dụng lúc trước nên chỉ mất 7 ngày là đã hồi phục gần như hoàn toàn, phần còn lại bản thân có thể chủ động chữa trị mà không để lại di chứng gì thì cần gì tốn thời gian cho nó. Lý Thiên Vũ thở ra một hơi dài, thân hình đứng thẳng lên, lúc đầu Tử Linh Cơ đã nói với hắn sau khi chữa thương xong liền đến gặp nàng, bây giờ có thể rồi. Bước ra khỏi hang động, Lý Thiên Vũ lại choáng ngợp với vẻ đẹp của nơi này, xung quanh hoa anh đào nở rộ còn chen cả ánh tím trắng của tử đằng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Chi Nhi chắc sẽ rất thích nơi này. Lý Thiên Vũ nở một nụ cười đầy ngọt ngào khi nhớ về Hàn Tĩnh Chi, qua thời gian bên nhau tuy là ngắn, nhưng cả hai cũng không ít lần nói chuyện phím với nhau, hắn liền đã biết Hàn Tĩnh Chi thích chính là hoa, nhất là anh đào và tử đằng, nên khi nhìn thấy chúng Lý Thiên Vũ liền nhớ về nàng. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Thiên Vũ tham lam hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm ngát người của nơi này, chỉ trong chốc lát hắn dừng lại, thân hình phóng thẳng lên cao đi đến nơi đại điện cao nhất và uy nga nhất của Tử Linh Phong. Tử Linh Điện. Đệ tử Lý Thiên Vũ, xin diện kiến phong chủ. Lời nói của Lý Thiên Vũ vừa vang lên, cánh cổng thanh đồng đang đóng chặt đồng hé mở, cánh cổng nặng nề từ từ mở rộng, rất nhanh liền mở ra một cái khe nhỏ đủ để Lý Thiên Vũ xuyên qua. Vào đi. Lời nói hùng hồn và đầy ma mị bên trong vang lên bên tai. Lý Thiên Vũ sắc mặt thận trọng bắt đầu đi vào. Đệ tử tham kiến phong chủ. Khi vào trong, Lý Thiên Vũ khách khí ôm quyền hành lễ với Tử Linh Cơ. Nơi này của ta không có quá nhiều quy củ như mấy lão quái kia. Tử Linh Cơ giọng nói ma mị lại vang lên, nhưng lần này hơi có vẻ trầm ổn, gần gũi hơn, đã không còn đầy uy nghiêm bá khí như trước nữa. Thương thế của ngươi đã ổn. Giọng nói của Tử Linh Cơ lại vang lên. Đệ tử đã ổn hơn rồi ạ, hồi phục đã không sai biệt lắm. Lý Thiên Vũ cung kính nói. Ngươi đã không còn là đồng nam. Câu hỏi này của Tử Linh Cơ đến đột nhiên, Lý Thiên Vũ giật mình xấu hổ không thôi, lại không ngờ câu hỏi đầu tiên lại là cái này. Khu, khu. Lý Thiên Vũ ho khan liên tục, hắn thật sự bất ngờ, cũng không biết nên trả lời ra sao. Trực tiếp thừa nhận, em lặng hay chuyển chủ đề. Suy nghĩ này kia làm cho sắc mặt của Lý Thiên Vũ biến hóa liên tục, làm cho Tử Linh Cơ mắc cười không thôi. Tiểu tử mới lớn a, da mặt còn hơi mỏng, hạ hạ. Tử Linh Cơ mỉm cười trâm trọng, rồi bắt đầu chuyển chủ đề, lên tiếng. Tiểu tử nhà ngươi có phải hay không oán hận ta không để ngươi đại triển uy, trấn áp thiên hạ bên trên Cổ La Thánh Sơn? Lý Thiên Vũ cười khổ, hắn cũng biết nếu như lần đó Tử Linh Cơ không mang hắn đi, trận chiến đó với hắn mà nói gánh nặng cực lớn, thương thế chưa khỏi hẳn chiến lực không bao nhiêu, nếu thật sự đánh lên không biết sẽ là dạng nào thảm hại. Không đâu phong chủ, nếu ngài không mang ta đi, trận chiến đó ta nhất định thất bại thảm hại. Nếu như thất bại thảm hại không biết nên làm sao thuyết phục ngài thu nhận ta đây. Ô hát, thì ra ngươi cũng có tâm tư với Huyền Cực Tông, biết vậy làm khó ngươi thêm một chút. Tử Linh Cơ cười nói. Lý Thiên Vũ trợn trắng mắt, như là muốn lên tiếng phản bác, ngươi có cho ta nói lời nào đâu mà biết trước với không biết trước. Chương 196, đánh cược. Chương 196, đánh cược. Không gấp. Nói đến đây Tử Linh Cơ nở một nụ tà, thâm hiểm vô cùng. Lý Thiên Vũ không hiểu không biết là trong hồ lô nàng ta bán là thuốc gì. Nàng ta định làm gì, hắn liền nhớ lại câu hỏi vừa rồi, ngươi đã không còn là đồng nam, không lẽ nào? Lý Thiên Vũ bất giác lui về phía sau, ánh mắt trở nên cảnh giác, lên tiếng, ngài muốn làm gì? Tiểu tử, ngươi nhỏ mà cứ suy nghĩ lung tung. Cầm lấy. Tử Linh Cơ cười ha hả rồi ném về phía Lý Thiên Vũ một cái nhận chữ vật, nói tiếp, bên trong là lệnh bài thân phận và hai bộ đồng phục của Huyền Cơ Tông, lệnh bài thân phận của ngươi lúc nào cũng phải đeo bên người, đó là biểu trưng cho thân phận, nếu không có nó ngươi được xem như là đã bị trục xuất, mà nếu đã bị trục xuất mà còn ở bên trong Huyền Cơ Tông thì xem như nội gián, kết cục của nội gián nhất định không còn mạng. Tử Linh Cơ lời nói dừng lại, ánh mắt liếc nhìn Lý Thiên Vũ đống cười nhạt lên tiếng, bây giờ ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn, từ giờ đến trận đấu xếp hạng tông môn vào cuối năm ngươi phải trở thành nội môn thập đại đệ tử, nếu không. Tử Linh Cơ ánh mắt gian xảo nói tiếp, ta sẽ lột da ngươi. Lý Thiên Vũ dùng mình một cái, đây là cái khái niệm gì? Đây là uy hiếp trắng trợn a, phải rồi tiểu tử, ngươi có thấy hiếu kỳ tại sao Tử Linh Phong hiện tại chỉ ta và ngươi hay không? Tử Linh Cơ đột nhiên lên tiếng hỏi. Phải a? Tử Linh Cơ nếu không nhắc đến chuyện này hắn cũng quên mất. Tử Linh Phong thật sự không nhiều người, tất cả cũng là 7 người luôn cả ta và ngươi, có 2 người đã đi ra bên ngoài lịch luyện, còn lại 3 người là cùng nhau đi làm nhiệm vụ, chắc rất nhanh sẽ quay lại thôi. Cái gì? Tử Linh Phong luôn ta và phong chủ chỉ có 7 người? Lý Thiên Vũ thật sự khó tin. Bên trong 5 người kia có 2 người đã là nội môn thập đại đệ tử, Tử Linh Cơ lạnh nhạt nói. Nội môn thập đại đệ tử rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lý Thiên Vũ vô cùng hiếu kỳ, thật sự muốn biết thập đại đệ tử là mạnh đến mức nào. Tự xem đi, ta lười giải thích, Tử Linh Cơ ngáp một cái rồi quăng cho Lý Thiên Vũ một quyển sách. Bên trong quyển sách này chính là ghi lại sơ đồ tổ chức của Huyền Cực Tông và những điểm mấu chốt quy định của tông môn. Huyền Cực Tông tổng cộng có 5 ngọn núi chính, 5 ngọn núi nằm bao quanh nhau. Nơi trung tâm chính là Cực Đạo Phong, nơi này cũng là thiên đường của Huyền Cực Tông, tuy đây số lượng người rất ít nhưng cũng là ngọn núi có tổng thể thực lực mạnh nhất, bởi vì nơi này chính là nơi mà tông chủ và các vị thái thượng trưởng lão, trưởng cắt và các vị thánh tử, thánh nữ sinh sống. Còn lại chính là nơi đào tạo đệ tử, phía đông chính là Huyền Thiên Phong, chính là nơi mạnh nhất của bốn phong, thiên tài như mây, cao thủ như mưa, còn lại lần lượt là Địa Hoàng Phong, Trụ Vân Phong và Tử Linh Phong. Cực Đạo Tông tổng cộng toàn bộ có 10 vạn đệ tử, được phân chia ra các cấp bậc là đệ tử ký danh, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn và đệ tử chân truyền. Bên trên nữa chính là thánh tử hoặc là thánh nữ, họ cũng là tuổi trẻ đệ nhất nhân của Huyền Cực Tông. Ngươi còn gì không hiểu không? Tử Linh Cơ như cười như không hỏi. Phong chủ, không biết điều kiện để tiến vào nội môn là gì? Cái này sao? Đệ tử ký danh muốn tiến vào đệ tử ngoại môn điều kiện là trước 30 tuổi vào niết bàn cảnh. Đệ tử ngoại môn muốn gia nhập ngoại môn, chính là võ giả không được quá 40 tuổi nhất thiết phải thông qua nội môn khảo nghiệm, mà nội dung khảo nghiệm cực kỳ hà khắc, không phải tu vi từ tam nguyên niết bàn cảnh trở lên là không thể thông qua. Còn về đệ tử chân truyền sao, chỉ có một cái yêu cầu duy nhất là đánh bại một người để thay thế vị trí của họ. Đệ tử chân truyền tổng cộng có 100 người, tu vi thấp nhất cũng là tạo hóa cảnh. Lý Thiên Vũ trầm ngâm, liền nhận ra cái gì đó rồi lớn tiếng la ầm lên, cái gì? Đệ tử chân truyền thấp nhất là tạo hóa cảnh, vậy thập đại đệ tử tu vi cũng là cao giai niết bàn cảnh. Tại niết bàn cảnh, không giống như phía dưới linh nguyên cảnh, huyền nguyên cảnh, địa nguyên cảnh và thiên nguyên chia làm 4 cái tiểu cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong, mà là chia làm 9 cấp gọi là nhất nguyên đến cửu nguyên niết bàn cảnh. Mỗi một tiểu cảnh giới sự chênh lệch của nó như là trời với đất. Ngài có cần giao cho ta cái nhiệm vụ vốn là không thể nào hoàn thành hay không? Lý Thiên Vũ cười khổ, nói. Ngươi sợ? Tử Linh Cơ như cười như không nói. Không phải là sợ, mà nhiệm vụ này lại là một cái nhiệm vụ bất khả thành. Lý Thiên Vũ nhún vai nói. Nếu ngươi làm được có thưởng lớn. Tử Linh Cơ với giọng điệu hí hửng, như là đang dụ con nít lên tiếng. Thưởng gì? Lý Thiên Vũ hiếu kỳ lên tiếng. Vậy, ngươi muốn cái gì? Tử Linh Cơ như cười như không nói. Lý Thiên Vũ trầm ngâm, hắn hiện tại muốn cái gì sao? Hiện tại hắn công pháp vũ khí, linh thạch điều là không thiếu, hiện tại thứ hắn cần nhất là tài nguyên tu luyện. Ngài có thể lấy ra cái gì? Cái gì cũng có thể. Ngươi có dám đánh cược? Tử Linh Cơ nói với giọng thần bí, như là ám chỉ điều gì, vừa nói xong thân thể nóng bỏng của nàng nhẹ chuyển để lộ ra đường cong mê người, hai cặp đùi thon dài trắng như tuyết lộ ra, để cho Lý Thiên Vũ cảm nhận một trận nóng rát đến sâu trong linh hồn. Tiểu Như có thể lấy ngươi ra làm phần thưởng vậy. Lý Thiên Vũ biểu môi, nói nhỏ. Tiểu tử khá lắm, dám đánh chủ ý đến bản thánh. Được, nếu ngươi có thể làm được điều kiện đó, cuối năm nay có thể tiến vào nội môn thập đại đệ tử, ta sẽ làm nữ nhân của ngươi. Tử Linh Cơ nói với giọng vũ mị, sau đó một nụ cười đáng sợ lộ ra, nếu như ngươi không được ta sẽ cắt của ngươi. Lời nói của Tử Linh Cơ vừa ra trên tay hành động theo, hai ngón tay kẹp chặt lại, nở mày cười tà, nói tiếp, ta nhất định sẽ biến ngươi thành chị em, để ngươi muốn sống không được chết không xong, hạ hạ. Lý Thiên Vũ không tự chủ được mà lui lại mấy bước, lấy tay che lại chỗ hiểm, trên lưng mồ hôi như mưa. Quyết định như vậy đi. Tử Linh Cơ cười ha hả, không để Lý Thiên Vũ trả treo. Cánh tay nâng lên không gian một trận rung động, phía sau một cái vết nứt không gian hiện lên, bàn tay của Tử Linh Cơ đánh lên lòng ngực của Lý Thiên Vũ đánh hắn bay về động phủ của mình. Nhưng mà ta chưa đồng ý mà. Lý Thiên Vũ quá to, hắn thật sự chưa đồng ý cơ mà, nhưng cũng làm gì được đâu, Tử Linh Cơ người ta thánh giả muốn làm gì thì làm, hắn đâu có quyền lựa chọn. Thở ra một hơi dài, giờ có nói thế nào cũng không thay đổi được gì, vấn đề trước mắt làm sao trong một năm có thể tiến vào nội môn thập đại đệ tử đây này. Thập đại đệ tử thực lực quá là cường hãn, hẳn điều là cao giai niết bàn cảnh rồi. Phải biết nhất nguyên đến tam nguyên niết bàn gọi là sơ giai niết bàn cảnh, còn từ tứ nguyên đến lục nguyên là trung giai niết bàn, còn cao giai niết bàn cảnh là từ thất nguyên đến cửu nguyên nhị ệt bàn cảnh. Nhưng những điều này cũng không phải là thứ hắn quan tâm, thứ hắn cần nhất chính là gia tăng tu vi và sát hạch tiến vào nội môn một cách sớm nhất. Muốn khiêu chiến với nội môn thập đại đệ tử cũng không phải dễ, chí ít yêu cầu thấp nhất phải là nội môn đệ tử và cả tư cách khiêu chiến. Dù là làm bất cứ cái gì cũng đều cần phải có tu vi trèo trống, tu vi hiện tại là không thể nào a. cách nhanh nhất tăng cao tu vi chính là luyện hóa bổn nguyên bảo vật a, nhất định phải mua lượng lớn bổn nguyên bảo vật, nhưng mà ở Huyền Cực Tông này thứ tiền tệ duy nhất chính điểm cống hiến, mà điểm cống hiến có hai con đường thu hoạch, đó là làm nhiệm vụ tông môn và trao đổi vật phẩm. Nói chung cách thứ hai trao đổi vật phẩm vẫn là tốt nhất. Nhưng hiện tại hắn không biết nơi nào để hối đối vật phẩm a, phải đi tìm Tử Linh Cơ hỏi thôi. A ha, quên mất. Lệnh bài thân phận có hướng dẫn a. Lý Thiên Vũ vỗ trán, rồi lấy ra chiếc lệnh bài từ bên trong nhẫn chứa vật mà Tử Linh Cơ đưa cho hắn, cầm trong tay lệnh bài một cổ hơi lạnh truyền tới, cảm giác khoan khoái vô cùng, hẳn là chất liệu của nó thật là một loại vô cùng đặc thù, như là được làm từ một loại kim loại quý hiếm. Á nở một nụ cười mỉm, Lý Thiên Vũ nhìn rõ bên trên lệnh bài có để một chữ cực trong cực kỳ bá khí, chữ viết tựa như du long bay lượn trên 9 tầng trời, uy nghiêm bá khí. Mặt trái của lệnh bài là một cái bản đồ này hẳn là bản đồ Bắc vực rộng lớn vô cùng, bên trên có đánh dấu lại 9 cái tinh điểm vô cùng bắt mắt, hẳn là nơi hạ lạc của Lục Tông. Sao lại là 9 cái tinh điểm, không phải Bắc vực chỉ có 6 cái tông môn bá chủ hay sao? Lý Thiên Vũ liền hiếu kỳ đưa tinh thần lực vào bên trong dò xét, đúng không, ngoài dự định của Lý Thiên Vũ bên trong có ghi đây là 9 cái tông môn, bên trong có ghi lại nơi Lục Tông hạ lạc. Huyền Cực Tông nằm ở phía tây nam của Bắc vực, nơi này được Huyền Cực Thánh vực nơi đây to lớn dị thường, xung quanh là 5 đại tông môn khác hướng bao quanh Bắc vực lại, như là 6 cái kình thiên chi trụ bảo vệ Bắc vực. Còn về 3 cái tinh điểm kia, theo như ghi chép là 3 cái tông môn có thế lực không hề tầm thường, đó là Tam đại thế lực Ma môn là Ma Ẩm Tông, Tà Huyết Cung và Càn Thi Tông. Chỉ dựa vào 3 cái ma môn này có thể mấy trăm năm cùng Lục Tông tranh đấu, cũng hiểu thực lực của cái này là thế nào rồi. Chương 197, chấp sự điện. Chương 197, chấp sự điện. Đúng là ở nơi nào, bọn ma nhân này cũng gây họa, nếu có cơ hội ta nhất định phải giết sạch bọn chúng. Thở ra một hơi, Lý Thiên Vũ dùng tinh thần lực đưa vào tìm kiếm thông tin cần thiết, nơi hắn tìm chính là chấp sự điện, nơi này cũng là nơi đệ tử nhận và giao trả nhiệm vụ và cả là nơi hối đối vật phẩm cần thiết cho đệ tử tu luyện. Hẳn là một lần đại xuất đến đây. Lý Thiên Vũ thở ra một hơi, liền xác định phương hướng thân hình phóng lên cao rồi bay đi. Chấp sự điện tọa lạc tại phía đông của Cực Huyền Tông, nơi này có từng dãy cung điện mọc lên san sát, quả thật rất khó nhận diện, nhưng không biết là Tử Linh Cơ cố ý hay Huyền Cực Tông hào phóng mà lệnh bài thân phận đó có thể dẫn Lý Thiên Vũ đến đúng nơi mà hắn cần đến. Nơi này là một tòa cung điện màu trắng vàng vô cùng uy nga và to lớn, nơi này thường có võ giả tới lui tấp nập, để cho nơi này tỏa ra sinh khí vô cùng tốt. Nhìn thấy đại môn, Lý Thiên Vũ nhẹ mỉm cười nhanh chân tiến vào. Bên trong không gian vô cùng lớn, nội thất một màu vàng nhạt, màu sắc vô cùng hài hòa, giúp cho ai đi vào cũng sẽ khoan khoái vô cùng. Liếc nhìn xung quanh, trên tường khảm nạm rất nhiều viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ấm nóng. Nhìn xung quanh hồi lâu, Lý Thiên Vũ liền khóa chặt một nơi trung tâm, nơi đó có không ít người đang trao đổi cái gì đó. Lý Thiên Vũ không gấp không vội chậm rãi đi lại, đúng lúc này ở nơi đó có một chỗ trống hắn liền đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Chào sư minh, không biết cái này có thể đổi nhiều ít điểm công hiến?" Lý Thiên Vũ vừa nói xong, liền lấy ra một viên thủy bản nguyên chi tinh đưa cho vị sư minh bên trong đại sảnh, người đó hẳn là người của chấp sự điện. Thủy bản nguyên bảo vật, tỷ lệ hối đoái 1 cân, 100 điểm. Lời nói của vị thanh niên vừa băng lên, rồi lấy viên đá kia đưa về phía Lý Thiên Vũ, khi ngước lên nhìn hắn liền kinh ngạc lên tiếng hỏi: "Ngươi là đệ tử mới gia nhập gần đây?" "Vâng, có chuyện gì sao sư minh?" Lý Thiên Vũ cũng kinh ngạc hỏi. "Không có gì, chỉ là ta thấy ngươi hơi lạ mắt mà thôi. Hình như ta nhớ 7 ngày trước Diệp Minh trưởng lão mang về mấy người không có ngươi bên trong." Vị thanh niên kia nghi hoặc lên tiếng dò hỏi: "Sư minh, ta là được Tử Linh Phong phong chủ mang về." Lý Thiên Vũ nhún vai, bắt đắc dĩ lên tiếng: "Ô hát, ngươi là Lý Thiên Vũ, người mà Tử phong chủ đặc biệt chiếu cố." Thiếu niên kia nhìn về Lý Thiên Vũ bằng ánh mắt cổ quái. Hắn biết tên của Lý Thiên Vũ cũng không gì lạ, bởi vì đệ tử mới nhập môn nhất định sẽ tự đến nơi này báo danh và làm lệnh bài thân phận, nhưng Lý Thiên Vũ thì lại khác, được Tử Linh Cơ đích thân làm dùm, chuyện này thật khó tin nhưng nó lại là sự thật. Tuy Tử Linh Cơ bên trong tông môn thanh danh vang dội về điều không tốt, nàng ta vốn phong khoáng, lẫn lớp nhưng chưa một hai tận mắt nhìn thấy, nên cái đó chỉ là tin đồn, nàng ta cũng chưa từng đặc biệt chiếu cố ai, nhưng hôm nay lại khác. Từ bên ngoài đem về một cái tiểu bạch kiểm, chỉ là thiên nguyên cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi, cái này bên trong tông môn một trận hỗn náo. "Phải rồi, ngươi muốn đổi bao nhiêu thủy bản nguyên bảo vật?" Vị thanh niên kia nở một nụ cười mỉm, rồi lại lên tiếng: "Không biết nơi này của sư huynh có một hay thổ bổn nguyên bảo vật hay không?" Lý Thiên Vũ suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng: "Ta tên là Tạ Thanh, nơi này có tiên diệp thảo 150 điểm một cân, phỉ thúy thạch cũng 150 điểm một cân." Lý Thiên Vũ nghe nói như vậy cũng hơi kinh ngạc, không phải vì nơi này có đủ hai loại thổ và một bổn nguyên bảo vật mà là tỷ lệ hối đối quả thật là hơi cao á, cũng phải, một cái tông môn lớn như vậy cũng phải cần tài nguyên để duy trì chứ, nếu không lấy tiền đâu ra để đào tạo đệ tử, như vậy thì dễ hiểu hơn rồi. Trầm ngâm hồi lâu, Lý Thiên Vũ định lên tiếng lần nữa, đồng bên tay lại vang lên lời nói của Tạ Thanh: "Sư đệ, đang cảm thấy đắt sao?" "Không đâu, theo ta thấy thủy bản nguyên bảo vật của ngươi chỉ là tầm trung bên trong hạ phẩm, còn về thiên diệp thảo và phỉ thúy thạch đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, với hạ phẩm bổn nguyên bảo vật mà nói cũng xem như là cực phẩm rồi. Ngươi không lộ đâu." Tạ Thanh nhìn Lý Thiên Vũ cười đùa nói: "Thầm nghĩ, nếu thật như vậy thì hắn không lộ, tính ra giá trị của mộc và thổ chi bản nguyên này như vậy là quá hời cho hắn, phải biết cấp bậc trên lệch một tí là giá trọ của nó đã rất khác xa nhau rồi." Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nhìn về Tạ Thanh lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, cẩn thận đưa về phía Tạ Thanh nói: "Trong đây tổng cộng 120 cân thủy bản nguyên chi tinh, ta muốn đổi tiên diệp thảo và phỉ thúy thạch mỗi loại 40 cân." Lời nói vừa ra cũng làm cho Tạ Thanh một phen ngoài ý muốn, hắn không ngờ Lý Thiên Vũ lại là một tiểu phú hào, số lượng thủy bản nguyên bảo vật như cũng rất là lớn à, nhìn dáng vẻ chắc là còn rất nhiều. Không ai để ý, ở bên cạnh Lý Thiên Vũ một thiếu niên nhìn về Lý Thiên Vũ nở một nụ cười gian tà, như là sói đói gặp phải cừu non, hắn nhếch môi lên một cái rồi thân hình nhanh chóng lui về phía sau, nhanh chóng biến mất. Tạ Thanh tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không hề chậm trễ, bắt lấy nhẫn chữ vật của Lý Thiên Vũ chậm rãi kiểm kê một phen, rồi nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng đi vào phía trong, rất nhanh liền biến mất. Lý Thiên Vũ cũng biết Tạ Thanh đi vào trong hẳn là chuẩn bị Thiên Diệp Thảo và Phỉ Thúy Thạch cho hắn, nơi này chính là Huyền Cực Tông, hắn cũng không sợ người của chấp sự điện có thể đùa ra chuyện gì. Trong lúc rảnh rỗi không biết làm gì, Lý Thiên Vũ ánh mắt nhìn giáo giác xung quanh, liền bên cạnh bên trái nơi đó có rất nhiều võ giả đang tụ tập xem xét cái gì đó, hắn cũng đi lại gầm xem. Phía trước là một cái bảng, bên trên có rất nhiều ngọc giản, bên trên có tổng cộng 5 màu sắc đại diện cho 5 cấp bậc, khó hắn nhìn vào cũng hiểu đây là cái gì. Bởi vì bên trong quyển sách mà Tử Linh Cơ đưa cho hắn có ghi lại và giới thiệu kỹ càng. Đây là nơi giao và nhận nhiệm vụ của Huyền Cực Tông, trên 5 màu sắc ngọc giản đó là 5 cấp bậc của nhiệm vụ theo thứ tự từ thấp đến cao là bạch sắc, thanh sắc, tử sắc, xích sắc và cuối cùng kim sắc đại diện cho hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp và thánh cấp nhiệm vụ. Tất nhiên nhiệm vụ khác nhau ban thưởng cũng sẽ khác nhau, tỉ như hoàng cấp nhiệm vụ là dễ hoàn thành nhất, điên nhiên phần thưởng cũng là thấp nhất. Nhiệm vụ này mỗi một cấp cũng được chia ra làm 9 cấp độ nhỏ, gọi từ nhất tinh đến cửu tinh, mỗi một tinh được biểu thị là một ngôi sao bên trên ngọc giản. Thường thì nhiệm vụ mà tông môn đưa ra sẽ có hai trường hợp, thứ nhất là do đệ tử ban phát, loại này thường phần thưởng không cao và cũng sẽ do người phát ra nhiệm vụ trả thưởng, và còn lại sẽ là do tông môn phát nhiệm vụ, loại này ban thưởng cực kỳ phong phú. Bên cạnh có một vài đặc thù nhiệm vụ do Lục Tông cùng nhau ban hành và cũng là nhiệm vụ chung của Lục Tông, bên trong cấp bậc cao nhất chính là thánh cấp cửu phẩm, nhiệm vụ chính là tiêu diệt 3 đại ma môn, tất nhiên không cần phải chém tận giết tuyệt mà là chạm sát 3 vị tông chủ, hơn 7 thành trưởng lão và tinh nhuệ của ma môn là được. Phần thưởng cho nó chính là một kiện chí tôn đế binh. Bảo khí, bên trên thánh khí thượng phẩm chính là chí tôn đế binh, một loại bảo khí có uy lực hủy thiên diệt địa, lực tàn phá của nó là vô cùng khủng bố. Hiện tại ở Thương Nguyên giới, chí tôn đế binh đã là biểu tượng sức mạnh cao nhất, bởi vì thần khí đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Năm đó thần khí đại chiến đã gần như phá nát gần như 1/4 Thương Nguyên giới, thời thượng cổ Thương Nguyên giới không chỉ bao nhiêu đâu địa vực, cũng kể từ đó thần khí đã hoàn toàn biến mất tại thiên địa này. Lý Thiên Vũ thở ra một hơi, chí tôn đế binh và thần khí với hắn hiện tại quá là xa vời, hiện tại thứ hắn muốn nhất chính là thực lực. Bên cạnh môn quy bắt buộc đệ tử tông môn 1 tháng phải hoàn thành một nhiệm vụ tông môn, hắn hiện tại đã nhập tông hơn 7 ngày rồi, cũng phải tìm ra một cái nhiệm vụ đi làm thôi. Nhiệm vụ hoàng cấp là thích hợp hắn đi làm nhất, nhưng điểm cống hiến và ban thưởng không được phong phú cho lắm, hắn cũng không nổi, xem một chút huyền cấp nhiệm vụ là gì đã. Lý Thiên Vũ đưa tay bắt lấy một viên ngọc giản huyền cấp nhiệm vụ, vào Thương Lan Sơn mạch tìm kiếm một loại thảo dược linh tâm thạch nhũ. Linh tâm thạch nhũ nơi đó có 3 con xuyên sơn thú bán bộ niết bàn cấp yêu trấn thủ, độ phong ngự nhất đẳng, chúng lâu ngày phối hợp với nhau nên là cực kỳ ăn ý, cũng như võ giả có thể liên kích trận pháp, độ khó cao nhất bên trong nhất tinh, phần thưởng 1 kiện thiên cấp bảo khí hoặc 2000 điểm cống hiến. Cái này nhiệm vụ, ghi chép cũng rất rõ ràng, tính ra huyền cấp nhất tinh độ khó này chỉ cao hơn hoàng cấp cửu tinh một tí mà thôi, nhưng cái này là đỉnh cấp bên trong nhất tinh nên cũng không thể xem thường, nếu là niết bàn cảnh cũng phải cẩn thận một phen. Lý Thiên Vũ thầm nghĩ, có được mục và thổ bản nguyên bảo vật, tu vi nhất định sẽ có tăng tiến, ít nhất cũng sẽ là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, với tu vi này hẳn là có thể đối phó với nó rồi. Chương 198, tự rước lấy đủ. Chương 198, tự rước lấy đủ. Khi hắn còn không biết làm sao để tiếp nhiệm vụ này lại nhìn thấy Tạ Thanh đi ra, Lý Thiên Vũ cũng không nôn nóng đặt nhiệm vụ lại vị trí cũ rồi quay lưng đi về phía Tạ Thanh. Ha ha, sư đệ đây là những gì sư đệ cần? Tạ Thanh mỉm cười lên tiếng. Lý Thiên Vũ cũng nhẹ cười, nhìn về phía tay Tạ Thanh, hắn liền trông thấy chiếc nhẫn chữ vật, chiếc này là chiếc ban sơ vừa rồi của Lý Thiên Vũ đưa cho Tạ Thanh, bây giờ nó đã vật quy nguyên chủ rồi. Bàn tay đưa ra bắt lấy chiếc nhẫn chữ vật, thần thức đưa vào dò xét, rất nhanh Lý Thiên Vũ liền nở nụ cười hài lòng. Tinh thần lực thật là mạnh. Khi tinh thần lực của Lý Thiên Vũ phát ra, Tạ Thanh vốn ở gần lại cộng thêm hắn cũng có thiên phú về tinh thần lực rất cao nên hắn liền phát rất ra, Lý Thiên Vũ tinh thần lực rất mạnh, chí ít cũng là cấp 34, dự theo tuổi tác tinh thần lực và tu vi bậc này quả là quái thai a, phải rồi sư minh, đệ muốn nhận nhiệm vụ thì phải làm sao? Lý Thiên Vũ khiêm tốn lên tiếng hỏi thăm. Rất dễ, chỉ cần sư đệ lấy ra lệnh bài thân phận thác ấn nhiệm vụ đó, coi như là đệ đã tiếp nhận nhiệm vụ. Tạ Thanh chậm rãi giải thích. Vậy có nghĩa là có thể hai người khác nhau cùng nhận một cái nhiệm vụ? Lý Thiên Vũ kinh ngạc hỏi. Trên cơ bản là vậy, nên cũng có thể hợp tác chung cùng lúc làm 2-3 nhiệm vụ. Tạ Thanh mỉm cười nói. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu, tỏa ra mình đã hiểu, hai tay nhanh chóng ôm quyền bày tỏa đã tạ. Tạ Thanh cũng nhẹ nhún vai như là không gì, rồi Lý Thiên Vũ cũng xoay lưng, sau đó đi về sảnh nhiệm vụ trầm ngâm hồi lâu rồi chọn nhiệm vụ thu hoạch linh tâm thạch đũ. Hạ sư đệ mới chỉ là thiên nguyên ảnh hậu kỳ mà thôi, dám đi tiếp nhiệm vụ nguyên cấp, không sợ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành mà cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được hay sao? Trong khi Lý Thiên Vũ dự định rời đi, thì có hai thanh niên đi lại, ánh mắt ôn hòa nhìn về Lý Thiên Vũ lên tiếng. Khi nhìn thấy ánh mắt hai người nọ, Lý Thiên Vũ liền thấy được sự giả tạo của họ. Nơi này cá lớn nuốt cá bé, làm gì lại có ai hảo tâm đến như vậy? Không cần. Lời nói lạnh lùng vang lên, Lý Thiên Vũ cũng không để ý tới hai người kia liền dự định rời đi, nhưng hai tên kia lại không cho Lý Thiên Vũ rời đi, đứng ra chặn lại trước mặt. Sư đệ, cần gì phải cố? Chỉ cần ngươi giao ra toàn bộ ngũ hành bản nguyên mà ngươi có, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, bên cạnh ta nhất định sẽ giới thiệu ngươi cho Tiêu sư mình. Tên kia liền cười lạnh một tiếng, khi nói ra câu này hắn tin rằng không ai có thể bỏ qua chuyện tốt này. Không cần thiết. Lý Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, liền luồn qua bên cạnh thiếu niên kia rồi rời đi. Đứng lại. Tên thiếu niên kia lập tức quát chói hai một tiếng, thân hình lóe lên liền ngăn ở Lý Thiên Vũ trước người. Hắn đối với con dê béo bở này làm sao mà có thể bỏ qua được mà để cho Lý Thiên Vũ rời đi. Hắn hiện tại tu vi đã đạt đến bình cảnh bán bộ niết bàn cảnh đã lâu, với số lượng bổn nguyên bảo vật này hắn ao ước không thôi, hôm nay gặp phải không thể trơ mắt để nó đi được. Chẳng lẽ ngươi không biết ta và cả Tiêu sư mình? Thiếu niên kia ánh mắt nhìn chăm chú Lý Thiên Vũ, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Bởi vì tại ngoại cùng, trên cơ bản không có người nào không biết hắn, cũng không có người nào dám không nể mặt hắn, coi như cái kia không bối phận niết bàn cảnh cũng phải nể hắn ba phần, bởi vì hắn là lục bản, hắn cũng chính là một cánh tay đắc lực nhất của ngoại môn bài danh thứ 9 Tiêu Phi. Lý Thiên Vũ sắc mặt khó coi lên, ánh mắt lộ ra hàn mang, hắn đến Huyền Cực Tông này vốn không có ý định làm nổi, chỉ là muốn an an ổn ổn tu luyện tăng cao tu vi, cái tên này quả thật không biết sống chết, nếu như là bên ngoài hắn hiện tại đã là một cổ thi thể. Nhưng là tại Huyền Cực Tông, Lý Thiên Vũ trong lòng có chỗ cố kỵ, không muốn trêu chọc sự cố, không nghĩ đến người này thế mà người này dây dưa không ngớt. Không hứng thú. Lý Thiên Vũ sắc mặt lạnh lùng nói, sau đó lại tiếp tục vòng qua một bên hướng về phía trước rời đi. "Tiểu tử, rượu mời không uống, đi uống rượu phạt." Sắc mặt của Lục Bàn cao lại, lộ ra vẻ dữ tợn trong ánh mắt, lời nói vừa dứt Lục Bàn lập tức xuất thủ trưởng phong hung hãn hướng về phía lưng của Lý Thiên Vũ đánh tới. Cút. Lý Thiên Vũ hừ lạnh, thân hình đứng phắt lại, một cổ tinh thần lực vô cùng khủng bố từ thức hải phát tán ra bên ngoài, một cổ tinh thần lực mệnh mông như là giang hà đầy sóng dữ hướng về thức hải của Lục Bàn đánh tới, làm cho linh hồn của Lục Bàn bị chấn nhiếp, tâm thần bất định. Từ mi tâm Lý Thiên Vũ phát ra một đạo tinh thần trùng kích đánh thẳng vào hai mắt, sau đó đi vào não hải của Lục Bàn, làm cho hai mắt tổn thương nghiêm trọng, hai bên khóe mắt chảy ra hai giọt huyết lệ trong vô cùng dữ tợn. Hai chân Lục Bàn cấp tốc lui về phía sau, hai chân quỵ xuống tay ôm đầu trong đau đớn tột cùng. Tự rước lấy đủ. Vừa rồi Lý Thiên Vũ vốn có thể trực tiếp lấy mạng của Lục Bàn nhưng hắn lại không thể, vì môn quy vốn không cho hậu đã giết người bên trong tông môn, nên hắn chỉ dạy dỗ Lục Bàn một trận mà thôi. Lý Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn Lục Bàn dù chỉ là một cái liếc mắt, mà trực tiếp nhanh chân rời đi. Lục Bàn lúc này trên đất lăn lê bò liết, trong lòng một trận nộ hỏa dâng lên, quát lớn: "Trương Dã, giết hắn cho ta." Sư Minh, tiểu tử đó đi rồi." Hoa. Cổ họng ngọt, Lục Bàn nhịn không được trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn vừa rồi không phải bị thụ thương mà thổ huyết mà là tức giận công tâm, lúc này sắc mặt vô cùng dữ tợn, lửa giận ngút trời. "Hỗn đản!" Lục Bàn trong lòng sắc cơ hồ như hỏa sơn sôi trào lên, trong mắt sát cơ chớp động, nếu như hắn có thể mở mắt hiện tại ánh mắt của hắn như nhắm người mà phệ hung thú. Hắn từ khi thiên tư hiển lộ tu vi một đường thăng tiến lại cộng thêm người hắn dựa vào cây đại thụ Tiêu Phi thì hắn liền bành trướng hơn, không kiên nể một hai hành sự không lo hậu quả, lại thêm tu vi bán bộ niết bàn cảnh làm cho hắn đánh đâu thắng đó chưa bao giờ lại bị một tên không tiếng tâm gì, không kiên nể sỉ nhục hắn như vậy để hắn phải chịu nhục nhã như vậy, nỗi nhục này hắn không thể tiếp thu được. "Trương Dã, ngươi đi xem tên hỗn đản đó nhận là cái nhiệm vụ nào. Ngươi cũng tiếp đi nhiệm vụ đó cho ta." Lục Bàn quát lớn, hắn cũng không tin một tên sâu kiến thiên nguyên cảnh hậu kỳ một mình mà dám tiếp đi nhiệm vụ bất phàm cỡ nào. Nơi xa đám người đang quan sát đều là không có thể tin nhìn xem một màn này, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thiên Vũ cư nhiên như thế cường hãn, liền một ánh mắt là cho Lục Bàn không có chút lục phản kháng nào, trực tiếp bị đánh trọng thương hai mắt, đôi mắt này có thể hồi phục lại hay không vẫn không rõ. Người này là ai a? Thực lực thật sự cường hãn a. Chọc giận Lục Bàn, người này coi như thực lực mạnh hơn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, lần trước có một người tu vi đạt đến niết bàn cảnh không biết sống chết đắc tội Lục Bàn, liền bị hắn tùy tiện đùa bỡn đến chết. Người này có phải hay không có cái gì ỷ bảo? Không phải nói không hội cường thế như vậy a? Không rõ ràng, chúng ta chờ xem kịch vui là được. Tên Lục Bàn này tính tình cực kỳ nhỏ mọn, tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ. Đám người thấp giọng nghị luận, bọn hắn đều đối bản tính của Lục Bàn là cực kỳ hiểu, biết tiếp xuống hắn ta nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Tiểu tử này thật sự bưu hẳn a, thật sự không kiên nể gì. Hạ hạ, lần này Huyền Cực Tông lại náo nhiệt rồi. Tạ Thanh cười to, lộ ra vẻ mặt hứng thú. Tử Linh Tông toàn là kẻ điên a, không biết lần này nguyên náo ra cái gì hoa chiêu đây. Tạ Thanh ở chấp sự điện đã lâu cũng rất hiểu về Lục Bàn và thế lực phía sau hắn, nhưng Tử Linh Cơ nổi tiếng là bao che người nhà. Lần này có chuyện vui để xem rồi. Lục Bàn hiện tại cũng không đội rời đi, đợi trong chốc lát Trương Dã liền quay lại, bên tay nói nhỏ vài câu, sắc mặt của Lục Bàn liền biến hóa, sau đó hắn nở một nụ cười châm chọc rồi dưới sự chỉ dẫn của Trương Dã cả hai liền rời đi. Sau khi kích thương Lục Bàn, Lý Thiên Vũ cũng không lắng gì nhiều, hắn liền trực tiếp quay lại động phủ của mình, hiện tại hắn cũng rất rõ ràng rất có thể Lục Bàn sẽ điên cuồng trả thù, nhưng thứ hắn lo lắng chính là niết bàn cảnh cao thủ ra tay thì sẽ rất phiền phức. Nếu như khó khăn quá thì trốn bên trong Tử Linh Phong, có Tử Linh Cơ thì ai dám làm gì hắn. Khi quay về tới động phủ, Lý Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc, nơi này của hắn hiện tại hơi náo nhiệt, không biết là định làm cái gì đây. Lý Thiên Vũ nhìn xung quanh nơi không xa trên một đỉnh núi có một thân ảnh quen thuộc, nàng ta chính là Tử Linh Cơ, cái náo nhiệt này hẳn là do nàng làm ra. "Phong chủ, ngài đây là định làm gì?" Lý Thiên Vũ liền bay đến ôm quyền hành lễ, rồi lên tiếng hỏi thăm. "Ta muốn ngươi tâm phục khẩu phục, trong lòng không có oán hận." Tử Linh Cơ cười nhạt nói. Lý Thiên Vũ lộ ra vẻ khó hiểu, nhìn về Tử Linh Cơ, không biết là bà cô này đang định làm gì, trong hồ lô rốt cuộc là đang bán thuốc gì. Chương 199, Niết bàn cảnh. Chương 199, Niết bàn cảnh. Tử Linh Cơ nở ra một cười lạnh lùng, làm cho toàn thân Lý Thiên Vũ phải ớn lạnh một phen. "Đây là ta cho người làm cho ngươi trận pháp không gian, thời gian và cả tụ linh trận để cho ngươi hưởng tài nguyên cao nhất để cuối năm nay ngươi giành lấy nội môn thập đại đệ tử." Nói đến đây Tử Linh Cơ dừng lại, ánh mắt quét qua người Lý Thiên Vũ rồi lại nết môi nói, để cuối năm nếu như thất bại, ngươi cũng không có bất kỳ lý do gì mà phản bác, để ngươi cam tâm tình nguyện mà bị thiến. Thiến. Lý Thiên Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân không tự giác mà kẹp lại run rẩy lui về sau. Ha ha, tiểu tử ngươi sợ. Tử Linh Cơ nhếch môi, nhìn về Lý Thiên Vũ bằng nửa con mắt lên tiếng. Ha ha, phong chủ hay chúng ta hạ phần thưởng xuống được không? Lý Thiên Vũ mỉm cười lên tiếng. Không. Tử Linh Cơ cười to lên tiếng, nói xong thân hình lóe lên lập tức biến mất tại chỗ. Đi rồi. Như vậy liền đi rồi, Lý Thiên Vũ thật sự khó hiểu, cái nữ nhân hành sự cổ quái như vậy, đang lúc hắn khó hiểu, hắn liền nhìn thấy đám người kia ở động phủ của hắn của rời đi ngay lập tức, hắn liền hiểu đây là xong rồi. Hắn nghĩ nghĩ rồi lại cũng thèm để ý, binh tới thì tướng cản, nước tới thì đất ngăn, Lý Thiên Vũ nhẹ mỉm cười một cái rồi nhanh chân tiếng vào bên trong động phủ. Bên trong động phủ, Lý Thiên Vũ liền mở ra trận pháp không gian và thời gian, khi trận pháp vừa kích hoạt Lý Thiên Vũ kinh ngạc, nơi này thời gian so với bên ngoài tốc độ là 3:1 như vậy đã quá ổn rồi, còn về không gian phong bế hẳn là nếu một thánh nhân không cường ép phá tan trận pháp thì không thể nhìn thấy bên trong được. Có trận pháp này thật sự quá tốt, trận pháp thời gian thì hắn không cần, thứ hắn cần nhất chính là phong bế không gian này, vì khi phong bế không gian Lý Thiên Vũ mới có thể tự do ra vào Hỗn Nguyên Châu tu luyện mà không sợ bị phát giác. Nếu như vậy thì tốc độ tu luyện của Lý Thiên Vũ chí ít sẽ tăng lên gấp 10 lần, bởi vì gấp 10 lần thời gian chạy so với ngoại giới và cả thiên địa linh khí bên trong cũng không hề thu kém gì bên ngoài. Hỗn Nguyên Châu nội không gian. Lý Thiên Vũ quanh chân ngồi dưới gốc Hỗn Nguyên thần thụ, trong tay cầm một gốc Thiên Diệp thảo, nhìn trong tay gốc cây này nó chẳng khác gì một gốc thảo dược thông thường, nhưng lực lượng mà nó ba động quả thật là bản nguyên chi lực, nhìn về trong một gốc lớn có khoảng 3 cân, hắn liền không do dự trực tiếp nuốt vào trong bụng vận chuyển đại thôn thiên thuật luyện hóa. Đồng thời Lý Thiên Vũ lại sử dụng cảnh giới nhất tâm nhị dụng, một bên thi triển thần ma quan tượng pháp tu luyện tinh thần lực, một bên luyện hóa bản nguyên bảo vật, đó cũng việc thường ngày mà Lý Thiên Vũ hay làm, nên vì vậy với thời gian ngắn mà tu vi tinh thần lực của hắn tiến bộ một cách vượt bậc. Cũng vì lý do đó mà thời gian qua Lý Thiên Vũ rất ít khi dùng đến tinh thần lực, cũng bởi vì nguyên thần của hắn lúc nào cũng mỏi mệt, khó xuất ra được. Lúc này, thân thể Lý Thiên Vũ như là một cái hắc động to lớn, như là một miệng hung thú đã đói lâu ngày, hắc động như là vô cùng vô tận nuốt chừng hơn 10 cân tiên diệp thảo, tốc độ mới hoàn toàn thoáng chậm lại, bên trong cơ thể chân nguyên đã vô cùng bão hòa, không thể nào tiếp tục được nữa, đã đến lúc đục thể hấp thu tổng công hấp thu 16 cân liền đạt đến bão hòa. Không dừng lại ở đó, Lý Thiên Vũ liền lấy ra một khối to hơn 10 cân phỉ thúy thạch bạo nát bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Khí hải liên tục bạo hưởng, từ kia chân nguyên bạo lộ ra bên ngoài, từng vết dạng cấp tốc hiện lên, rất nhanh một tiếng oanh minh nổ lớn vang lên. Ầm. Khí hải vỡ vụn, chân nguyên điên cuồng luyện hóa phỉ thúy thạch làm cho một luồng chân nguyên vô cùng khủng bố tiến vào bên trong khí hải tạo nên một viên khí hải mới. Đến giờ phút này Lý Thiên Vũ đã trực tiếp tiến vào tiên nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới. Còn về tu vi nhục thân thì lại không mấy tiến triển, chỉ có thể đạt đến tiên nguyên cảnh cực hạn mà không thể nào bước tiếp đến niết bàn cảnh được, nhiều như vậy tài nguyên còn không để nhục thân trước một bước thăng hoa, vì vậy cũng đủ hiểu niết bàn cảnh là khó lường cỡ nào. Tu vi nhục thân khác với tu vi võ đạo là không có bán bộ niết bàn cảnh. Lý Thiên Vũ thở ra một hơi, hắn liền mở ra hai mắt, tu vi võ đạo của hắn đến trước bán thánh vốn là không có bất kỳ bình cảnh nào, nhưng muốn lột bỏ thân phàm bước vào niết bàn lột xác thành thánh vốn vẫn còn khó khăn. Nếu như muốn tiến vào niết bàn cảnh nhất định phải trải qua hai giai đoạn, một là đồng hóa chân nguyên và pháp ấn để cho chân nguyên có thuộc tính của pháp ấn tăng cao uy lực của chân nguyên, để chân nguyên có thể ngưng luyện hơn mạnh mẽ hơn. Thứ hai chính là luyện ra niết bàn tâm, đó cũng là đặc trưng của niết bàn cảnh vì nhờ vào nó mới có thể thi triển ra niết bàn kim thân được. Mà niết bàn tâm có hai cách luyện ra, đó là tu luyện ra hoặc là cướp đoạt. Đương nhiên tu luyện ra lại là phù hợp với bản thân nhất và không gian trưởng thành là cao nhất, còn về cấp đoạt tương lai độ cao nhất cũng là đồng tu vi với cường giả kia. Tỷ như nếu là bây giờ Lý Thiên Vũ cấp đoạt niết bàn tâm của một cường giả niết bàn tam nguyên thì tương lai của hắn cao nhất cũng chỉ là niết bàn tam nguyên, nếu gặp cơ duyên lịch thiên cao nhất cũng là tứ nguyên mà thôi, còn cường giả kia là tạo hóa cảnh thì tương lai của Lý Thiên Vũ sẽ là tạo hóa cảnh. Hai điều kiện để tiến vào niết bàn cảnh đó, nếu một hai đạt được một trong hai thì sẽ là bán bộ niết bàn cảnh. Tuy là vậy chỉ là hơn nhau hai chữ đó nhưng thực lực lại như trời và đất chênh lệch cực lớn. Nói không qua một vị chân chính niết bàn cảnh có thể đánh 10 cái bán bộ niết bàn cảnh. Nói trắng ra cường giả niết bàn cảnh xem võ giả phía dưới niết bàn như sâu kiến một dạng, tùy tiện bừa bợn. Hiện tại thứ hắn muốn làm chính là đồng hóa chân nguyên bằng cách dung hợp với pháp ấn, để cho chân nguyên của Lý Thiên Vũ có được âm dương thuộc tính. Thiên Vũ đại ca, huynh định đồng hóa pháp ấn hả? Đúng lúc Lý Thiên Vũ dự định dung hợp pháp ấn thì hai tiểu nha đầu song tử bên cạnh đang vui đùa với Kim Mao và Tiểu Hắc, nhìn thấy hành động của Lý Thiên Vũ liền lên tiếng hỏi. Đúng rồi, có việc gì sao? Lý Thiên Vũ mở mắt ra, nghi hoặc hỏi. Để bọn muội giúp mình. Sản đó bọn muội dung nhập bổn nguyên của bọn muội vào cơ thể huynh luôn, quá trình này tuy cực kỳ khó chịu nhưng kết quả lại rất tốt. Cửu Nhi cười khì khì lên tiếng. Lý Thiên Vũ nghe mà ngơ ngẩn, lại càng thêm nghi hoặc, đưa mắt mở mịt nhìn về Cửu Nhi. Là sao? Rất dễ hiểu thôi, thật ra cũng đơn giản, chính là dung hợp chân nguyên của huynh và bổn nguyên âm dương bọn muội lại với nhau, đồng thời cùng với pháp ấn của huynh dung hợp và khiến cho pháp ấn của huynh thăng hoa. Cửu Nhi phì cười, tay phải nâng lên một luồng hỏa diễm màu kim sắc xuất hiện, nàng liền cười khì khì nói, lửa này gọi là Cửu Dương hỏa, là thứ năng lực có thể thiêu đốt linh lực thiên địa chân nguyên và các loại năng lượng khác. Khi lúc đỉnh phong muội từng đốt cả trời, phần thiên chữ hải. Dung hợp này phải làm như thế nào? Lý Thiên Vũ vui mừng, sốt sáng hỏi. Quá trình này thật sự rất thống khổ, huynh trước hết an dưỡng cho tốt đi. Cửu Nhi cười khì khì nói, còn về Nguyệt Nhi thì bên cạnh ngồi trên tảng đá cao hai chân đưa xuống đung đưa trong rất nhí nhảnh. Dung hợp với bọn muội có cần điều kiện gì hay không? Lý Thiên Vũ hỏi. Có, phải tìm nơi linh khí dồi dào, nếu như nơi có hồ nước sâu thì càng tốt. Nếu như hoàn thành thì pháp ấn của huynh có thể sẽ quay lại cấp 9. Cửu Nhi cười nói. Lý Thiên Vũ trầm ngâm, lúc trước tẩy linh chỉ của Đại Mạc quả thật thích hợp à, vừa là nơi linh khí nồng đậm, vừa là nơi có hồ nước sâu, nhưng lần đó cũng bị hắn phá hư nặng nề, nếu như hiện tại vẫn còn thì làm sao để trong. Lý Thiên Vũ thở ra một hơi, vấn đề này muốn giải quyết phải đi hỏi phong chủ thôi. Ra khỏi Hôn Nguyên Châu, Lý Thiên Vũ liền hướng về Tử Linh Điện bay đi. Sao? Ngươi muốn trùng kích bán bộ niết bàn cảnh? Tử Linh Cơ kinh ngạc, chẳng phải hơn nửa tháng trước Lý Thiên Vũ mới đột phá Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ hay sao? Bây giờ lại muốn trùng kích bán bộ niết bàn? Khoan, ngươi đã đột phá Thiên Nguyên đỉnh phong. Tử Linh Cơ kinh ngạc, cái tên tiểu tử này lại có tốc độ tu luyện kinh người như vậy, hắn là người hay quái thai? Nhưng rồi nàng lại mỉm cười, ý muốn của nàng chẳng phải là cũng muốn thu nhận quái thai như vậy hay sao? Suy nghĩ hồi lâu, Tử Linh Cơ mới mở miệng lần nữa, Đan Hà Quán Đỉnh 7 ngày sau, ngươi lại đến đây. Đan Hà Quán Đỉnh. Lý Thiên Vũ lộ ra vẻ mở mịt lên tiếng. Ở chỗ sâu bên trong Đan Hà, mỗi một năm sẽ sinh ra một chút linh khí cực kỳ tinh thuần, chúng ta gọi bọn nó là linh khí kim nguyên, đối với cường giả bán bộ niết bàn cảnh thì có hiệu quả cực kỳ bổ dưỡng. Thông thường chỉ qua những đệ tử kiệt xuất nhất huyền cực tông mới có thể tiến vào, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ để ngươi vào trong đó. Tử Linh Cơ lại suy nghĩ, rồi tiếp tục lời nói. Đương nhiên nơi đó cũng sản sinh ra một ít niết bàn khí, cũng sẽ giúp ngươi một ít bận biệu, nếu như ngươi có lượng lớn niết bàn tâm cũng không chừng có thể nhất cử đột phá đến niết bàn cảnh. Nghe qua hình như cũng không tệ a. Ánh mắt Lý Thiên Vũ sáng lên, nghe thoáng qua diệu dụng quả thật không hề đơn giản. Chương 200, Bạch Sư và Kim Giác. Chương 200, Bạch Sư và Kim Giác. Đương nhiên không tệ. Đúng ra thì chỉ có những đệ tử tu vi đạt đến bán bộ niết bàn ưu tú nhất của Huyền Cực Tông mới có đủ tư cách hưởng thụ nó, ngươi là một đệ tử mới gia nhập mà đã có được nó, tất nhiên sẽ có người khác thấy bất bình. Giải quyết được những chuyện này hay không là phải phụ thuộc vào bản lĩnh của ngươi, ta không quản. Tử Linh Cơ cười to nói. Ta hiểu. Lý Thiên Vũ khẽ cười và gật đầu. Hắn hiện tại cường giả bán bộ niết bàn cảnh hắn không lo lắng, vốn lúc trước chỉ là Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ hắn liền có thể đánh ngang tay với bán bộ niết bàn cảnh, bây giờ đã là Thiên Nguyên đỉnh phong thì nhằm nhỏ gì. Phong chủ, ta muốn ra ngoài làm nhiệm vụ. Lý Thiên Vũ trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Ngươi tùy ý. Tử Linh Cơ lười biếng nói. Cả hai liền không nói thêm gì, Lý Thiên Vũ cũng nhanh chân rời đi. Khi đi ra Tử Linh Điện, thân hình phóng lên cao rồi bay đi, hướng về phía nam của Huyền Cực Tông, vì nơi đó chính là Thương Lan Sơn Mạch. Sau khi Lý Thiên Vũ rời đi, ngay phía ngoài trận pháp hộ tông một trận không gian rung động, màn cách giới hộ tông liền rách ra một mảng lớn, bên trong hai thân ảnh đi ra bên ngoài, trên miệng liền nở nụ cười lạnh lùng, rồi cả hai thân hình biến mất hướng về phía Lý Thiên Vũ rời đi. Theo sau, phía đông cách Huyền Cực Tông khoảng vạn dặm có một dãy sơn mạch tên là Thương Lan, nơi đây cũng chính là thiên đường của yêu thú, nơi này yêu thú phải lấy số lượng hàng chục vạn để ước tính. Bởi vì đây chỉ là hung địa cấp 5 của Bắc vực, bởi vì trong đó có cả niết bàn cấp yêu thú, nếu như không cẩn thận kể cả tạo hóa cảnh cường giả cũng phải gặp bất trắc. Với độ kinh người hiện tại của Lý Thiên Vũ đến từ Thiên Lý Đằng Vân, Long Dực, Chu Tước Lăng Thiên và cả Chu Tước Kim Dực, tốc độ hiện tại là vô cùng khủng bố, nhìn kỹ lại đôi cánh này trông rất yêu dị, màu hắc kim sắc của Long Dực cộng thêm màu kim sắc chói lọi của Chu Tước Kim Dực làm cho đôi cánh này màu sắc vô cùng rực rỡ và bắt mắt. Từ từ mà hửi bụi đi. Lý Thiên Vũ cười nhạt một cái, phía sau lưng một đôi hắc kim sắc yêu dực đạp mạnh thân hình hóa thành một đạo hắc kim quang bay vút mà đi. Cái gì? Nhanh như vậy? Lục Bàn và Trương Giã đang đuổi theo ở phía sau, khi hắn còn nạt dưng dưng đắc ý thì bỗng thấy sau lưng Lý Thiên Vũ mọc ra một đôi hắc kim yêu dực, thân hình thoáng một cái liền biến mất tại chân trời. Lục Bàn và cả Trương Giã cũng đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng Lý Thiên Vũ lại có tốc độ kinh khủng như vậy. Thoạt nhìn tốc độ này cũng không hề thua kém tạo hóa cảnh là bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Lục Bàn ngay lập tức dừng lại thân hình, hắn cũng không tiếp tục đuổi theo, có đuổi theo thì cũng có đuổi kịp người ta đâu, như vậy thì đuổi theo làm chi? Không cần đuổi theo, chúng ta ở đây bày trận pháp đợi hắn quay lại. Lục Bàn lạnh lùng nói. Tại sao không đuổi theo a? Trương Giã nghi hoặc nói. Đuổi cũng không đuổi kịp, nếu có kịp với tốc độ của hắn muốn trốn cũng khó giữ hắn lại. Tại sao không ở đây bày ra trận pháp đợi hắn xa lưới? Lục Ban lạnh lùng lời nói, sau đó nở một nụ cười âm trầm, nhìn về phía Lý Thiên Vũ rời đi sát khí trận lộ. Thương Lan Sơn Mạch, lúc trăng treo cao. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ là mất gần nửa ngày trời hắn liền đã đi đến biên giới của Thương Lan Sơn Mạch, hắn liền dừng lại thân hình, nhíu chặt chân mày, bởi vì nơi này huyết tinh chi khí quá nồng đậm, bên trong không khí còn có thể dễ dàng cảm nhận được mùi máu tanh truyền đến. Đúng là rừng rậm chính thiên đường của yêu thú, nhất là vào ban đêm chính là lúc bọn chúng đi săn, cũng là lúc tàn bạo nhất của bọn chúng. Nơi này quả thật là một địa phương đào thải cực lớn mạnh được yêu thua, nơi này không có chỗ dung thứ cho kẻ yếu. Và Lý Thiên Vũ cũng vậy, cũng không dám trực tiếp thâm nhập quá sâu bên trong Thương Lan Sơn Mạch, hắn cũng chỉ dám ở ngoại vi bồi hồi mà thôi. Tiến sâu bên trong nếu gặp phải niết bàn cấp yêu thú nhất định cửu tử nhất sinh. Trong lúc Lý Thiên Vũ dự định nghỉ ngơi tu luyện, liền trong Thiên La Đồng phát hiện hai con yêu thú niết bàn cấp đang điên cuồng đánh với nhau. Nếu như là cấp thấp yêu thú thì hắn có thể bỏ qua. Còn cái này là niết bàn cấp A, hiện tại thứ làm hắn nhất chính là niết bàn tâm, mà muốn ngưng tụ ra niết bàn tâm thì phải có lượng lớn niết bàn khí để cô động, mà niết bàn khí dùng để cô động ra niết bàn tâm là cực lớn, chỉ có thể cướp đoạt của người khác mà thôi. Lý Thiên Vũ thái âm chi lực mở ra, sau đó toàn khí tức điều thu liễm đến cực hạn, thân thể hóa như là ưu linh xuyên qua từng tầng đại thụ to lớn hướng về hai con niết bàn cấp yêu thú kia chạy như bay đến. Đứng trên cao nhìn xuống, hắn liền nhận ra lai lịch của hai con yêu thú đang chiến đấu đằng xa. Bên trong một con yêu thú to lớn, thân thể như là bạch ngọc thân sư, nó chính là bạch ngọc yêu sư, và còn lại toàn thân lân phiến màu đen thân như thằn lằn, trên đỉnh đầu một có một cái sừng màu kim sắc, nó chính là kim giác cự tích. hai con yêu thú này tu vi đồng là nhất nguyên niết bàn cấp, hung hãn dị thường, trông như là tử địch của nhau. Bên dưới, Bạch Ngọc yêu sư thân hình tu cường tráng, vạm vỡ nhìn như vậy không những không hề chậm chạp mà ngược lại nó cực kỳ nhanh, tốc độ vô cùng khủng bố, thân hình nguyện chuyển rất nhanh liền tránh thoát được công kích của kim giác cự tích. Bạch Ngọc yêu sư thân thể phát sáng, vạn chiếc lông màu bạch ngọc trên bờm sư tiểu phá sáng lên, từng chiếc lông bay ra ngoài như là sao băng hướng về kim giác cự tích đánh tới. Ầm, ầm. Thân thể to lớn của kim giác cự tích xoay tròn, chiếc đuôi cứng rắn quét qua đánh nát sao băng, chiếc đuôi như là một ngọn núi nhỏ đánh tới, đánh cho thân thể yêu sư bay ngược về phía sau, thân thể đụng nát hơn trăm cây đại thụ. Bạch sư, ngươi về tu luyện thêm vạn năm nữa đi. Từ trong miệng cự tích phát ra một thanh âm khàn khàn, như là cười lạnh lên tiếng. Hừ. Một tiếng hừ lạnh từ phía bạch sư vang lên, bạch sư thân thể nhẹ chuyển phóng như bay về phía kim giác cự tích. Sư chảo vun lên từng đường chảo sắc lẹm vươn ra, rạch nát hư không đánh về phía kim giác cự tích. Phúc. Sư chảo sắc bén đánh lên thân thể cự tích, làm cho trên thân thể để lại từng đường vết thương sâu hái. Ha ha, kim giác thì ra ngươi đang suy yếu. Bạch sư cảm nhận được phòng ngự của kim giác yếu đi rõ rệt, hắn biết kim giác chính là vừa mới lột xác, thân thể vẫn còn mềm yếu phòng ngự giảm mạnh, đây cũng là lúc kim giác yếu nhất. Nghĩ đến đây bạch sư càng thêm điên cuồng tấn công, từng đạo sắc bén chảo phong cắt qua làm cho trên thân thể vết thương chồng chất, một chảo cuối cùng đánh ra tạo nên một vết sâu tới xương, để lộ bên trong xương cốt đen sì. Bạch sư, đừng quá phận. Kim giác cố che đậy lại cơn đau đớn trên thân thể, hướng về bạch sư sắc lạnh ánh mắt, quát lạnh một tiếng. Quá phận, năm đó ngươi đánh ta trọng thương, nhân cơ hội đó ngươi hãm hại thê tử của ta, tại sao ngươi không nói quá phận? Bạch sư hai mắt đỏ ngầu, trên thân sát khí lan tràn, lạnh cả không gian. Quả thật, thê tử của ngươi tư vị không tệ. Kim giác cười to lên tiếng. Ngươi dám nhắc lại chuyện đó? Bạch sư sắc mặt trở nên điên cuồng, ánh mắt càng thêm đỏ, nhìn chằm chằm kim giác như muốn bâm hắn ra làm trăm mảnh. Ha ha, bạch sư nếu thời gian có thể quay lại năm đó, ta nhất định cũng sẽ làm như vậy. Kim giác sắc mặt tâm trầm, cười lạnh. Muốn chết. Bạch sư quát lớn, thân thể bạch sắc yêu khí tạo thành một cơn lốc phóng thẳng trời, làm cho thiên khung lốc xoáy ngưng tụ, từ trung tâm một cái cự trảo xuất hiện. Cự trảo như là sư, như là hổ, cự trảo màu bạch ngọc to lớn khí thế mạnh mẽ, hư không chấn động, khí lãng quét sạch bát phương, không gian dường như cũng muốn động lại. Một kích này hẳn là bất kỳ một gã nào có tu vi bán bộ niết bàn nếu đụng phải nhất định tan xương nát thịt. Lý Thiên Vũ chấn động, hắn quả thật đã quá xem thường niết bàn cảnh cường giả rồi, dù là một con ma bệnh niết bàn cảnh sắp chết hắn cũng không thể đối phó. Thuấn hổ gì là hai con yêu vương trước mắt, cả hai con đều đang ở trạng thái toàn thịnh. Hắn hiện tại đang hoài nghi, một lát khi cả hai kiệt sức, hắn có thể hay không thành công hạ sát hai con yêu thú này, dù thoát lực nhưng vẫn chân chính là một tôn niết bàn cảnh yêu thú, chân chân chính chính hai tôn yêu vương. Ai trong lúc Lý Thiên Vũ suy nghĩ, cự trảo kiếp như là kình thiên chi trụ từ thiên khung áp xuống, chấn động thiên địa, cự trảo khí hung hăng đánh xuống kim giác. Kim giác tuy toàn thân thụ thương, vết thương cực nặng nhưng hắn cũng không phải là hạ người giàu hết đèn tắt, thân thể hắc quang đại phóng, bên ngoài cơ thể một lớp phòng ngự to lớn và vô cùng kiên cố xuất hiện. Ầm. Kinh thiên va chạm băng lên, không để năng lượng kết tán, kim giác thét lớn một cái, xung quanh hắc sắc yêu khí chấn động bên trên không trung một cái đuôi to lớn đánh ra một tiếng kinh thiên nổ vàng chấn động thiên địa, cùng một lúc hai đạo năng lượng hùng hồn cùng nhau kết tán. Xung quanh 10 dặm điệu bị khí lãng dư ba đánh nát, đại thụ cự sơn cũng điều nổ tung, nơi này tràn ngập một mảnh hủy diệt khí tức, nơi này hiện tại đã bị đánh thành bình địa, không còn lại một thứ gì, bên ngoài phong bạo.